nam tử mặc áo đen kia ánh mắt bỏ qua Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển sau khi, tinh tế đánh giá Tô Thần, nhìn một chút đối phương thân hình cùng trong ký ức cái kia cấm địa cao thủ một đôi so với. Hắn chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, đối phương là ở quá trẻ, mà khi giới tu vi rõ ràng chỉ có phàm cảnh. Hắn tự hỏi, nếu là niết bàn cảnh hết sức ngụy trang tu vi, tuyệt đối không gạt được chính mình. Ngươi chính là ngày đó cấm địa bên trong cao thủ thần bí. Sau đó người kia nhìn về phía Vân Uyển cười nói, Vân tiên tử không dự định về Đông Vực rồi hả? Lữ Thái Vi có thể tìm ngươi tìm rất khổ cực a. Vân Uyển lặng lẽ lui về sau một bước, nàng hiện tại sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nghe được đối phương hỏi dò, Tô Thần rõ ràng đối phương bây giờ còn ăn không ra chính mình, trong đầu điên cuồng suy nghĩ đối sách. Đúng, chính là ta, làm sao? Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, ngày ấy ta tu vi còn chưa từng khôi phục, cho ngươi được tiện nghi. Sau đó Tô Thần khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt khinh bỉ. Ngày hôm nay ta cấm địa chi chủ hãy cùng ngươi mới thủ nợ cũ cùng tính một lượt toán. Trong lời nói như là căn bản không đem tòa thánh điện này niết bàn cảnh để ở trong mắt. Tô Thần hết sức đem cấm địa chi chủ bốn chữ căn trùng, hắn đã rõ ràng, đối phương khẳng định trong lúc nhất thời ăn không ra chính mình sâu cạn, chính mình cần phải làm là một chữ, dọa. Có thể đem đối phương dọa đi không thể tốt hơn. Quả nhiên, người kia nghe được Tô Thần câu nói này sau khi thật lâu chưa động, bây giờ lưu truyền sôi sùng sục cấm địa chi chủ, hắn đương nhiên nghe nói, đồng thời cũng cùng ngày ấy cấm địa người thần bí liên hệ ở cùng nhau. Đối phương ở Trần Thanh Diệp đại thọ ngày đó các loại biểu hiện xác thực cực kỳ giống thông linh cảnh cao thủ. Nếu là loại này cấp độ truyền thuyết những khác tồn tại cùng mình giao thủ, e sợ một điểm phần thắng đều không có, huống hồ hiện tại có thương tích tại người. Nghe được Tô Thần nói như vậy, Hoa Vưu Tiêm đầu góc mơ hồ, cái gì cùng cái gì? Sư phụ thật giống biết bọn hắn, hơn nữa Tô Thần hảo đoan đoan làm sao liền biến thành cấm địa chi chủ rồi hả? Nàng còn đang nghi hoặc thời điểm, liền nghe được sư phó truyền âm. Một hồi chuẩn bị kỹ càng đưa cho ngươi truyền tống phụ lục, thấy tình thế không ổn đi nhanh lên, sư phụ nghĩ biện pháp cho ngươi giữ kéo dài thời gian. Nghe thế câu Hoa Vưu Tiêm chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đối mặt Tô Thần chính mình cả thế gian vô địch sư phụ phó, dĩ nhiên sẽ nói ra câu nói như thế này. Bên này Tô Thần đã ở cho Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương truyền âm. Một hồi thấy tình thế không ổn đi nhanh lên, hôm nay ta không phải là đối thủ của hắn. Một hồi ta sẽ dùng lấy hết tất cả thủ đoạn giúp các ngươi kéo dài thời gian. Nghe vậy Vân Uyển như rơi vào hầm băng, nàng đã sớm nhìn ra, Tô Thần cảnh giới chợt cao chợt thấp, không phải hắn có thể nắm giữ. Lập tức năm người, ngoại trừ Tá Hoài Thương ở ngoài còn lại bốn người đều là lòng sinh ý lui, mỗi người có các tâm tư, bầu không khí trầm mặc đến cực điểm. Đang lúc này, Tá Hoài Thương lấy ra kinh hồng kiếm, chỉ về nam tử mặc áo đen kia, đồng thời nhìn về phía Tô Thần nói rằng, sư phụ, ta cảm thấy hắn không phải là đối thủ của ta. Cầm kiếm đích xác Tá Hoài Thương tuy rằng còn chưa khôi phục ký ức, thế nhưng trên người hắn nhưng tỏa ra một luồng không tên khí chất, cùng lúc đó, khổng lồ kiếm khi ở Tá Hoài Thương chu vi ngưng tụ. Tô Thần nghe vậy hướng về phía nam tử mặc áo đen kia cười nói. Ha ha, nghe được không, đồ đệ của ta đều có tự tin thắng ngươi, cũng tốt, đồ nhi ngươi lại đi gặp gỡ người kia, chỉ để ý ra tay, có vị sư khi hắn không lật nổi sóng gió gì, trận chiến này coi như cho ngươi hạ giận rồi. Ngoài miệng nói như vậy, Tô Thần trên thực tế trong bóng tối truyền âm. Không thể làm bừa, không chịu được nữa mau mau rút lui. Nam tử mặc áo đen phi thường bất ngờ, thầm nghĩ chính là, Tá Hoài Thương một kẻ tán tu chưa từng nghe người hắn có cái gì sư phụ, chẳng lẽ là hắn truyền nhân. Không trách ngày đó vây giết Tá Hoài Thương, Tá Hoài Thương sẽ chạy trốn tới cấm địa phụ cận, thì ra là như vậy. Hắn hoàn mỹ hiểu lầm. Tá Hoài Thương hướng về Tô Thần chậm rãi gật gật đầu. Một đạo kinh người kiếm khí từ kinh hồng bên trong chút xuống mà ra. Thân hóa lưu quang, hướng về nam tử mặc áo đen kia xông tới giết. Ngày đó sau đối với một, hắn mới có vẻ bị động như thế, thiên cảnh cựu tầng đỉnh cao tu vi, nhất sinh chém giết vô số, cùng cảnh bên trong vô địch người đối mặt cao hơn một cảnh niết bàn cao thủ, một chọi một từng đôi chém giết có gì sợ chi. Trong nháy mắt, Lý Gia Thôn bên trong tràn ngập hắc khí, bị từng đạo kiếm khí xé rách. Chương 58. Mưa rơi kéo dài, Lý Gia Thôn hắc khí bao phủ, chu vi che kín hải cốt. Trong thôn, cây cối đều đã chết héo, hóa thành cây khô, từ đại địa bên trong còn có ti ti hắc khí đang chậm chậm tăng lên trên. Đột nhiên trong thôn có mấy đạo kiếm khí màu xanh lam long lánh, ánh kiếm cắt ra đại địa tê liệt thiên khoảng không, bao phủ ở Lý Gia Thôn hắc khí, bị kiếm này mang đâm ra mấy đạo lỗ thủng. Kiếm khí như cầu vồng, xé rách mù mịt, Tá Hoài Thương cầm trong tay kinh hồng, tuy rằng mất trí nhớ nhưng kiếm tiên khí chất dư âm, cùng cái kia niết bàn cường giả giết thành một đoàn. Hai người giao thủ dư âm để đại địa cũng vì đó rung động, chu vi phòng ốc dồn dập bị giao thủ dư âm chấn động sụp. Hoa Vưu Tiêm nhìn muốn Tô Thần, phát hiện đối phương đã ở nhìn mình, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tự xử, trong tay chậm rãi nắm chặt một viên bùa chú. Dưới bầu trời mờ mịt mưa phùn, Tá Hoài Thương kiếm chiêu thẳng thắn thoải mái, ánh kiếm chuốt xuống bên dưới đại địa xuất hiện từng đạo khe. Hắc bào nam tử kia tu vi thâm hậu, đối mặt kéo tới đạo đạo ánh kiếm, hắn tay không, một quyền một trưởng vung liền đem ánh kiếm đập vỡ tan. Thiên cảnh cựu tầng cùng niết bàn cảnh toàn lực một trận chiến, hai người bắn ra linh lực để còn đang tiên dược tông Lý Phạt Đàn cùng huyền cảnh các trưởng lão dồn dập kinh động. Sau đó vội vã thần thức kiểm tra, lại bị bao phủ Lý gia thôn xương mù màu đen trở ngại. Lý Phạt Đàn ngay lập tức liền nghĩ đến Tô Thần, vội vàng đã tìm đến phía sau núi, kết quả chỉ thấy được Liễu Cửu Dạng, vừa hỏi bên dưới quả thế. Hắn thực sự không nghĩ tới, Nam vực tại sao lại đột nhiên nhiều hơn một tu vi mạnh như vậy người. Hắc bào nam tử kia vẻ mặt nghiêm túc. Không hổ là Tá Hoài Thương, Đông vực chưa bao giờ từng ra như ngươi như vậy kiếm tu. Cùng lúc đó, một viên phi châm xuất hiện ở áo bào đen trong tay nam tử. Nhìn thấy cái này phi châm, Tá Hoài Thương theo bản năng cảm thấy nguy cơ. Thân hình nhanh như buôn lôi, hướng hắc bào nam tử kia xông tới giết. Tá Hoài Thương tuy rằng mất trí nhớ, nhưng chiến đấu trực giác còn đang. Hắn rõ ràng lúc này nếu như tung kéo dài khoảng cách trái lại nguy hiểm. Hắc bào nam tử kia trong tay phi châm như ngắn truy, không ngừng chống đối Tá Hoài Thương trong tay kinh hồng kiếm. Nhưng ngay khi hai người so chiêu thời gian, một đạo phi châm từ trên trời giáng xuống, như tia chớp màu đen, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi. Tá Hoài Thương hình như có phát hiện, vội vàng né tránh. Đang lúc này, áo bào đen nam tử khỏe miệng lộ ra cười gằn. Trong tay phi châm hướng về Tá Hoài Thương ngực bắn nhanh ra, cắt ra không gian phi châm kéo rắt ra màu đen vết nứt không gian, cùng không trung đạo kia giống như lúc. Tá Hoài Thương dựa vào trực giác né qua từ trên trời giáng xuống một đòn, nhưng không cách nào ứng đối hướng về ngực phi châm. Phi châm xuyên thủng Tá Hoài Thương ngực, ở tại trong lồng ngực mở ra cái hình tròn lỗ nhỏ, miệng vết thương che kín vết nứt màu đen. Tá Hoài Thương trong miệng một ngụm máu tươi ho ra. Đón lấy, áo bào đen nam tử lấy ra hơn 100 viên phi châm, hướng bầu trời ném đi, phi châm hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh biến mất không còn tăm hơi, không biết ẩn giấu ở nơi nào. Áo bào đen nam tử liếc mắt Tô Thần, hướng về phía Tá Hoài Thương cười lạnh nói: "Hiện tại ngươi không riêng phải chú ý trong tay ta, còn muốn thời khắc để phòng đến từ bốn phương tám hướng công kích, nhưng còn có tự tin thắng ta." Nhìn thấy Tá Hoài Thương bị thương, Tô Thần mặt ngoài không chút biến sắc, trên thực tế trong lòng vạn phần lo lắng, hắn đang điên cuồng truyền âm để Tá Hoài Thương đừng đánh, ba người nghĩ biện pháp mau chóng rời đi. Tá Hoài Thương vò vào ngực, nhìn về phía áo bào đen nam tử, sau đó quay đầu lại nhìn một chút Tô Thần. "Ta còn là có lòng tin thắng." Chỉ thấy Tá Hoài Thương đứng tại chỗ, tay trái khẽ vướt thân kiếm, chậm rãi hư nắm, tiếp theo có linh lực màu xanh lam đem thân kiếm toàn bộ bao trùm, hình thành vỏ kiếm. Tay phải buông ra căn kiếm, nguồn linh lực khổng lồ ở linh lực màu xanh lam hình thành vỏ kiếm bên trong mơ hồ hội tụ. Lúc này chu vi giọt mưa toàn bộ nổi giữa không trung bất động, sau đó không khí bắt đầu chấn động, giọt mưa dồn dập vỡ tan, bốc hơi lên thành sương mù. Hắc bào nam tử kia thấy thế hai mắt híp lại, như vậy chiêu thức, còn chưa ra chiêu liền có cỡ này thanh thế, định không thể để cho hắn hoàn thành. Chuẩn bị lần thứ hai cầm trong tay phi châm ném. Ngay ở áo bào đen nam tử giơ tay một khắc, có tiếng kiếm reo vang lên. Kinh hồng kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo hóng ánh kiếm sáng lên, vụ sắc ngày mưa, hắc khí vờn quanh Lý Gia Thôn, bị khuynh đời ánh kiếm bao phủ rọi sáng. Sau khi Tá Hoài Thương chậm rãi thu kiếm, lại nhìn hắc bào nam tử kia, nắm phi châm cánh tay phải bị chém xuống trên mặt đất. Hắc bào nam tử kia đầy mặt kinh ngạc, nếu không phải cánh tay rơi xuống trên mặt đất, hắn đều không phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì chiêu thức? Tá Hoài Thương suy nghĩ chốc lát trả lời. Ta đã quên. Cánh tay bị chém, quá đối với niết bàn cảnh tới nói cũng không lo ngại, có thời gian điều dưỡng không ra 10 phút liền có thể tái sinh huyết nục, một lần nữa mọc ra. Áo bào đen nam tử liếc nhìn Tá Hoài Thương, sau khi lại nhìn một chút một bên Tô Thần, tâm tình nặng vô cùng. Tá Hoài Thương cũng đã không tốt ứng đối, bên cạnh còn có một cao thâm khó dò cấm địa chi chủ, hắn lòng sinh ý lui. Tô Thần nhìn ra đối phương suy nghĩ trong lòng, cười nói. Nghĩ như thế nào lẹn? Đừng a, đồ đệ của ta còn không có đánh qua nghĩa đây. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế Tô Thần trong lòng ước gì đối phương cút nhanh lên. Nghe vậy, hắc bảo nam tử kia quay về Hoa Vưu Tiêm truyền âm. Đi. Sau đó hai người đồng thời giấy lên trong tay lá bửa, thân thể trong nháy mắt biến mất. Nhìn biến mất không còn tăm hơi hai người, cùng với bị hai người vừa mới chiến đấu lan đến, tràn đầy ngói vỡ tường đổ Lý Gia Thôn, Tô Thần sắc mặt khó coi, song quyền nắm chặt. Chuyện này tuyệt đối không để yên, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải giết người này. Sau khi Tô Thần vội vã chạy đi kiểm tra Tá Hoài Thương thương thế, ngực vết nứt màu đen còn đang chậm rãi mở rộng, ra bên ngoài thấm máu. Tô Thần có chút đau lòng. Sau đó không cho như thế làm vừa rồi. Nhìn thấy đối phương đảo tẩu, Tá Hoài Thương có chút khó chịu. Sư phụ, ta là thật sự cảm thấy tiếp tục đánh ta có thể thắng. Tô Thần bất đắc dĩ thở dài, gõ gõ Tá Hoài Thương đầu. Vâng vâng vâng, ngươi có thể thắng cũng không có thể như thế cậy mạnh, sau đó không có 100% tự tin, dù cho phần thắng ở 8 phần 10 khoảng chừng cũng không cho cứ như vậy tùy hứng ra tay. Người này cường đến niết bàn, sống không biết bao nhiêu số tuổi, ép đáy hòm tuyệt kỹ khẳng định không ngừng này phi châm một loại, vừa mới hắn kiêng kỵ ta, vì lẽ đó khẳng định có bảo lưu. Tá Hoài Thương gật gật đầu cảm thấy Tô Thần nói có đạo lý. Được, biết rồi sư phụ. Tô Thần trở về Lý Kỳ trong nhà, nhìn chết đi mẹ con hai người, đem hải cốt thu hồi. Ba người trở về Tiên Dược Tông sau, Liễu Cửu Dạng cùng Lý Phạt Đản từ lâu chờ đợi đã lâu. Ngay lập tức liền thấy được ngực nhìn thấy mà giật mình Tá Hoài Thương, lập tức kinh hãi. Liên vội vàng đem Tá Hoài Thương mang đi phòng dược, nhà thuốc, Lý Phạt Đàn một bên xử lý vết thương vừa nói. Chuyện gì thế này? Lý Gia Thôn người kia lợi hại như vậy hả? Tô Thần gật gật đầu. Người kia bỏ chạy, không thể lưu lại, có điều ngày sau ta chắc chắn tìm hắn hảo hảo tính cả một món nợ. Sau đó Tô Thần do dự một chút, đối với Lý Phạt Đàn nói rằng. Sau đó cách Huyền Linh Tông xa một chút. Lý Phạt Đàn nghe vậy có chút không rõ, sau đó khiếp sợ. Lẽ nào? Làm ra việc này người là cái kia Huyền Linh Tông. Tô Thần suy nghĩ một chút trở lại. Còn không xác định, bất quá ta gặp được Hoa Vưu Tiêm, còn gọi người kia sư phụ, nói vậy Huyền Linh Tông cũng không thể tách rời quan hệ. Lý Phạt Đàn sau khi hết khiếp sợ chậm rãi gật đầu. Sau đó Tô Thần một mình rời đi, đi vào phía sau núi đem Lý Kỳ người nhà di cốt an táng ở Lý Kỳ phần bên. Đợi được hết bận đã là ban đêm rồi. Chương 59, Thư Tín. Chương 59, Thư Tín. Ngoài cửa sổ mưa rơi lác đác, Tô Thần nằm ở trên giường có chút buồn bực mất tập trung. Một bên A đã ngủ, Tô Thần ở trong phòng cho A đáp cái thư thích ổ nhỏ. Hắn đang chậm chậm xem lướt qua thương thành giới, một tháng này hạ xuống, mảnh vỡ lại đến 35 viên. Tích lũy, gộp lại phúc túi lập tức lại đầy đủ để hắn 10 liền giật, nhưng hắn không cao hứng nổi, tu vi toàn bộ dựa vào lấy ra để hắn có vẻ vô cùng bị động. Hôm nay như không có đem hắc bảo nam tử kia dọa đi rồi quả không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy Tô Thần từ từ xem lướt qua hệ thống giới, chậm rãi ngủ. Ở Tô Thần ngủ say sau khi, trong tay nạp giới phát sinh ánh sáng, Tô Thần toàn thân bao phủ ở một luồng màu vàng vầng sáng bên trong, đột nhiên oành một tiếng, nạp giới phá vụn, đồ vật bên trong rơi ra nghiêm chỉnh giường. Có một phong thư món nổi giữa không trung tản ra hơi ánh vàng. A trong nháy mắt thức tỉnh, nhìn rơi ra đầy đất lung ta lung tung ải thèm, cùng với trôi nổi thư tín, đồng tử, con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ. Muốn đánh thức Tô Thần, nhưng lúc này Tô Thần bị màu vàng vầng sáng bao phủ, mặc cho A lôi kéo cổ họng gào thét, Tô Thần vẫn như lợn chết như thế ngủ ở cái kia. A mắt thấy gọi bất tỉnh Tô Thần, liền lấy ra một bài chuẩn bị đem Tô Thần đánh tỉnh. Lại không nghĩ rằng, mới vừa bay đến Tô Thần bên người, liền bị ánh vàng bao phủ, trong nháy mắt không thể động đậy, tiếp theo một luồng mãnh liệt buồn ngủ bao phủ toàn thân, A rơi xuống đến Tô Thần bên người ý thức trong nháy mắt mông lung. Đang lúc này trên giường bệnh Tá Hoài Thương đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi mắt trắng xám làm người ta sợ hãi. Trong miệng gian nan phát ra tiếng vang. Ta. Ở. Âm thanh khàn khàn, đã kinh động một bên Liễu Cửu Dạng cùng Lý Phạt Đàn. Lý Phạt Đàn thấy thế tê cả da đầu, lấy ra Tô Thần trước giao cho hắn cá trích đồ hộp. Hoặc là không làm, học Tô Thần dáng vẻ, đem đồ hộp mở ra, quay về Tá Hoài Thương mặt dính đi tới. Tô Thần sợ lần thứ hai phát sinh trước đây tình hình, sớm liền đem cá trích đồ hộp cho Lý Phạt Đàn cùng chín dạng bị hai bình. Này một lon đầu xuống, Tá Hoài Thương nhất thời không còn tiếng vang. Hai người lập tức ra khỏi phòng, bắt đầu há mồm thở dốc, từng có lần trước giao hấn, lần này hai người sớm ngừng thở, không có giống lần trước chật vật như vậy. Có muốn hay không thông báo Tô Thần? Liễu Cửu Dạng như Lý Phạt Đàn hỏi dò. Lý Phạt Đàn suy tư chốc lát quên đi, đều đã trễ thế này, vẫn là ngày mai nói sau đi. Lại nhìn Tô Thần bên này, một người một chim ngủ cùng khó coi, thư tín còn đang tản ra tia sáng màu vàng. Cái này thư tín là ngày đó Tô Thần ở cấm địa bên trong cùng Hồng Mông Tử Tinh mảnh vỡ cùng thu được. Bắt được này tin sau khi, Tô Thần không phải không nghĩ tới mở ra, thế nhưng mặc hắn làm sao lôi kéo, thường thường không có gì lạ thư tín trước sau không cách nào mở ra. Không nghĩ tới ở Tô Thần ngủ sau khi dĩ nhiên phá giới mà ra. Tiếp theo thư tín chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong Trần Phong đã lâu trang giấy. Trang giấy trắng nõn, mặt trên trống rỗng, đột nhiên ánh vàng càng ngày càng cường thịnh, rọi sáng chỉnh gian phòng. Trắng nõn bên trên như là có người chính đang viết. Nhất bút nhất họa chậm rãi viết ra hai chữ. Có ở đây không? Tựa như ở hỏi dò, có thể Tô Thần cùng A đều đã ngủ, căn bản không người trả lời. Người còn sống không? Thời gian không nhiều lắm. Chữ viết tiếp tục hiện lên, có thể thật lâu không người hưởng ứng. Ngủ say bên trong Tô Thần, làm giấc ngộng, vừa bắt đầu hắn ý thức mông lung. Đợi được tỉnh táo sau khi, phát hiện đang ở trong một khu rừng rậm rạp, đỉnh đầu một vầng minh nguyệt treo cao trên trời, bên cạnh còn nhiều một cái vóc người nóng bỏng đến cực điểm thiếu nữ xinh đẹp. Nữ tử này một thân hồng y buộc chặt, không giấu được nổi bật tư thái, mắt phượng nửa loan dấu hổ phách, đôi môi một điểm hoa đào ân, mái tóc dài đỏ lửa buông xuống, khiến cô gái này tăng thêm một phần xinh đẹp. Nghiêu là ở địa cầu từng trải phong phú, xuyên qua hậu thân bên lại có Liêu Cửu Dạng cùng Vân Uyển, thấy rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp Tô Thần, trong lúc nhất thời cũng là nhìn nhập thần. Cô gái này chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến một bên Tô Thần si hán ánh mắt, giơ lên tay phải. Đùng. Một tát này cực kỳ thẳng thắn. Nhìn đủ rồi chưa, ngủ một giấc cũng làm cho người không sống yên ổn, còn không mau mau làm rõ chuyện gì thế này, bản cô nương phiền nhất lúc ngủ bị người đánh thức. Này lòng bàn tay quen thuộc đến cực điểm. Để Tô Thần cảm thấy thật giống ở đâu lĩnh giao qua. Sau đó phản ứng lại, khiếp sợ đến cực điểm. Ngươi? Ngươi là ai nhỉ? Cô gái kia hơi sản giọng. Không phải vậy còn có thể là ai? Nhìn thấy đối phương thừa nhận, Tô Thần người không được lại xem thêm a a hai mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái kia tổn hại chim như vậy kiểu diễm. Sau đó đánh ra chu vi, đây là một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm, tình cờ có thể thấy được một ít bóng đen ở chung quanh cất bước, lộ ra một tia quỷ dị. Tô Thần nhìn về phía a a, có chút không rõ. Đây là chuyện ra sao? Ta nhớ tới ta đang ngủ a. A a lông mày nhíu chặt, ta làm sao biết? Cái này cần hỏi ngươi, ngươi nạp giới nổ, đồ vật rơi ra một chỗ, sau đó một viên thư tín bay ra, ta nghĩ đánh thức ngươi, có thể ngươi ngủ được cùng lợn chết như thế, sau đó muốn đem ngươi đánh tỉnh, không nghĩ tới cũng liêu đạo, cái kia thư tín đến tột cùng là món đồ gì? Tô Thần suy nghĩ chốc lát liền minh bạch, là ngày đó cấm địa bên trong mang về cái viên này thư tín. Thư này món có thể cùng hồng mông tử tinh mảnh vỡ đặt ở cùng một chỗ, lai lịch khẳng định không nhỏ, thế nhưng sau khi trở về Tô Thần trước sau không cách nào đem mở ra, vẫn thu đặt ở trong nạp giới. Tô Thần có chút không nói gì, sau khi vẻ mặt lúng túng đúng rồi A nói rằng, thư này món là ta ngẫu nhiên đoạt được, ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, ngươi có cái gì mặt mày sao? A A đánh ra chung quanh, sau khi nhìn một chút thân thể của chính mình cầm quyền, cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, dĩ nhiên để khôi phục đến đỉnh cao thời kỳ. A A từng trải biết bao rộng rãi, lại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn nàng đều từng trải qua, suy nghĩ một chút liền đã nhìn thấu lập tức tao ngộ, nói rằng đây cũng là ở trong mơ, chúng ta thân thể còn đang chỗ cũ, đây là một loại tương đối cao sâu báo mộng thuật. Trong ngộng, bấm bấm mặt cảm giác đau càng chân thực, Tô Thần có chút ngờ vực. A A đột nhiên ngự phong mà lên, từ trời cao quan sát, nơi đây rừng cây kéo dài không tuyệt vọng không tới phân cuối. Sau đó A A duỗi tay ngọc, một trường nổ ra, mặt đất rung chuyển, cuồng phong bao phủ rừng cây, phương viên trăm dặm đại địa từng tấc rạn nứt. Tô Thần bị cự phong thổi bay, kinh hãi gần chết, đang lúc này A A lắc người một cái, đem Tô Thần nhấc trong tay. A A lên tiếng trêu chọc, ngươi làm sao như thế trang tế, trước không phải nói khoác chính mình rất lợi hại phải không? Tô Thần trong mộng không giống A A như vậy, trong lúc phất tay hủy thiên diệt địa, mà là một không cảnh người. Đúng, hắn vốn là không có bất kỳ cảnh giới, hết thảy cảnh giới đều là hệ thống lấy ra. Tại đây trong ngộng cảnh tất cả xem buồn vốn đi tìm nguồn gốc. Tô Thần còn đang vì là A A một trưởng này vai khiếp sợ. Sau đó liền nhìn thấy A A lại ra tay, trưởng phong không ngừng, phía dưới một mảnh tận thế cảnh tượng, ánh mắt chiếu tới không một mảnh hoàn chỉnh, đại địa bắt đầu rách nát rạn nứt. Tô Thần tê cả da đầu. Nữ nhân này thật không có thể nhạn, chọc cho. Run run rẩy rẩy hỏi. Đại tỷ, ngươi đây là làm gì? Muốn khai thiên tích địa à? A A giải thích. Bây giờ mộng cảnh nói vậy không có cách nào như vậy dễ dàng tỉnh lại, như muốn thoát thân, hoặc là hiểu rõ thư tín vì sao lại mang chúng ta đi tới nơi này, làm rõ sau lưng muốn truyền đạt thông tin, thông điệp, hoặc là, liền để mộng cảnh phá vụn. Chương 60, Linh thể thiếu nữ. Chương 60, Linh thể thiếu nữ. A A kiến thức rộng rãi, năm đó viễn cổ thời kỳ, nàng đã vang danh thiên hạ, tu vi cao thâm chỉ là một phương diện, nàng càng thêm nổi danh địa phương ở chỗ người thường khó có thể phỏng đoán trí tuệ. Ngăn ngắn chốc lát, trong lòng nàng cũng đã có nhiều loại đối sách hướng đối tình huống trước mắt. Trước mắt đại địa đã bị tàn phá không còn hình dáng, nhưng có một nơi mặc cho A A làm sao phá hủy, chỉ chốc lát thì sẽ khôi phục nguyên dạng, có chút quái dị. Ai? Đột nhiên bên thai có một đạo cô gái tiếng thở dài vang lên. A A hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi là người phương nào, báo mộng cùng ta hai người để làm gì? Thời gian? Không nhiều lắm. Thanh âm kia lần thứ hai xa xôi vang lên. Căn buồn không có để ý tới A A vấn đề. sau khi mặc cho A.A. lần thứ hai truy hỏi, đang không có bất kỳ tin tức. A.A. nhấc theo Tô Thần, hướng về cái kia một chỗ trước sau không cách nào phá chỗ xấu bay đi. Khu vực này phạm vi không đủ trăm dặm, không lớn không nhỏ, loại này khoảng cách đối với bây giờ A.A. tới nói tùy ý một chỗ đều là thoáng qua tới gần. Đi tới nơi này mảnh không cách nào phá xấu khu vực trung tâm sau khi, đánh giá bốn phía, đây là một nơi di tích cổ, chu vi che kín đá tảng. Trung gian có một ao nhỏ, trong ao có một tổn hại nữ tử pho tượng. Pho tượng khuôn mặt trang trọng, một tay cầm kiếm, một tay nắm bình. A.A. nhìn thấy pho tượng sau khi rơi vào hồi ức. Tô Thần hỏi. Pho tượng kia nhận thức sao? A.A. trầm mặc không nói, đột nhiên một trưởng đem pho tượng đánh cho bột phấn. Một lát sau pho tượng chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. A.A. cười lạnh nói. Ta tưởng là ai có này thủ đoạn, đem ta cũng dắt đi vào giấc mộng bên trong, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh kẻ phản bội Tiêu Dạ. Tô Thần tò mò hỏi Tiêu Dạ là ai? A.A. cười nói trăm vạn năm trước chuyện tình, biết nhiều lắm không có tác dụng gì. Tô Thần kinh trụ. A.A. dĩ nhiên là trăm vạn năm trước nhân vật sao. Tô Thần một bụng nghi vấn, đối với đại lục lịch sử cũng coi như có hiểu biết, thế nhưng trăm vạn năm trước, viễn cổ thời kỳ tràng đại chiến kia khắp nơi để lộ quỷ dị. Thiên nguyên đại lục viễn cổ thời kỳ lịch sử như là bị hết sức vùi lấp, hậu sự chỉ biết là năm đó có một trận lan tràn bốn vực kinh thế đại chiến. Thế nhưng đối với tham chiến hai phe chưa bao giờ có bất kỳ nói rõ, tham chiến song phương đều có ai, tại sao đánh nhau, hậu thế hoàn toàn không biết. Biết được tỉ mỉ nội dung từ lâu toàn bộ chết đi, thư tịch càng là không thể nào khảo chứng. A.A. đứng tại chỗ, ánh mắt trầm tư, như đang ngẫm nghĩ, Tô Thần lúc này không muốn quá nhiều quấy rối A.A., sợ ảnh hưởng suy nghĩ của nàng. Có ai không? Đang lúc này một đạo thanh âm yếu ớt nhớ tới. Tô Thần ngẩn người, vội vã hướng âm thanh phương hướng nhìn lại. Hướng thanh âm kia phương hướng đi rồi hai bước, liền nhìn thấy một cô bé, trên người mặc bạch tí yề, thân thể gầy yếu, da thịt trắng bệnh, trên trán một đạo vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình, trên người phát sinh ánh huỳnh quang, chu vi còn đang thỉnh thoảng liều lĩnh quỷ hỏa. Sau người, hai cố hải cốt đập vào mi mắt, một người trong đó cùng cô gái trước mắt ăn mặc giống như lúc. Tô Thần thấy thế lập tức chạy đến A.A. phía sau, tê cả da đầu. Hắn không sợ trời không sợ đất chỉ có. Sợ quỷ. A.A. thấy thế không nhịn được nói rằng. Thật không có tiền đồ, trong mộng một còn sót lại linh thể cũng có thể cho ngươi e sợ như thế. Tô Thần liền vội vàng nói. Không có cách nào A. Trời sinh sợ quỷ A. Tiểu cô nương kia nghe vậy cũng sợ hết hồn, vẻ mặt vô cùng sốt sắng, một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá chung quanh, dáng vẻ so với hiện tại Tô Thần còn muốn túng. Quỷ. Nơi nào có quỷ? Ngươi. Ngươi đừng làm ta sợ. Nhìn thấy bé gái thần sắc sốt sắng, Tô Thần ngẩn người. Hắn tuy rằng sợ quỷ, thế nhưng nếu như cái kia quỷ so với ngươi còn túng đây. Hắn là điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Sau đó chạng lá gan, chậm rãi đến gần bé gái, ngược lại có A.A. ở, trong lòng hắn nắm chắc. Hoa ô! Chính là ta quỷ. Tô Thần giả trang ra mặt quỷ. Ngữ khí làm người ta sợ hay nói. Cô bé kia đột nhiên hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt ở viền mắt đảo quanh. Tô Thần thấy thế vui vẻ, chưa từng gặp so với mình còn người nhát gan quỷ, cười nói. Lừa gạt ngươi, kỳ thực ngươi mới phải. Còn chưa có nói xong, liền bị A.A. truyền âm đánh gãy. Loại này linh thể tốt nhất không muốn vạch trần, nàng tựa hồ còn chưa ý thức được chính mình chết đi chuyện thực, này trong ngộng quỷ dị, vạch trần sau khi không biết sẽ phát sinh cái gì dị biến. Sau đó A.A. hướng về nữ hải chậm rãi đi đến. Người tên là gì? Cô bé kia vội vã đáp. Các anh. A.A. tiếp tục truy hỏi. Người nhớ tới cái gì không? Cô bé kia suy tư một lúc lâu nói rằng ta nhớ tới có một nam tử, cầm trong tay đỏ như máu bảo kiếm, đem tất cả mọi người giết. Mặt sau, liền cũng không nhớ tới, sau đó ta tỉnh lại chính là chỗ này này rốt cuộc là nơi nào. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí một, lặng lẽ nói rằng, cái kia mảnh rừng bên trong, có thật nhiều bóng đen, vừa nhìn chính là thứ không sạch sẽ. Ta tại đây đã nhiều ngày, cũng không dám đi vào. Cũng không biết nhiều ngày như vậy. Mẫu thân làm sao cũng rồi. Tô Thần nghe nói như thế cho mày, hắn ngay lập tức liền nghĩ tới ngày ấy tá hoài thương, hình như điên cuồng hắn ngày đó trong tay nắm chính là một cái đỏ như màu máu trường kiếm. Thấy hỏi không tới nhiều lắm tin tức hữu dụng, A.A. chấm đích, ngồi xổm ở pho tượng bên, tiếp tục suy nghĩ đối sách. Nghe được thiếu nữ đề cập mẫu thân Tô Thần trong lòng có chút không đành lòng. Ngươi làm sao như vậy sợ quỷ A? Được kêu là các anh linh thể thiếu nữ nghe vậy chu mỏ một cái. Có thể không sợ à? Bọn họ không cách nào câu thông. Còn có thể ăn thịt người, các loại quỷ cố sự ngươi chưa từng nghe tới à? Tô Thần cười nói ta xem không hẳn, cũng có thể câu thông, nhắc như chuột quỷ A. Làm sao có khả năng? Các anh một bộ không tin dáng dấp. sau khi trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khổ não. Cũng không biết mẫu thân thế nào rồi. Nhiều ngày như vậy không tìm được ta nhất định sẽ lo lắng, ai? Nghe vậy Tô Thần nhìn về phía thiếu nữ phía sau, cái kia thành niên nữ tử ôm ấp thiếu nữ hài cốt đập vào mi mắt, trong lòng hơi đau xót. Không có chuyện gì. Kỳ thực thiếu nữ ngôn từ cùng với ăn khớp bên trong có rất nhiều lỗ thủng, rõ ràng xác chết ngay ở phía sau. Nhiều ngày như vậy chỗ này vừa không có cái gì đồ ăn, nàng là làm sao sinh hoạt, cùng với nàng chu vi trôi nổi u sâm quỷ hỏa, các loại chi tiết nhỏ các anh cũng giống như là vẫn chưa nhìn thấy. Linh thể chính là như vậy, bản thân ý thức mơ mơ hồ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan, trong lòng hết sức che lấp chính mình, đã chết đi các loại sự thực. Thiếu nữ gãi gãi đầu, quay về Tô Thần nói rằng, cái chán rất ngứa a, ngươi hỗ trợ nhìn xảy ra chuyện gì. Tô Thần nhìn ngây thơ rực rỡ thiếu nữ, trên trán nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, thật lâu không nói. Không có chuyện gì, ngươi trên đầu cái gì cũng không có. Lừa ngươi, rõ ràng rất ngứa, khẳng định có món đồ gì, ngươi không nói cho ta, chính ta đến xem. Sau đó, nữ hài liền một người chạy đi bên cạnh ao, Tô Thần muốn ngăn cản, nhưng là cánh tay nhưng xuyên qua bé gái thân thể. A a hai mắt híp lại, vẫn chưa ngăn cản. Dựa vào ánh trăng, trong ao nước chiếu ra thiếu nữ linh thể, nhìn trên trán nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Thiếu nữ đầu tiên là giật mình. Sau khi rơi vào trầm tư, tiếp theo nước mắt tràn mi mà ra, ngồi xổm ở bên hồ yên lặng nước nở. Tô Thần đi tới bên người nàng, yên lặng ngồi xuống, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì an ủi. Chương 61, các anh. Chương 61, các anh. Cô bé kia khóc một hồi, đối với Tô Thần nói rằng. Ngươi không sợ ta sao? Tô Thần nhìn nước mắt lưng tròng linh thể, cười nói. Ngươi quả nhiên là quỷ, đáng yêu quỷ. Các anh trong nháy mắt nín khóc mỉm cười. Ngắn ngủi bi thương qua đi, các anh tiếp nhận rồi chính mình đã chết chuyện thực. Quá tốt rồi, hiện tại ta là quỷ, sau đó sẽ thấy cũng không sợ quỷ. Có ta quỷ hỏa chiếu sáng, chúng ta nhất định có thể rời đi. Các anh như là khoe khoang như thế, chu vi quỷ hỏa mãnh liệt thiêu đốt một hồi, hướng về phía Tô Thần một mặt đắc ý. Hắn rõ ràng, các anh đây là sợ đem nàng một người bỏ ở nơi này. Tô Thần hung tợn nói. Thực không dám dâu dếm, ta là the ỷ sục xít. Chuyên môn săn bắn những này cô hồn dã quỷ. Các anh nghe vậy không chỉ không sợ, trái lại phi thường hài lòng. Như vậy tốt quá. Sau đó theo ngươi và ta sẽ thấy cũng không sợ những kia vật bẩn thỉu rồi. Thiếu nữ không chút nào thân là quỷ tự giác. Sau đó các anh nhìn về phía Tô Thần, mang theo một tia khẩn cầu nói. Ngươi có thể giúp ta, đem ta cùng mẹ ta di cốt an táng được không? Một bên A truyền âm nói. Không thể nào, việc này phát sinh ở trăm vạn năm trước, ở hiện thực vô số năm tháng sau khi. Làm sao có khả năng còn có cái gì di cốt, đã sớm cắt bụi trở về với cắt bụi rồi. Huống hồ đây là đang trong ngộng, đồ vật như thế nào khả năng đưa vào hiện thực. Những này Tô Thần đương nhiên rõ ràng, nhưng vì an ủi bé gái, Tô Thần vẫn là nói rằng. Không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Nghe được Tô Thần đáp ứng, trên mặt của cô gái tràn ngập ý cười, linh thể chậm rãi tan đi trong trời đất, phảng phất chưa từng tồn tại. Tô Thần có chút thương tâm, hắn cũng không biết thế giới hiện thực bên trong, ma tôn các anh danh tự này. Từ lâu vang vọng bắc vực. Coi như biết, cũng sẽ cho rằng chăm chú là trùng tên mà thôi. Đang lúc này, A quay về chu vi đá tảng lấy một loại nào đó nhịp, đánh ra mấy trường. Đá tảng bắt đầu phát sinh ánh sáng, pho tượng trong tay bảo bình bắt đầu có màu vàng lưu quang chậm rãi tràn ra. A đã sớm chú ý tới chu vi đá tảng, này rõ ràng cho thấy một chỗ trận pháp, vừa mới nàng một mực tìm trận pháp quy luật. Chỉ thấy vàng óng ánh như dòng nước giống như ánh sáng, chậm rãi hướng về Tô Thần cùng A áp sát. A lên tiếng nhắc nhở. Đây là thứ tốt, đại đạo bảo bình bên trong dựng dụng ra tinh hoa được ích lợi vô cùng, e sợ lần này thư tín mục đích chính là ở đây. Ánh sáng như thực chất, chậm rãi bị Tô Thần cùng A hấp thu. Mặc dù là ở trong giấc ngộng, Tô Thần cái này nguyên bản không cảnh người, cũng có thể cảm giác được chính mình lập tức thể phách dị thường cứng cỏi, tu vi cùng huyền cảnh không khác rồi. Không lâu lắm, ánh sáng tan hết, A tâm tình thật tốt. Gần như cần phải đi. Tô Thần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi biết làm sao rời đi. Đối với làm sao rời đi Tô Thần vẫn là đầu góc mơ hồ. A khẽ cười nói đã sớm biết làm sao rời đi, ta chỉ là muốn nhìn phong thư này món có mục đích gì, bồi tiếp Tiêu Dạ vui lùa một chút mà thôi. Nói xong, ở Tô Thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, A một trưởng đánh vào bộ ngực mình. Ra tay tàn nhẫn cực kỳ, A chậm rãi ngã xuống đất, tiếp theo thân thể hóa thành ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, dường như vừa nãy các anh. Ha! Rời đi phương pháp chính là tự sát ba. Tuy rằng nghe nói trong ngộng chỉ cần tử vong sẽ tỉnh lại, nhưng Tô Thần vẫn là không nhịn được nghi hoặc, nàng sẽ không sợ vạn nhất thật đã chết rồi à? Lập tức, cũng học A dáng vẻ, quay về ngực chính là một trường. Làm sao, hắn không có a sâu như vậy dạy tu vi. Một trường này trong miệng hắn máu tươi cuồng khặc không thôi. Sau đó mau mau lại cho mình bù đắp một trường, nhưng là vẫn không thể thành công. Trong ngậu bị cái kiêm màu vàng lưu quang lễ rửa tội trôi qua thân thể dị thường cứng cỏi. Không phải chứ? Như thế dằn vặt sao? Tô Thần khóc không ra nước mắt. Không ngừng bận rộn bao lâu. Tô Thần mơ màng tỉnh lại. Vừa rời giường, liền cảm giác trên người một luồng mềm mại, như là bị trắng mịn kẹo đông đè ở trên người. Sau đó Tô Thần mở hai mắt ra, vừa mở mắt liền thấy được hôm qua trong ngộng cái kia tóc đỏ như lửa a. Đối phương tựa hồ còn đang ngủ say, một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm, môi anh đào kề sát Tô Thần cổ, giai nhân khí thổ như lan, trong mũi nhiệt khí chậm rãi lay động Tô Thần tâm hồn. Ngạo nhân tư thái càng là không được sợi nhỏ, từ Tô Thần tầm mắt thượng hắn đi, càng thêm ầm ầm sóng dậy, da như mỡ đông, chỉ là nhìn cũng làm người ta cảm xúc dâng trào, Tô Thần chỉ là liếc mắt nhìn liền ngay cả bận bịu nhắm lại. Trong lòng đã bắt đầu lặng yên đeo kiếm quá mức. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Lập tức, Tô Thần bị A đặt ở dưới thân, hai mắt nhắm nghiền, ở đây giả bộ ngủ, giờ khác này hắn không dám làm một cử động nhỏ nào, này ai dám động. Mãnh liệt cầu sinh muốn, để hắn nhanh trí, hắn đang đợi A chủ động tỉnh lại. Này nếu như chính mình trước tiên tỉnh bị phát hiện, tuyệt đối là một con đường chết. Chu vi trong nạp giới kèm tán lạc khắp mặt đất, để gian phòng có vẻ phi thường ngổn ngang. Đang lúc này, Liễu Cửu Dạng ở Tô Thần ngoài cửa gõ cửa, dự định trời vừa sáng liền đem Tá Hoài Thương tối hôm qua tình hình báo cho Tô Thần, cũng đều cái này điểm, Tô Thần còn chưa tỉnh lại, nàng liền chủ động phía trước. Gõ nửa ngày, thấy bên trong cũng không có động tĩnh, Liễu Cửu Dạng cau mày. Tô Thần trong lòng dày vò cực kỳ. Này nếu như mở cửa, sợ không phải tại chỗ xã hội tính tử vong, cấm địa chi chủ một đời uy danh hủy hoại trong một ngày. Tiếng gõ cửa rốt cục đem A đánh thức, mở hai mắt ra sau khi, đôi mắt đẹp sững sờ, tiếp theo gò má trong nháy mắt từng đỏ. Nhìn thấy Tô Thần như là còn không có tỉnh lại, lỏng ra một cái, tiếp theo biến trở về ô nha hình dáng, chỉ có điều, màu đen lông chim bên trong có thêm mấy cây tươi đẹp hồng vũ. Nhìn thấy A từ trên người rời đi biến trở về loài chim trang, giả bộ thái, Tô Thần mới dám làm bộ vừa tỉnh lại dáng vẻ, nhìn A cười nói. Ơ, sớm A. Đang lúc này, từ Tô Thần trên mặt một đạo máu mũi chậm rãi chảy ra. Nụ cười trên mặt chậm rãi đọc lại. Bên trong cái. Ta nói là khí trời khô giáo. Ngươi tin à? Khô giáo cái quỷ. Mấy ngày nay rõ ràng còn đang trời mưa. A dùng ánh mắt giết người xem Tô Thần, đón lấy, nắm chặt một bài, chậm rãi hướng về Tô Thần áp sát. Tô Thần thấy thế ôm chăn, núp ở góc giường run lẩy bẩy. Ta không phải cố ý. Thật sự. Ta cái gì cũng không thấy. A sao quan tâm hắn này cấp thấp lời nói dối, đổ ập xuống một bài nện xuống. Nghe được động tĩnh bên trong, Liễu Cửu Dạng có chút ngờ vực. Tô Thần, ngươi nếu như tỉnh rồi liền mau mau mở cửa. Qua thật lớn một hồi, Tô Thần mới đưa cửa phòng mở ra. Liễu Cửu Dạng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy Tô Thần lúc này sưng mặt sưng mũi. Đầu đầy bọc lớn. Trong lòng hiếu kỳ, ngày hôm qua nhìn thấy Tô Thần trên người rõ ràng không có thương tổn A, nam vực còn ai có. Bên trong gian phòng đầu ngổn ngang rơi ra một chỗ. Lúc này, Liễu Cửu Dạng chú ý tới trên đất ba trên ít giá ảnh ký tên liếc mắt một cái, lại nhìn Tô Thần ánh mắt tràn ngập xem thường. Tô Thần rõ ràng, đây là đi trên đường nhìn thấy cất ánh mắt. Hôm qua Tá Hoài Thương lại phát bệnh, đã bị cái kia mùi thối khó nhịn cá mắm hạn chế, không có chuyện gì ta đi rồi. Nàng hiện tại một khắc cũng không muốn ở lâu thêm. Liễu Cửu Dạng sau khi rời đi, Tô Thần nhặt lên trên đất ảnh ký tên khóc không ra nước mắt, người khác sau khi chuyển kiếp cái nào không phải mỹ nữ vờn quanh hậu cung vô số. Làm sao đến hắn nơi này cứ như vậy nhấp nô? A nhìn thấy Tô Thần trong tay bức ảnh, trong đó nữ tử ngực cái mông to vẹn, liên tưởng tới tình cảnh mới vừa rồi. Nàng vừa tức không đánh một chỗ đến, lấy ra một bài quay về Tô Thần lại là một trận mánh liệt gõ. Chương 62, Thần khí viên lạch. Chương 62, Thần khí viên lạch. Trải qua tối hôm qua mộng cảnh sau khi, Tô Thần kiểm tra một chút thân thể mình. Tuy rằng vẫn là phàm cảnh, thế nhưng hiện tại thể phách cứng cỏi cực kỳ. Ngũ giác cùng với tốc độ phản ứng cũng không thua huyền cảnh, đồng thời linh lực vận chuyển tốc độ tăng cao mấy lần. Trong giấc mộng gì đó lại có thể thay đổi hiện thực, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trải qua tối hôm qua, lá thư đó món lại biến hồi nguyên dạng, xem ra thường thường không có gì lạ, như cũng là biện pháp dùng hết đều không thể mở ra. A nói tạm thời không cần phải để ý đến thư này món, liền Tô Thần liền hỏi Lý Phạt Đàn một lần nữa muốn một viên nạp giới, đem thư tín cùng với giải rác đầy đất kèm thu sạch tốt. Đến trưa, Tô Thần cầm cái chổi lần thứ hai đi tới trước sân môn, tuần này hệ thống nhiệm vụ hắn còn chưa hoàn thành. Vừa đến sân môn, hắn liền phát hiện giản quỷ, nhìn hắn sắc mặt cũng không tốt, nhìn thấy Tô Thần sau khi thì càng chênh lệch. Giản Quỷ trong lòng khổ não, lâu như vậy cũng không có ở Tiên Dược Tông tìm được cấm địa chi chủ manh mối. Kết quả là ở ngày hôm qua, Lý Gia thôn phương hướng chuyển đến kịch liệt sóng linh lực, mạnh mẽ như vậy linh lực, nhất định là cấm địa chi chủ không chạy. Muốn dùng thần thức kiểm tra một phen, không nghĩ tới cái kia Lý Gia thôn có gì đó quái lạ, thần thức bị che đậy rơi mất. Chiến đấu ở cấp bậc này, hắn không dám thâm nhập Lý Gia thôn tự mình kiểm tra, đợi được Lý Gia thôn hắc khí tàn đi, đã sớm không có nửa bóng người rồi. Nhìn thấy Tô Thần tiện hề hề hướng về hắn đi tới, Giản Quỷ một mặt táo bón vẻ mặt. Tô Thần một mặt cười bị ổi. Đúng dịp tha huynh đệ, ngày hôm nay cũng phải đem còn dư lại bậc thang quét dọn sạch sẽ nha. Giản Quỷ không thèm để ý Tô Thần, coi như không nghe thấy, hiện tại đã phi thường sáng tỏ cấm địa chi chủ ở nơi này Tiên Dược Tông, không cần thiết nhiều gây chuyện, nhẫn. Tô Thần đứng tông môn trước, phát hiện hôm nay Tiên Dược Tông đặc biệt quản cung é, có chút ngạc nhiên hướng về Giản Quỷ hỏi. Huynh đệ, tại sao ngày hôm nay quản cung é như vậy? Giản Quỷ không muốn trả lời, Tô Thần vẫn ở đây hỏi, hỏi hắn có chút không kiên nhẫn. Người có phiền hay không? Nghe nói tông môn Lý trưởng lão chết ở Lý Gia thôn, Lý trưởng lão bình thường người ngoài dày rộng, hôm nay rất nhiều đệ tử đều đi tham gia Lý trưởng lão tang lễ rồi. Tô Thần lúc này mới nhớ tới, trước xác thực nghe Liễu Cửu Dạng đã nói, Lý trưởng lão đi tới Lý Gia thôn không tin tức, quả nhiên là chết ở người kia tay. Hắn nhớ tới Lâm Niệm Thấm cùng Quỳnh Ngọc là Lý trưởng lão thân truyền, nói vậy lúc này nhất định phi thường thương tâm đi. Giản Quỷ nói tiếp cái kia Lý trưởng lão là tính tình người trong, nghe nói Lý Gia thôn ra việc này, nổi giận đùng đùng, phái đi đệ tử thật lâu không về càng làm cho trong lòng hắn lo lắng, vì lẽ đó hư thực không biết đích tình huống dưới tùy tiện đi tới. Tô Thần trong lòng cảm khái, nếu là mình sớm một chút nghe nói việc này, sớm một chút chạy tới Lý Gia thôn hay là Lý trưởng lão sẽ không phải chết đi. Bất quá hắn cũng sẽ không cảm thấy hay nấy, dù sao cũng không phải hắn giết chết Lý trưởng lão, hắn hiện tại chỉ muốn mau mau đánh vào cao điểm cảnh giới, xong đi làm thịt hắc bảo nam tử kia. Nhìn thấy trước mắt Tô Thần rơi vào trầm tư, Giản Quỷ cười lạnh nói cái kia Lý trưởng lão chỉ có một bộ lòng hiệp nghĩa, nhưng là quá mức lỗ mãng, loại nhân vật cấp độ kia, há lại là hắn nhân vật như thế có thể chống lại, không biết tự lượng sức mình. Thế giới đối với cường giả rất khoan dung, thế giới đối với người yếu rất hà khắc đến phạm một lần sai liền đủ để thân tử đạo tiêu, loại tính cách này coi như lần này đại nạn không chết, sau đó cũng sẽ chết ở nơi khác. Tô Thần nghe vậy có chút không vui, lãnh lùng nói rằng, chút tôn trọng, chớ rêu cợt người chết. Nhìn thấy Tô Thần có chút khó chịu vẻ mặt, Giản Quỷ tâm tình thật tốt, cười lạnh nói. Không bị người khác chế nhạo nhân sinh không cảm thấy phi thường tẻ nhạt sao? Mọi người không đều là thích xem người khác chuyện cười sống tiếp sao? Tô Thần cau mày nhìn chằm chằm Giản Quỷ nói rằng. Ngươi cùng Lý trưởng lão không giống nhau, ngươi nhất định là khắp nơi cẩn thận một chút, tiết mệnh như kim, không thể nào hiểu được trong lòng hắn đại nghĩa, lẽ nào ngươi chết sau hy vọng người khác cười nhạo ngươi nhát như chuột sao? Giản Quỷ ôm cái chổi, tựa ở thêm đá cái khác một dưới cây lớn, như đang ngẫm nghĩ Tô Thần. Không, ngươi sai rồi. Ta lý giải, ta phi thường lý giải hắn, mỗi người sống sót đều có nguyên tắc của mình, ta tuy rằng tiết mệnh, không có nghĩa là ta sợ chết, đi ra lang bạt liền muốn có sẽ chết giác ngộ. Tô Thần hơi kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy người này cũng không đơn giản. Giản Quỷ tiếp tục nói. Ta muốn là chết, người khác làm sao chuyện cười đều tùy ý, ngược lại mọi người chết rồi, coi như ở khắc mộ trí trên có khắc nhát như chuột cũng không đáng kể. Tô Thần nở nụ cười được, chờ ngươi chết rồi ta liền cho người khác một. Giản Quỷ cả giận nói suối quẩy. Ngươi tên là gì? Tô Thần cảm thấy người này rất có ý tứ. Giản Quỷ. Lần này tới Tiên Dược Tông Giản Quỷ vẫn chưa sử dụng giả danh, coi như Tiên Dược Tông có người nghe qua Giản Quỷ tên gọi, hơn nửa cũng sẽ tưởng trùng tên, sẽ không nghĩ là hắn bản thân. Cứ như vậy hai nhiệm vụ cầu cuối cùng là biết nhau rồi. Qua mấy ngày, trăng sáng sao thưa, Tô Thần ngồi xếp bằng ở bên hồ. Hắn đang lặng lặng chờ đợi nhiệm vụ quét mới, cùng với lần này mười liền đánh. Keng. Tu vi chuyển hóa lấy ra bên trong. Thành công chuyển hóa tu vi, niết bàn cảnh nhị tầng. Buồn vốn chu nhiệm vụ đã canh tân, đánh giết Hoàng Lan, thưởng, hồng nông tử tinh mảnh vỡ ít hai. Bởi ký chủ liên tục nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống thưởng, tùy cơ đạo cụ phúc túi hai viên, bây giờ là phủ, hay không lấy ra. Tô Thần hoàn toàn không biết này Hoàng Lan là ai, dĩ nhiên đánh vào niết bàn cảnh. Nói vậy Hoàng Lan tu vi tất nhiên không kém, sau đó hệ thống hiện ra một tờ bản đồ, mặt trên ký hiệu ra Hoàng Lan vị trí. Tô Thần vừa nhìn vị trí, dĩ nhiên là ở Nam Vực. Trong nháy mắt hắn liền rõ ràng ai là Hoàng Lan, hiện tại, ở Nam Vực niết bàn cảnh cao thủ, chỉ có một. Nhiệm vụ này tới thật đúng lúc. Sau đó nhìn mình bây giờ có được chính là viên phúc túi, Tô Thần ánh mắt sáng sủa. Hồ này một bên xem như là hắn cảm thấy phong cảnh khá là tú lệ địa phương, huyền học không tin không được a. Lập tức không chút do dự lựa chọn càng đổi. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài thông qua tùy cơ phúc túi đánh vào cá trích đồ hộp. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài thông qua tùy cơ phúc túi đánh vào cá trích đồ hộp. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài vẫn là cá trích đồ hộp. Khí. Tô Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải chứ. Cá trích đồ hộp tam liên. Trời ta đây. Sau khi có thể vui mừng khoai chiên họa lẩy gà rán cạ tủ ương ảnh ký tên đập vào mi mắt. Tô Thần sắc mặt khó coi, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Ngươi là hệ thống A. Ngươi không phải đầu bếp A. Nhiều như vậy ăn là muốn làm gì? Cạ tủ ương ảnh ký tên cái quỷ gì? Vật này thật sự có người có muốn không? Ngươi đổi thành 3 trên ít giá cũng được A. Tiếp theo hệ thống như là kẹp lại như thế, từng có kinh nghiệm lần trước Tô Thần rõ ràng màn kịch quan trọng đến rồi. Hắn mổ hệ thống sẽ đem đánh vào đồ bỏ đi đạo cụ đặt ở phía trước, thứ tốt đặt ở mặt sau. Lần này không cầu cảnh giới vĩnh cô đan, ngươi cho cái ra dáng điểm pháp khí đi. Hắn đến bây giờ vẫn không có cái ra dáng pháp khí. Trong lòng cực kỳ thấp thỏm, điên cuồng đọc thầm, thần khí van ngươi cho cái thần khí đi. Đột nhiên kim quang long lánh, hệ thống phảng phất nghe được Tô Thần nội tâm la lên. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài thông qua tùy cơ phúc túi đánh vào thần khí, viên gạch. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài thông qua tùy cơ phúc túi đánh vào tháng vân. Ha! Tô Thần ngây ngẩn cả người, viên gạch. Còn thần khí 3. Vua hố mà đây là. Chương 63, viên gạch cùng tháng vân. Chương 63, viên gạch cùng tháng vân. Tô Thần đè nén xuống kích động tâm tình vội vã kiểm tra kèm nói rõ, chỉ thấy mặt trên viết. Thượng cổ thần khí, viên gạch, này khí vương vước, góc cạnh rõ ràng, đỏ hồng hồng rượu người thai mắt, âm u làm người sợ hãi, gần thủ viễn công hai tướng nghi. Người khác sử dụng chính là phổ thông gạch, chỉ ở chủ nhân chân chính trong tay mới có thể phát huy uy lực. Gạch đỏ sử dụng sau khi sẽ tự động quét mới ở chủ nhân bên cạnh. Cận chiến cầm trong tay có thể phát động choáng váng tấn công dữ dội hiệu quả, viễn trình ném mạnh có xác suất phát động một đòn chí mạng. Một đòn chí mạng sẽ căn cứ đối phương hình thể, thực lực chờ chút nhân tố thay đổi uy lực. Một khi phát động 100% phá hoại mục tiêu. Xem xong nói rõ sau khi, Tô Thần đem đỏ hồng hồng gạch lấy ra, đặt ở trong tay ánh chừng một chút, vào tay, bắt đầu khá khinh. Đồ chơi này, thấy thế nào đều là phổ thông gạch mà. Đúng là thần khí. Đồ chơi này có thể cùng Chu Thiên kiếm bản cổ phủ so với. Tô Thần có chút ngạc nhiên, chuẩn bị thử một lần, nhắm ngay bên cạnh một cây đại thụ, đưa tay ném đi, viên gạch tuột tay mà ra, tốc độ cũng không nhanh. Phịch một tiếng, gạch bắn trúng đại thụ. Vỡ thành hai nửa, mà đại thụ chỉ là lột lớp ra. Nhìn vỡ thành hai nửa gạch, Tô Thần suýt chút nữa một cái lao máu phun ra, khe nằm. Nắt. Ta thần khí. Vua hô A. Đây không phải phổ thông gạch à. Coi như là phổ thông gạch, hắn bây giờ là niết bàn cảnh, này một gạch ném ra ngoài, 100 viên đại thụ cũng phải ngã, thần khí này trái lại nát là cái gì quỷ. Vua hô A, thấp kém đến cực điểm gạch cũng lấy ra nói là thần khí. Trong lòng hắn đem hệ thống tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi một lần, đương nhiên hệ thống cũng không có tổ tông. Tô Thần nhìn vỡ thành hai nửa gạch đau bi cực kỳ, đang lúc này một khối cùng vừa mới ném ra gạch đỏ giống nhau như lúc gạch, xuất hiện tại Tô Thần bên chân. Hả? Chính mình bên chân lúc nào thêm ra một khối gạch? Hắn làm sao không chú ý tới, sau đó nhớ tới kèm miêu tả. Tô Thần trong lòng ngờ vực, đem nhặt lên, quay về cây đại thụ kia, lần thứ hai ném. Cứ như vậy. Gạch vẫn là vỡ thành hai nửa, trên đất rơi ra bốn khối gậy vỡ gạch đỏ, mà chân hắn một bên không biết lúc nào, lại thêm một khối. Chuyện này, Tô Thần thu hồi xem thường, bắt đầu một lần thí nghiệm, hắn muốn nhìn một chút cái kia nếu nói một đòn chí mạng là cái gì hiệu quả. Cứ như vậy, trải qua Tô Thần nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện, cục gạch này có 100% trong số mệnh mục tiêu thuộc tính. Tuy rằng uy lực không lớn, thế nhưng Tô Thần bất kể là cái gì tư thế, nằm, ngồi, nhắm mắt lại, sau này ném. Này gạch đều lấy không thể tưởng tượng nổi con đường 100% trong số mệnh trong lòng hắn suy nghĩ mục tiêu. Nhưng này cạo gió giống nhau lực phá hoại. Đến cùng có ích lợi gì a? Hiện tại, đại thụ kia dưới đáy gạch đã tán lạc khắp mặt đất rồi. Rốt cục, ở Tô Thần không ngừng nỗ lực, một đòn chí mạng phát động, đại thụ hét lên rồi ngã gục. Nhìn ngã xuống đại thụ Tô Thần có loại cảm giác muốn khóc, hắn làm được, gạch nhi làm được. Gạch nhi không phải vô dụng. Là rất sao thật vô dụng a? Vua hố mà đây là. Đón lấy, Tô Thần linh cơ hơi động, nghĩ thầm này dầu gì cũng là thần khí, nếu như rót vào linh lực sẽ phát sinh cái gì. Thầm nghĩ Tô Thần liền đem linh lực chuyển vào ở viên gạch bên trong, đột nhiên, lấy Tô Thần vì là tâm, lít nha lít nhít màu đỏ gạch xuất hiện, chúng nó phiêu phủ ở Tô Thần bên cạnh người. Mơ hồ có che kín bầu trời đổ sộ cảnh tượng. Thời khắc này viên gạch cùng Tô Thần tâm ý tương thông, chỉ chờ hắn một ý nghĩ, bên cạnh những này gạch sẽ như từng cái mãnh liệt hán như thế, hướng về suy nghĩ trong lòng mục tiêu nhào tới. Tô Thần kinh trụ. Chuyện này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết vô hạn gạch chế? Đây rốt cuộc cái nào mới phải gạch đỏ bản thể? Những này gạch toàn bộ giống như lúc. Như vậy số lượng gạch đỏ, thêm vào 100% trong số mệnh mục tiêu thuộc tính, còn có phá hoại hết thảy một đòn chí mạng. Khí. Tô Thần hít vào một ngụm khí lạnh, thời khắc này hắn rốt cục chân chính cảm nhận được trong tay màu đỏ gạch đáng sợ. Mặc cho đối phương tu vi cao đến đâu, như vậy số lượng gạch đỏ, sợ không phải tại chỗ là có thể cho đối thủ nắp một tòa lăng mộ đi ra. Một luồng viên gạch nơi tay, thiên hạ ta có hảo khí ở Tô Thần trong lòng hiện lên, quay về trong tay gạch một trận mãnh liệt hôn. Đợi được Tô Thần rút về linh lực, chu vi gạch cũng không có biến mất, dồn dập hạ xuống. Tô Thần hiện tại tâm tình tốt đẹp, lúc này chú ý tới chính mình tay phải trên mu bàn tay có thêm một màu đen nửa tháng hình xăm. Lúc trước hắn một lòng chỉ muốn thí nghiệm thần khí, lúc này mới nhớ lại, lần này còn đánh vào một người tên là Tháng Vân gì đó, nói vậy chính là cái này. Tô Thần kiểm tra một hồi miêu tả, Tháng Vân có thể chứa đựng ký chủ tu vi, kích hoạt sau khi trong vòng nửa canh giờ, tăng lên trên diện rộng thực lực, tăng cường tất cả pháp thuật, chiêu thức, sử dụng sau khi trong vòng một ngày không cách nào sử dụng linh lực. Tô Thần hít sâu một cái, này sóng A, này sóng là cấp độ sử thi tăng mạnh. Lúc trước hắn chỉ có cảnh giới, thực lực tổng hợp phương diện xa yếu hơn những kia cao thủ chân chính. Hiện nay, hắn bành trướng cảm thấy, Tá Hoài Thương cùng cảnh vô địch tên gọi nên thay đổi rồi. Đợi được hướng đông, Vân Huyền vừa rời giường, đẩy ra gian nhà đã bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến. Chỉ thấy Tô Thần ngồi ở bên hồ, chu vi hiện đầy lít nha lít nhít gạch, số lượng đều sắp đem hắn chôn, như là một đêm không ngủ dáng vẻ. Tô Thần hai mắt si mê nhìn trong tay cầm một khối gạch đỏ, thỉnh thoảng còn quay về gạch hôn một cái. Đồng thời trong miệng còn hát đến vô địch là cỡ nào cô quạnh vô địch là cỡ nào trống vắng. Hí! Hắn đây là đang quay về viên gạch động dục à? Người này độc thân lâu xem gạch đều cảm thấy mi thanh mục tu à? Không đến nội a. Liêu Cửu Dạng không phải rất đẹp sao? Nhìn thấy Vân Huyền rời giường, Tô Thần cầm trong tay viên gạch thu hồi, nghiêm mặt nói. Ta đi gọi Tá Hoài Thương rời giường. Ngươi đi gọi ta trong phòng vậy chỉ đổ thừa chim, theo sư phụ lại đi một chuyến, lại đi gặp gỡ Hắc Bảo nam tử kia. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn thử xem mình bây giờ thực lực, hận không thể lập tức tìm người đánh nhau một trận. Trải qua lần trước trong ngộng sự kiện sau khi, A vẫn không đã cho Tô Thần sắc mặt tốt, lại nói, để hắn đi gọi, nữ nhân rời giường khí tháp có thể gặp không được. Tuy rằng Tô Thần hiện tại rất bành trướng, tự tin có thể một mình đấu thắng cái kia Hoàng Lan, thế nhưng vẫn cứ sợ có ngoài ý muốn. Bảo hiểm tổng hợp để vẫn là cùng đi chứ. Vân Huyền trong lòng 10.000 cái dấu chấm hỏi, một niết bàn cảnh trốn đi lại tìm nói nghe thì dễ. Lại nói, mấy người đi tới không phải chịu chết sao? Còn có này đầy đất viên gạch làm sao sự việc? Tô Thần nhìn đầy mặt dấu chấm hỏi Vân Huyền cười không nói. Một lát sau, A một mặt oán khí từ trong nhà bay ra, nàng chết sống không muốn rời giường, Vân Huyền nhóng nheo đòi hỏi bên dưới nàng mới lên. Biết Tô Thần phải làm gì sau khi, nàng một mặt không rõ. Người này tu vi kém như vậy, đi tìm niết bàn cảnh phiền phức, đây không phải muốn chết sao. Đợi được Tá Hoài Thương cũng sau khi tỉnh lại, mang theo hai người một chim ngự phong mà lên, tốc độ nhanh chóng khiếp sợ A cả năm. A ngồi xổm ở Tô Thần vai, nhìn phía dưới nhanh chóng lướt qua cảnh sắc, không chỉ có bắt đầu hoài nghi chim sinh. Này tu vi yếu đến nổ tung người lẽ nào một mực giả heo ăn hổ. Không nên A. Lúc đó bí cảnh bên trong không phải nàng ra tay, người này sẽ chết ở đây phi châm bên dưới, này giả bộ cũng quá như đi. So sánh A khiếp sợ, Vân Huyền sớm thành thói quen, nói đi muốn tìm người kia phiền toái thời điểm, nàng liền mơ hồ suy đoán có phải là Tô Thần tu vi khôi phục. Tô Thần cười đúng rồi A nói rằng, ngươi cho rằng lúc đó ở bí cảnh bên trong nói với ngươi những câu nói kia là đang dối gạt ngươi. Chương 64, ước năm xưa. Chương 64, ước năm xưa. Khoảng cách Tiên Dược Tông bên ngoài ngàn dặm vừa ra trong núi thẳm. Hoa Vưu Tiêm cùng Hoàng Lan ở một chỗ bên trong hang núi ngồi xếp bằng, trong động không gian khá lớn. Bên trong sạch sẽ sạch sẽ. Nơi này là Hoàng Lan ẩn cư chữa thương địa phương, này 30 năm hắn vẫn ẩn cư ở đây. Bởi vì kiêng kỵ Tô Thần, không dám để cho Hoa Vưu Tiêm trở về Huyền Linh Tông. Sư phụ! Cái kia Tô Thần tìm tới làm sao bây giờ, nghe ngươi nói hắn lợi hại như vậy, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chúng ta sẽ chết tại đây à? Hoàng Lan ngồi xếp bằng, mang theo mặt nạ trên mặt không nhìn ra vẻ mặt, đối mặt Hoa Vưu Tiêm lo lắng, Hoàng Lan mở miệng nói. Sẽ không, nơi đây hẻo lánh. Rất khó tìm được, coi như hắn thật sự tìm được rồi, sư phụ buông tha tính mạng cũng sẽ hộ ngươi không việc gì. Hoa Vưu Tiêm có chút thương cảm tính mạng của ta kỳ thực không sao cả sư phụ, chỉ là... Tỷ tỷ thù nên làm gì? Hoàng Lan đứng dậy lấy ra một tờ thư, đưa cho Hoa Vưu tiêm, sau đó xoa xoa đầu của nàng, cười nói. Sau đó nếu là sư phụ không tại người bên, ngươi sẽ cầm cái này đi Bắc vực Cản Thiên Tông đi. Sau khi Hoàng Lan thở dài, nói tiếp. Sau đó không nên bị cừu hận ràng buộc, lúc trước sư phụ sợ ngươi lười biếng, vì lẽ đó thời khắc nhắc nhở ngươi muốn báo thủ, sau đó. Nghĩ biện pháp vui sướng sống sót mới phải chính sự. Nhìn mình tôn kính sư phụ một bộ bàn giao hậu sự dáng vẻ, Hoa Vưu tiêm kéo Hoàng Lan góc áo. Không đánh lại được chúng ta liền tiếp theo trốn. Ngươi dạy quá ta. Ừ. Hoàng Lan cười cợt, lại từ trong nạp giới lấy ra một vật, là một thanh toàn thân đỏ sẫm sắc ném đao. Chỉ là nhìn thấy cái này ném đao, Hoa Vưu tiêm liền cảm thấy được toàn thân phát lạnh, lông tơ đứng thẳng. Cái này ném đao kỳ danh Tuyệt Sát, cùng sư phụ chuyển cho ngươi phá không ngự khí quyết vốn là một bộ, hôm nay chuyển cho ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian không được sử dụng. Hoa Vưu tiêm muốn cự tuyệt, Hoàng Lan tiếp tục nói. Nhận lấy đi, sư phụ bây giờ cảnh giới chưa dùng tới vật ấy, loại này vật ta còn có mười mấy. Nói Hoàng Lan lại lấy ra một viên giống nhau như lúc ném đao. Nhìn thấy Hoa Vưu tiêm nhận lấy, Hoàng Lan cảm thấy, chính hắn một đồ đệ cũng thật là dễ gạt gẫm, cỡ này tiên khi hắn làm sao có khả năng có mười mấy. Tuyệt Sát độc nhất vô nhị, trong tay cái này là hắn trước đó chuẩn bị xong đạo cụ. Hoàng Lan dựa vào sơn động vách đá ngồi xuống, nhìn Hoa Vưu tiêm, bên ngoài cực kỳ giống chính mình đại đệ tử, tại sao mình sẽ biến thành như bây giờ đây? Nhân sinh như đùa, hắn thở nhỏ sinh ở Bắc vực, khi còn trẻ kỳ tu vi thường thường, tính cách cũng không chiêu giao, cùng nhau đi tới. Bạn cùng lứa tuổi bên trong những cái được gọi là thiên tiêu nghiêu sở đều ngã xuống thất thất bát bát, hắn nhưng đi tới cuối cùng. Nhờ số trời run rủi học xong các loại bí thuật. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại đã biến thành Bắc vực Cản Thiên Tông tông chủ. Có thể biến đổi cố tới đột nhiên như thế, ngày đó hắn đời này đều không thể quên được, đó là một trong mắt không hề tình cảm gợn sóng, da thịt trắng bệnh, cầm trong tay thạch kiếm ma tôn. Trận chiến đó đánh trời đất mù mịt, ngày đó ngã xuống niết bàn cảnh. So với Bắc vực này vạn năm đến ngã xuống đều nhiều hơn. Hắn dựa vào một lần bí cảnh bên trong ngẫu nhiên lấy được bí thuật, mới để cho nguyên thần miễn cưỡng chạy trốn. Đào tẩu sau khi một đường đi về phía nam, bất chi bất giác liền tới đến Nam vực, cái kia ma tôn thạch kiếm lưu lại kiếm khí một mực dằn vặt nguyên thần của hắn, cho tới bây giờ. Ở trong sơn động này, bỏ ra đầy đủ thời gian 20 năm, hắn mới miễn cưỡng từ tố thân thể, thế nhưng thân thể này cũng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Tu vi khôi phục một ít sau khi, hắn lặng lẽ trở về quá Bắc vực. Tất cả mọi người cho là hắn đã chết, hắn nhìn thấy đệ tử của mình chúng đem tông môn phản ứng tốt vô cùng, cái kia hắn vẫn thương yêu thủ đồ còn tiếp nhận hắn làm tới tông chủ. Lúc này trong cơ thể vết thương cũ tái phát, trong lòng rõ ràng loại thương thế này hắn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, chống đỡ không được bao lâu, không muốn lại cho các đệ tử tăng thêm bi thương, yên lặng rời đi. Trong lòng hắn có vui mừng, không hề cam, như cái lạc đường lữ nhân. Không biết còn có thể đi nơi nào, bất chi bất giác, hắn lại quỷ thần xui khiến quay trở về Nam vực bên trong hang núi. Lại qua hồi lâu, thân thể mấy lần tan vỡ, nguyên thần càng ngày càng tiểu thụy, khi hắn cho rằng liền muốn chết như vậy tại đây bên trong hang núi thời điểm. Một vị nữ tử tới nơi này bên trong hang núi, tự xưng là bên trong tòa thánh điện người, ném cho hắn một quyển bí tịch cùng một tấm truyện niệm phù liền đi. Trước khi đi nói bí tịch này có thể tạm hoãn thương thế, cho hắn thời gian cân nhắc, muốn gia nhập thánh điện hay dùng này truyện niệm phù. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thân thương thế không phải là không có biện pháp. Bí tịch địa, trang địa một trên viết bồi nguyên trường sinh bí thuật. Nhìn qua hắn liền đem bí tịch vứt trên mặt đất, hắn biết, đây là bất chết bất khấu ma đạo bí thuật, vẫn là phi thường thượng thừa loại kia. Hắn tuy rằng không phải ghét cái ác như kẻ thù loại người như vậy, nhưng trước đây hắn cũng là chính đạo lớn dơ cao, nhất sinh trừ ma vệ đạo nhiều năm. Người khác nói về Hoàng Lan đều là nói người này ngay ngắn không a, quang minh chính đại. Tháng ngày cứ như thế trôi qua. Thương thế trên người thời khắc hành hạ hắn, trên đất bồi nguyên trường sinh bí thuật giống như là ma quỷ mê hoặc, cuối cùng hắn vẫn không có nhịn xuống. Đợi được Hoàng Lan đem này thuật yếu lĩnh hoàn toàn lý giải sau khi, hắn họa địa vi lao, đem chính mình đóng kín ở trong sơn động này, hắn không dám bước ra này động. Muốn luyện thành bí thuật này, nhất định phải người sống, hắn sợ chính mình một khi rời đi sơn động sẽ không nhịn được. Đột nhiên có một ngày, phu cận truyền đến kịch liệt tranh đấu, thần thức hơi tìm kiếm, thông qua giao chiến song phương rất đúng nói cho hắn biết. Là Huyền Linh Tông đệ tử đang cùng Độc Phong Cốc một vị trưởng lao chiến đấu. Không người thâm sơn, đột nhiên có người xông vào, trong lòng hắn có một âm thanh nhớ tới. Đưa bọn họ toàn bộ huyết tế, như vậy thương thế là có thể có điều chuyển biến tốt. Trương Kỳ bị thương thế tàn phá, lại tu luyện ma đạo bí pháp, hắn biết đây là tâm ma quay phá. Tu đạo nhiều năm, hắn tâm như minh kính, chưa bao giờ có tâm ma làm loạn, bất quá hắn đều phải chết, không sao, trong lòng quyết định, hắn là sẽ không xuất thủ. Huyền Linh Tông người có mười mấy vị, cầm đầu là một vị nữ tử, cô gái kia toàn thân áo đen, ngũ quan mặc dù bình thường, thế nhưng tư thái thức tha, tuổi còn trẻ liền đã tu luyện đến huyền cảnh. Dần dần, Độc Phong Cốc trưởng lão chậm rãi không địch lại, trước khi chết người kia dãy rủa nói: "Ta quyết không thể chết ở chỗ này." "Tuyệt không, lão phu nhất sinh ngang dọc nam vực, ta không cam lòng. Các ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ta khoảnh khắc chút phàm nhân cũng chỉ là muốn còn sống mà thôi." Nói còn chưa dứt lời liền bị cô gái mặc áo đen kia một chiêu kiếm đâm vào lồng ngực. Nghe được người kia sắp chết lời nói, Hoàng Lan vị này bắc cảnh chính đạo lớn dơ cao, dĩ nhiên cùng Nam vực Ma tông một vị trưởng lão có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhìn thấy ngã xuống sát chết, hắn cũng nhịn không được nữa, thầm nghĩ đến, người đã chết rồi, ta không có vì bản thân tư dục rơi vào ma đạo, ta chỉ là muốn sống tiếp. Nghĩ như vậy hắn đột nhiên từ bên trong hang núi cực tốc lướt ra khỏi, đi tới bên cạnh thi thể trong lòng độc thầm đã quyết. Vị này độc cốc ngọn núi trưởng lao sát chết huyết nhục trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bị hắn nhanh chóng hấp thu, cùng lúc đó, cảm giác được trong cơ thể thống khổ chậm lại, thân thể không ở yếu ớt như vậy, trong lòng hắn có một cánh cửa bị từ từ mở ra. Phu cận Huyền Linh Tông đệ tử nhìn thấy hắn động tác này dồn dập kinh hãi, đưa hắn làm thành một đoàn, Hoàng Lan vừa nãy hành vi để cho bọn họ nhận định người này cũng là người trong ma giáo. Hoàng Lan còn vắng lặng ở thân thể mình biến hóa bên trong, nhìn thấy những người này hiểu lầm, đang muốn giải thích, đột nhiên có một âm thanh lại vang lên. Đưa bọn họ toàn bộ huyết tế, như vậy thương thế định có thể chuyển biến tốt, ngươi chỉ là muốn sống tiếp thôi. Hoàng Lan đứng tại chỗ, song phương cứ như vậy giằng co, cuối cùng không biết là ai động thủ trước. Đồ Long Dũng giả sẽ thành ác long. Chương 65, ác chiến. Chương 65, ác chiến. Hàn phong tiêu sát, ít dấu chân người trong rừng núi bùng nổ ra từng trận hủy thiên diệt địa sóng linh lực. Không trung hai bóng người nhanh chóng xê dịch, mỗi lần giao thủ sinh ra sóng khí cũng đủ để cho phương viên 10 dặm đại thụ cắt đứt, đại địa như bị long quyền cày quá. Giao thủ hai người chính là Tô Thần cùng Hoàng Lan. Ở phía xa 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 xem cuộc chiến A khiếp sợ hai mắt đăm đăm, đây thật sự là nàng biết cái kia cá mắm sao? Này cá mắm không phải một mực tiên dược tông ngồi ăn chờ chết sao? Cũng không gặp hắn tu luyện A, này không huyền học A. Nàng là thật sự không nghĩ ra rồi. Hai người đã trên không trung chiến hơn trăm hiệp, lần này chém giết, Tô Thần vẫn chưa để Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển nhúng tay. Hắn muốn nhìn một chút chính mình bây giờ đích thực đang thực lực. Hoàng Lan lập tức cũng không hơn gì, hắn có thương tích tại người, thân thể không ủng hộ hắn mang xuống, nhưng đối phương thân pháp thật nhanh, chiêu thức dĩ nhiên cùng mình hoàn toàn tương tự, không biết là dùng công pháp gì mô phỏng theo. Trong thời gian ngắn hoàn toàn phân không ra thắng bại. Từ Đông vực tin tức truyền đến xem, chốn cấm địa này chi chủ hiển nhiên còn có bảo lưu, vẫn chưa phát huy thực lực chân chính. Khi hắn phía sau, cách đó không xa hắn cái kia ngốc đồ đệ chậm chạp không có rời đi, mặc hắn mọi cách dục nàng đều chưa đi. Thế cuộc đối với hắn phi thường bất lợi, trong lòng mơ hồ có loại muốn chết ở đây linh cảm. Hai người lần thứ hai trao đổi một trường sau khi, Hoàng Lan cùng Tô Thần kéo dài khoảng cách. Ngươi và ta không có gì thâm cừu đại hận. Vì sao như vậy ối trao cùng bước, mê vụ thâm lâm lần kia ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Tô Thần cười lạnh nói không có gì thâm cừu đại hận. Người của Lý Gia Thôn mệnh cứ như vậy không đáng giá sao, ngươi như vậy táng tận thiên lương, người người phải trừ diệt. Hoàng Lan thấy đối phương một bộ đại nghĩa lâm nhiên, phải đem chính mình chu diệt ở đây dáng vẻ, thầm nghĩ nổi lên ngày ấy, có một tiên dược tông trưởng lão, nhìn thấy Lý Gia Thôn cái kia phó cảnh tượng, nổi giận đùng đùng. Đồng dạng tuyên bố muốn chém yêu trừ ma, rõ ràng thực lực chênh lệch to lớn. Vẫn quyết chí tiến lên cùng mình chém giết, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên nổi lên lòng thương hại, người kia cuối cùng thiêu đốt tinh huyết, lực kiệt mà chết, để hắn có chút thay đổi sắc mặt. Từng có lúc, hắn cũng là như vậy, vì nhân gian vung kiếm mà đi, tại sao? Tại sao hắn đã biến thành trong miệng người khác táng tận thiên lương ma giáo người? Hai người tiếp tục giao thủ, Hoàng Lan càng ngày càng vất vả, đột nhiên, Tô Thần hời hợt tránh thoát Hoàng Lan một đòn, tiếp theo trở tay chính là một tấm đánh vào đối phương ngực. Lần kia mộng cảnh để Tô Thần tốc độ phản ứng tăng cao mấy lần, phối hợp vô tương phong thần quyết cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng làm được liêu địch tiên cơ, lúc trước giao thủ hắn một mực tìm kiếm cái cảm giác này. Hoàng Lan không người, khoe miệng nhuốm máu, ngực hắc ý bên trên có một đỏ sậm trường ấn. Hắn như cái nến tàn trong gió lao nhân, hít sâu một hơi, nhìn Tô Thần, hắn nở nụ cười. Cứ như vậy chết đi cũng tốt, không dãy rủa, hắn này 30 năm vì mạng sống thật sự rất mệt mỏi. Sau khi ta chết, có thể không buông tha đồ đệ của ta, nàng là vô tội, nàng chưa bao giờ từng làm thương thiên hại lý việc. Tô Thần liếc mắt Hoa Vưu Tiêm, có nước mắt từ nàng trên mặt nạ nhỏ xuống. Được, ta đáp ứng ngươi, có điều ngươi cũng đừng sợ đầu sợ đuôi, hảo hảo theo ta tận hứng đánh một trận. Hoàng Lan nghe vậy quay đầu lại liếc nhìn chính mình cuối cùng thu cái này tiểu đồ đệ. Có ngọn lửa màu đỏ trạng linh lực tự Hoàng Lan chu vi hiện lên, đồng thời khí thế bắt đầu liên tiếp leo, hai tay chịu sau, quay đầu lại nhìn về phía Tô Thần. Ta nhất sinh trải qua khá rộng rãi, hôm nay liền hướng cấm địa chi chủ lãnh giáo một chút. A a ánh mắt nghiêm nghị, đây là đốt máu bí thuật, này thuật nàng cũng biết, không phải đại nghị lực người không thể tập, này thuật thiêu đốt tinh huyết tổn hại tu vi, một khi sử dụng liền mang ý nghĩa muốn liều mạng. Cảm nhận được từ Hoàng Lan trên người tỏa ra một cổ cường đại lực áp bách, Tô Thần chậm rãi giơ lên tay phải, trên mu bàn tay màu đen trăng lưỡi liềm dần dần biến thành trắng loáng, tiếp theo dường như nguyệt hoa giống như ánh sáng tự Tô Thần trên người tỏa ra, phối hợp toàn thân áo trắng khiến người ta cảm thấy lúc này Tô Thần như là tiên nhân hạ phàm, có loại phong hoa tuyệt đại ảo giác. Niết bàn nhị tầng tu vi bắt đầu cấp tốc dâng lên, chỉ chốc lát liền đến niết bàn tứ tầng vẫn cứ liên tục. Sinh tử nhìn thấu sau khi Hoàng Lan làm cho người ta một loại thong dong cảm giác, hắn chậm rãi giơ lên cánh tay phải, đưa ngón trỏ ra chỉ về Tô Thần. Tô Thần cười cũng chỉ làm kiếm, cũng chỉ về Hoàng Lan. Thanh phong phật quá, hai người một toàn thân áo đen, một toàn thân áo trắng, một người ung dung không đội, một người phong hoa tuyệt đại. Đột nhiên một đạo hắc quang đến Hoàng Lan đầu ngón tay bắn ra, đối diện một đạo vệt trắng tốc độ thật nhanh tiến lên liên tiếp. Đón lấy, lít nha lít nhít mấy chi không rõ hắc quang cùng vệt trắng va chạm nhau, không chung hai người thân hình nhanh vô cùng, đầy trời hắc quang cùng vệt trắng lẫn nhau đan xen, ngẩng đầu nhìn tới, phảng phất bầu trời bị vẽ ra một tấm to lớn trắng đen xen kẽ bàn cờ. Mắt thấy cảnh này, Tá Hoài Thương chất phát hai mắt xuất kỳ trịnh trọng, ngày ấy cùng hắn giao thủ, người này quả nhiên giấu rốt rồi. Hai người linh lực dường như vĩnh viễn không khô cạn, song phương hiển nhiên đều có cực tốc khôi phục linh lực bí pháp. Cấm địa chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Lan hơi thở dốc, trên thân thể bắt đầu xuất hiện vết nứt màu đỏ ngòm, hiển nhiên hắn sắp tới cực hạn. Ta còn có một kỹ, tên là Minh Diệt Sinh Hoa Quyết là ta ngẫu nhiên đoạt được, này kỹ thiên giai, xin mời chỉ giáo. Hoàng Lan một tay chỉ thiên, từ từ, lại có cánh hoa từ không trung bay xuống, đón gió mà vũ. Tô Thần không dám khinh thường, một viên màu đỏ loét gạch bị hắn cầm trong tay. Tháng vân chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ, hắn cũng không cách nào kéo dài nữa. Theo linh lực truyền vào, bí mật ma ma viên gạch ở Tô Thần chu vi hiện lên. Phụ. Vân Uyển thấy thế suýt chút nữa bật cười. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, sáng sớm những kia gạch là thế nào tới rồi. Một đầy trời cánh hoa, đẹp không sao tả xiết, lại nhìn bên này. Gạch. Không chung hai người lẫn nhau đối diện, Hoàng Lan nhìn thấy viên gạch cũng không có xem thường, hắn cảm nhận được Tô Thần ở viên gạch bên trong truyền vào khổng lồ linh lực. Này cũng không phải món đồ bình thường. Đi. Hai người chăm miệng một lời. Đồng thời hét lớn. Đón lấy, đầy trời cánh hoa cùng viên gạch đụng vào nhau. Cánh hoa mỗi lần cùng gạch va chạm đều sẽ hình thành to lớn nổ tung. Mỗi một lần va chạm đều nhấc lên to lớn sóng linh lực. Không trung tiếng nổ vang không dứt bên tai, trong nháy mắt hơn 1000 đạo sóng trùng kích tự không trung nổ tung quyết tán. Giống như pháo hoa chói mắt. Mắt thấy không trung này diệt thế khói hoa, a a kinh trụ, đây thật sự là niết bàn cảnh nhị tầng trong lúc đó chiến đấu à? Nay đã sớm siêu việt tầm thường niết bàn có thể đạt tới cảnh giới. Tô Thần đã vậy còn quá lợi hại, càng đáng sợ chính là hắn đối thủ cũng là như thế. Đang lúc này, Hoàng Lan dần dần không chống đỡ nổi, trong miệng cuồng khạc không ngừng, mặt nạ bên dưới máu tươi tràn ra. Lúc này Hoàng Lan quay đầu lại, nhìn về phía sau cô gái mặc áo đen kia, hắn đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra một tấm phong thần tuấn tú có chút tái nhợt khuôn mặt. Mắt thấy này tấm khuôn mặt, cô gái mặc áo đen kia lăng tại chỗ, khóc hồng trong con ngươi kinh ngạc vạn phần. Hắn hô to một tiếng đồ nhi, xem trọng. Đây mới là phá không ngự khí quyết đích thực đang uy lực. Một viên phi châm xuất hiện tại Hoàng Lan trong tay, Hoàng Lan cánh tay chậm rãi sau kéo, cùng lúc đó một đạo tia chớp màu đen giống như vết nứt không gian tự phi châm chu vi khuếch tán. Chương 66, mang mặt nạ sư phụ đồ. Chương 66, mang mặt nạ sư phụ đồ. Vết nứt không gian càng lúc càng lớn, kính nát tiếng vang lên, màu đen hoa văn lan tràn, dần dần hình thành một đạo hình mũi khoan, chỉ về Tô Thần. Tô Thần kinh hãi, này kỹ còn chưa ra tay. Liền có uy thế như vậy sao? Nay sợ là thiên giai đỉnh cao cấp bậc công pháp đi. Đón lấy, không giống với trước hời hợt sử dụng này kỹ, Hoàng Lan toàn lực ném đi, phi châm tuột tay mà ra. Ven đường không gian nghiền nát, lộ ra có tới thùng đựng nước kích cỡ tương đương màu đen khe hở, như là màu đen cự mãng giống như hướng về Tô Thần kéo tới. Tô Thần trong lòng rung mạnh, có loại cảm giác vô lực xông lên đầu, đòn đánh này để hắn có loại nhất kích tất sát, quỷ thần đều chết mạnh mẽ chết ý. Tô Thần hai mắt híp lại, chỉ vào Hoàng Lan. Bên cạnh người lít nha lít nhít gạch nối liền một đường, hướng về phi châm quỹ tích ném tới. Hội tụ linh lực gạch đối mặt màu đen cự mãng căn bản không hề chống lại, dồn dập hóa thành một phấn. Bước ngoặt sinh tử, bị trong ngộng màu vàng lưu quang lễ rửa tội trôi qua thân thể bạo phát ra kinh người tốc độ phản ứng, đồng thời linh lực vận chuyển tốc độ bay tốc nâng lên. Càng ngày càng nhiều gạch tiếp tục hướng về phi châm đánh tới. Rốt cục, một đòn chí mạng phát động, mặc kệ trước mắt là vật gì, hết thảy phá hoại, thần khí vai biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Phi châm cùng gạch hết thể hóa thành bột phấn, màu đen kia cự mãng im bặt đi, vỡ vụn không gian đang chậm chậm khôi phục. Hoàng Lan thân thể rốt cục không chịu được nữa, hắn cùng với Tô Thần ác chiến hồi lâu, mạnh mẽ sử dụng đốt máu bí thuật, trước sau sử dụng hai đại tuyệt học, rốt cục triệt để đèn cạn dầu. Hắn còn có rất nhiều tuyệt kỹ chưa hề dùng tới, còn có Cản Thiên Tông các loại tuyệt học, đáng tiếc bây giờ thân thể không chịu được nữa hắn như thế tiếp tục đánh, lập tức cảnh giới cũng xa không phải hắn đỉnh cao thời kỳ. Thân thể chậm rãi từ không trung bay xuống, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng về chính hắn một tiểu đồ đệ truyền âm nói: "Đi." Cô gái mặc áo đen kia nghe được truyền âm, không chỉ đi chưa tới, trái lại nhanh chóng đưa hắn phá vụn không thể tả thân thể tiếp được, nàng đem chu vi cường địch để qua sau đầu, kéo hắn chậm rãi rơi xuống đất, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Tại sao? Tại sao a?" Tô Thần hướng về thầy trò hai người chậm rãi tới gần, cô gái mặc áo đen không chút nào để ý tới. Hoàng Lan quay đầu, nhìn Tô Thần, trong ánh mắt có chút khẩn cầu. "Yên tâm đi, ta rất coi trọng chữ tín, nói rằng làm được." Hoàng Lan nhìn bên cạnh nữ tử, đem nữ tử mặt nạ chậm rãi lấy xuống. Lộ ra một tấm tinh xảo vô cùng mặt, khuôn mặt này phóng tới bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối mỹ nhân, cùng xấu chữ căn bản thấm không lên một bên. Tô Thần kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Hoa Vưu Tiêm cũng không dễ nhìn mới đúng, đã gặp mọi người nói như vậy a. Hoàng Lan nhẹ nhàng xoa xoa đối phương khuôn mặt, tấm này dung nhan càng xem càng như chính mình thủ đồ, hắn nhớ tới còn đang tông môn có đồ đệ chúng làm bạn thanh nhàn tháng ngày. Sau đó, đừng mang mặt nạ. Ngươi không cần nó. Hoàng Lan dãy rủa nói. Cô gái kia hai mắt khóc hồng, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm nói nhỏ. Tại sao? Tại sao? Ngày đó Huyền Linh Tông mọi người đưa hắn bao quanh vây nốt, hắn không có chống lại nội tâm mê hoặc, những đệ tử kia ở đâu là đối thủ của hắn. Tới tấp trung bị hắn tàn sát, cuối cùng còn lại một đôi tỉ muội, cái kia bên ngoài cũng không dễ nhìn cô gái mặc áo đen Hoa Vưu Tiêm, đưa nàng muội muội Hoa Ảnh vững vàng bảo vệ, liều mạng chống lại. Có thể phía sau nàng Hoa Ảnh từ lâu sợ vỡ mật, ngồi xổm ở tại chỗ chỉ biết là khóc. Lúc đó Hoàng Lan hấp thu nhiều người tinh huyết sau khi, bị trong lòng khoái ý hôn mê đầu óc, hơn nữa tâm ma tại người. Một trường đánh ra không chút nào nương tay, đem Hoa Vưu Tiêm đẩy ngã trên mặt đất. Đang chuẩn bị tiếp tục giết chết Hoa Ảnh thời điểm, ngã xuống đất Hoa Vưu Tiêm đưa tay kéo lại chéo áo của hắn. Hắn hơi sững sờ, nàng dĩ nhiên không chết. Lúc đó thân thể hắn gầy yếu, tu vi kém xa hiện tại, có điều một trường kia cũng không phải chỉ là huyền cảnh có thể thừa nhận. Ngay ở hắn ngây người thời điểm, một bên gào khóc Hoa Ảnh di chuyển, run run rẩy rẩy giơ lên trong tay trường kiếm, chỉ vào hắn, trên mặt hai đạo nước mắt có thể thấy rõ ràng. Trong mắt tràn đầy kiên nghị, cùng với cứu hận, cực kỳ giống hắn thủ đồ. Hắn mở mịt ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện mình rốt cuộc làm cái gì. Tại sao lại như vậy? Hắn tự lẩm bẩm. Hắn không dám tiếp tục xem thiếu nữ dung nhan, không lo được thu nạp tinh huyết, cuống quýt rời đi. Trở lại trong động hắn đem bồi nguyên trường sinh bí thuật xé ra cái nát tan. Đại nạn không chết thiếu nữ, từ đây mang tới mặt nạ, không nữa mềm yếu, ăn nói cử chỉ đều trở nên càng thêm hướng về tỷ tỷ nàng. Từ đây nàng trở thành Hoa Vưu Tiêm tiếp tục sống sót. Hoàng Lan trong lòng có chút hổ thẹn, bắt đầu âm thầm theo dõi bảo vệ Hoa Ảnh, rốt cục ở một ngày buổi tối. Hắn cũng mang theo mặt nạ, đi tới Hoa Ảnh trước mặt. Ngày đó Hoa Ảnh ở một hồi tỉ thí bên trong thua, nàng trở về phòng sau khi khóc gào hào, nàng biết đến, chính mình tu vi xa xa không có tỉ tỉ cao như vậy. Nàng phẫn hận chính mình nhỏ yếu. Ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Ta dạy cho ngươi. Một thanh âm vang lên. Cứ như vậy hai người trở thành thầy trò, sau khi Hoa Ảnh tu vi từ từ nâng lên. Thầy trò hai người dựa vào nhau, ràng buộc càng sâu. Qua mấy năm, Hoàng Lan thân thể càng ngày càng chênh lệch, hắn rõ ràng chính mình lại phải huyết tế người sống. Lúc này hắn nhớ tới thánh điện nữ tử cho hắn một phong truyện nhiệm vụ, do dự mãi, hắn chỉ là dùng. Cô gái kia lần thứ hai tìm được rồi hắn, nói cho hắn biết, đi đông vực phối hợp những người khác giết chết tá hoài thương, sau khi chuyện thành công nàng tự mình ra tay giúp hắn tái tạo thân thể vững chắc thần hồn. Hắn vui mừng khôn xiết, nhưng là lần kia nhiệm vụ hắn vẫn chưa hoàn thành. Hoa Ảnh ôm Hoàng Lan, rơi lệ không ngừng, trong miệng chỉ là nhiều lần nói. Tại sao? Tại sao? Ngày đó, Hoàng Lan huyết tế Lý Gia Thôn nàng liền cảm thấy được có chút quen thuộc, nhiều năm ở chung làm cho nàng căn buồn không có nghĩ tới phương diện này. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng Lan lần này mang theo Hoa Ảnh đi tới nơi này nơi sơn động, nơi này khoảng cách Hoa Vưu Tiêm bị giết địa phương có điều 10 dặm. Hắn là muốn ngả bài, thế nhưng vẫn không biết làm sao mở miệng. Hoàng Lan rỗi ra tràn đầy vết rách tay. Nhẹ nhàng thay Hoa Ảnh lau sạch nước mắt. Đại thủ. Đến báo. Ngươi nên hài lòng mới phải. Sau đó, hài lòng. Sống tiếp. Sau đó cánh tay vô lực buông xuống, Hoàng Lan tàn phá thân thể hóa thành bột phấn tiêu tan vù thiên địa, nguyên thần cũng triệt để mất đi. Hoa Ảnh Hồn bay phách lạc cả người không hề sinh khí, như cùng chết người. Tô Thần cũng không biết thầy trò hai người các loại cố sự, thế nhưng, tình cảnh này để hắn có loại làm người xấu cảm giác. Muốn báo thủ, bất cứ lúc nào xin đợi. Cô gái trước mắt rõ ràng không còn sống tiếp ý chí, nổ cỏ tận gốc chuyện như vậy Tô Thần không làm được. Nhìn thấy cô gái trước mắt như vậy hồn bay phách lạc, hắn trái lại có chút không đành lòng, đã như vậy. Liên để nàng hận đi, có ít nhất sống tiếp động lực không phải sao. Hoa Ảnh đem Hoàng Lan ý vật điệp chỉnh tề sau khi ôm vào trong ngực. Sư phụ từng nói, để ta không muốn sống ở trong thù hận. Sau đó thiếu nữ ánh mắt như lợi kiếm, từng chữ từng câu nói rằng. Ta sẽ giết ngươi, không phải là vì báo thù cho hắn, mà là vì chính ta. Nói xong, Hoa Ảnh đem chính mình bên chân dẫn theo nhiều năm mặt nạ mạnh mẽ dâm nát, chạm đích rời đi một đường hướng bắc, Nam vực đã không có nàng đáng giá lưu luyến đến rồi. Chương 67, lúc đó phong ấm tịch xế chiều. Chương 67, lúc đó phong ấm tịch xế chiều. Tiên Dược Tông phía sau núi một chỗ bên hồ, thanh phong như nước, bích thủy như gương, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến dễ nghe chim hót. Một thân tạp dịch đệ tử trang phục giản quỷ cùng một vị thiếu nữ chính đang bên hồ bàn chuyên. Cô gái kia thân hình nhỏ gầy, không thi phấn trang điểm trên mặt một đôi con mắt khá lớn, có vẻ hơi linh động, da thịt mạch hoàng, thường thường làm việc hai tay che kín tiểu kén. Hai người tại đây bên hồ bàn chuyên đã thật lớn một hồi, một mực yên lặng lặng yên sách, ai cũng không nói gì. Giản quỷ trong ngày thường cùng với những cái khác tạp dịch đệ tử không có gì quá nhiều tiếp xúc, có vẻ hơi không hợp quần, mỗi khi có khổ sai chuyện thời điểm, đều sẽ đến phiên hắn. Hắn cũng không để ý, mỗi lần đều yên lặng tiếp thu, ở trong mắt hắn đám người kia trước sau đều là run rế thôi, những này việc vặt vãnh vừa vặn thuận tiện hắn kiểm tra Tiên Dược Tông, tìm hiểu tung tích người kia. Giản quỷ tu vi thâm hậu. Loại này việc chân tay đối với hắn mà nói không đáng kể, trên thực tế hắn muốn, dùng ngự vật thuật khoảnh khắc liền có thể đem những này gạch đỏ chuyển xong. Này thiếu nữ trước mắt liền cái linh căn đều không có, chỉ là một giới phàm nhân, lập tức cái chán che kín giọt mồ hôi nhỏ, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, vẫn cứ không biết mệt mỏi làm lụng. Chỉ lát nữa là phải bắt đầu mùa đông, sau cơn mưa không khí đều hiện ra ti ti cảm giác mát mẻ, một trận gió rét thổi tới, cô gái kia không nhịn được run lên một cái, hắt hơi một cái. Nói vậy không lâu liền muốn bị mắc bệnh phong hàn. Nếu không nghỉ ngơi một hồi đi, trước khi trời tối đem nơi này thu thập xong là được. Giản quỷ mở miệng nói. Cô gái kia nghe vậy chạm đích nghẹo cổ nhìn giản quỷ, trên mặt có chút tự ti, chỉ lỗ thai của chính mình. Ngươi nói cái gì? Lỗ thai ta trời sinh không tốt. Một tiếng này giọng rất lớn. Giản quỷ bất đắc dĩ, một bên chỉ vào một bên tròi nghỉ mát, một bên lớn tiếng nói. Ta nói. Chúng ta. Có muốn hay không? Nghỉ ngơi một chút. Cô gái kia rốt cuộc hiểu rõ, gãi gãi đầu, hướng về phía giản quỷ hàm hậu nở nụ cười. Ngươi mệt liền nghỉ biết, ta trước tiên chuyển không liên quan. Giản quỷ không nói gì. Chỉ được tiếp tục sách. Nhìn thấy giản quỷ vẫn chưa đi trong lương đình giải lao, cô gái kia đi tới, từ trong túi lấy ra một cái đỏ hồng hồng quả dại đưa cho giản quỷ, lớn tiếng nói. Trong ngọn núi Thái, có thể ngọn, ngươi ăn xong lại chuyển đi. Sau khi không nói lời gì kéo lại giản quỷ, đem quả dại nhét vào trong tay hắn. Cảm nhận được tay của thiếu nữ trưởng bởi vì làm lụng che kín tế kén, giản quỷ nở nụ cười, lớn tiếng nói. Người tên là gì? Thiếu nữ một mặt hiếu kỳ, chỉ chính mình, giản quỷ gật đầu. Ta tên Giang Hữu Điểm. Báo quá họ tên sau khi, thiếu nữ như là mở ra máy hát. Sinh ta nào sẽ, trong nhà bần cùng, cha mẹ một mực giúp người khác làm việc, cũng muốn có một mẫu chính mình đất ruộng, vì lẽ đó liền lấy danh tự này, hiện tại nhà ta quả thật có điền nết. Ta cùng ca ca cùng đi Tiên Dược Tông sau khi có thật nhiều linh thạch, thay đổi không ít ngân lượng, hiện tại nhà ta đất ruộng có lớn như vậy. Thiếu nữ vừa lái tâm cười, một bên hai tay ôm vườn ở đây khoa tay, dường như thấy được quê hương ruộng đồng. Nhìn thiếu nữ hàm hậu khuôn mặt, giản quỷ sau đó lấy ra một viên màu xanh dị quả như hạch đào kích cỡ tương đương, dị quả tỏa ra ngọt ngào vị thơm, đưa cho Giang Hữu Điểm. Ta đây cũng là phía sau núi Thái, cũng ăn rất ngon người cũng nếm thử. Có thật không? Vì sao ta tại đây trong núi chưa từng gặp? Thiếu nữ tò mò nhìn viên này trái cây, tỏa ra vị ngọt làm cho nàng không nhịn được ăn, dùng tay háo xoa xoa, sau đó phát hiện ống tay háo cũng sớm đã bẩn thỉu rồi. Đem trái cây hảo hảo thu nhập túi sau khi, lần thứ hai gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Kha kha, ta sau khi trở về ăn nữa. Giản quỷ cười nói không sao. Sau khi giản quỷ đi đến bên cạnh chòi nghỉ mát, một viên quả dại ngậm ở miệng, lập tức cho mày, này quả dại kỳ chua cực kỳ. Nơi nào ngờ rồi. Nay phải đợi hắn đem này chua điệu nha quả dại ăn xong, cái kia đến đợi được lúc nào. Lại nhìn trước mặt thiếu nữ, vẫn không biết mệt mỏi xách gạch đỏ. Nhìn trước mắt hình ảnh, giản quỷ trong lúc nhất thời có chút xuất thần, trong lòng chạy qua một tia ấm áp. Vươn tay trái ra, nhẹ nhàng vung lên. Chính đang bên hồ sách gạch đỏ thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận gió ấm thổi tới, ti ti ấm áp chạy vào thân thể, xua tan thân thể vẻ vải. Cùng lúc đó, ở nàng lúc không lưng, ở nàng xem không gặp địa phương, ở tầm mắt của nàng điểm mù, từng khối gạch đỏ lặng lẽ nhanh chóng bay ra gấp lại chỉnh tề. Đợi đến, U Sơn Thanh Hồ về cha cô, lá rụng vàng vàng tịch xế chiều. Phong hàn lộ, ống tay áo trôi nổi, tiểu trúc thanh phong liên tiếp cố. Giang hữu điểm xoa xoa mồ hôi chán, ta còn tưởng rằng muốn trời tối sau đó mới có thể hết bận biết, không nghĩ tới nhanh như vậy. Giản quỷ cười nói là ngươi quá chịu khó rồi. Đợi được tô thần đoàn người trở lại tiên dược tông, lập tức nơi ở sạch sẽ, sau nhà trong rừng từng khối gạch đỏ chất đống chỉnh tề có thứ tự, không biết là người phương nào gây nên. Lúc ăn cơm tối vừa hỏi mới biết, là Liêu Cửu Dạng mời tới hai cái tạp dịch đệ tử hỗ trợ thu thập. Tô thần tâm tình rất kém cỏi. Ba ngày cùng Hoàng Lan ác chiến để hắn hề vải không thể tả, hơn nữa sử dụng thắng vân, để hắn hiện tại linh lực mất hết, sắc mặt tiểu tụy. Hoàng Lan chết rồi, Lý Gia Thôn thù báo, thế nhưng người bị chết cũng sẽ không sống lại. Hắn thẹn với Lý Kỳ, đồng thời liền nghĩ tới cô gái mặc áo đen kia dâm nát mặt nạ, nói nên vì mình giết vẻ mặt hắn. Có rượu không? Hắn phá thiên hoang muốn uống rượu. Thiên Nguyên Đại Lục, khu vực trung tâm, vạn mét trên bầu trời bị mạnh mẽ kết giới che đậy cung điện khổng lồ bên trong. Toàn thân áo trắng Đoạn Mặc cùng một vị cô gái mặc áo đen chính đang chơi cờ. Cô gái mặc áo đen kia nhìn chằm chằm bàn cờ, như đang ngẫm nghĩ. Hoàng Lan chết rồi, chết ở Nam Vực. Quả nhiên là bởi vì thương thế chuyển biến xấu, chết ở Nam Vực à. Chết thì chết. Đoạn Mặc mặt không hề cảm xúc, âm thanh không hề tình cảm gợn sóng. Cô gái kia nhìn Đoạn Mặc, đôi mắt đẹp lưu chuyển hình như có ý cười. Đây là cái gì phản ứng? Ngươi cùng Hoàng Lan quan hệ không phải rất tốt sao, lúc trước thấy ngươi không tiện ra tay. Ta mới chủ động tìm tới hắn, cho hắn sống sót cơ hội. Hắn cùng với Hoàng Lan đều sinh ở Bắc Vực, kỳ thực bọn họ cũng coi như là quen biết đã lâu. Hắn hữu ý vô ý để Hoàng Lan đạt được hắn rất nhiều truyền thừa, chỉ là Hoàng Lan đối với lần này cũng không chi tình. Khi hắn biết Hoàng Lan bị ma tôn các anh gây thương tích sau khi, kỳ thực muốn ra tay giúp hắn, thế nhưng Thánh Điện cũng có Thánh Điện quy củ, hắn cũng không thuận tiện ra tay. Huống hồ lần kia vốn là Thánh Điện mượn các anh tay, thanh tẩy Bắc Vực. Đoạn Mặc nghe vậy một đôi mắt híp lại. Sắc ý như thực chất, để không khí chung quanh đều chậm rãi đọc lại. Ma tôn Diêm Linh, Bồi Nguyên Trường Sinh bí thuật, ngươi vậy cũng gọi rút. Nghe được Đoạn Mặc gọi thẳng nàng cấm kỵ tục danh, đồng thời cảm nhận được đối phương sát ý ngút trời, khẽ cười nói. Chẳng lẽ không toán sao? Nhìn hắn chậm chạp không chịu sử dụng bí thuật, ta còn cố ý an bài cho hắn một ung dung nhiệm vụ, không nghĩ tới cho hắn nhiều người như vậy, hắn liền cái tá hoài thương đều giết không xong, người như thế ngươi tất yếu như thế chăm sóc cả. Đột nhiên nguồn linh lực khổng lồ tự bàn cờ chu vi nổ tung, cung điện hùng vi trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đón lấy, cung điện lại từ từ khôi phục nguyên dạng, phảng phất tất cả chưa từng phát sinh. Bàn cờ hai bên đã không gặp Đoạn Mặc Diêm Linh hai người bóng người. Ở trên không trung 10.000 mét cung điện khổng lồ càng chỗ cao, hai cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bắn ra. Chương 68. Lấy vũ trụ mênh mông làm bối cảnh. Một chính một ma, Đoạn Mặc cùng Diêm Linh rằng co lấy, ý hệt năm đó. Hai người cũng là như vậy. Đoạn Mặc toàn thân áo trắng, bên cạnh vô số linh lực hình thành cánh hoa nổi lơ lửng, Diêm Linh toàn thân áo đen, trên người ma khí lượn lờ. Diêm Linh nhìn Đoạn Mặc, rơi vào hồi ức, mấy vạn năm trước, nàng liền cùng hắn giao thủ vô số lần, mỗi khi nàng coi chính mình tu vi tiến thêm một bước, thắng hắn dễ như trở bàn tay thời điểm, hắn đều có thể mang cho nàng kinh hỉ. Diêm Linh đột nhiên thu tay lại, không còn tiếp tục đánh hứng thú, bây giờ như vậy giao thủ, đều sẽ không toàn lực ứng phó, không có ý gì. Ngươi không cảm kích thì thôi. Diêm Linh nở nụ cười, tiếp tục nói. Cũng không phải là vết thương cũ tái phát mà chết, ta có thể cảm nhận được, ở Nam Vực Tiên Dược Tông phụ cận, có sử dụng Bồi Nguyên Trường Sinh bí thuật dấu vết. Thật là có thú, Nam Vực cũng không cái gì cao thủ, vì lẽ đó, rốt cuộc là ai giết hắn đây? Trước tiên có Độc Phong Cốc bị diệt, một kích kia hủy thiên diệt địa, xóa bỏ tất cả sinh cơ, sau đó lại có Niết Bàn cảnh chết ở Nam Vực, nàng đối với Nam Vực sinh ra tò mò mãnh liệt. Nghe vậy Đoạn Mặc trầm mặc. Nguyên lai. Cuối cùng Hoàng Lan chỉ là dùng cỡ này cấm thuật à. Nghe được Tiên Dược Tông phụ cận, hắn liền biết là ai ra tay, Thánh Điện những người khác không biết, hắn nhưng là biết đến, tự xưng cấm địa chi chủ Tô Thần ngay ở Tiên Dược Tông. Lần đầu cùng Tô Thần gặp mặt, hắn liền dùng bí thuật lén lút dấu hiệu đối phương. Đoạn Mặc chạm đích quay lưng Diêm Linh, bên cạnh linh lực hình thành đầy trời cánh hoa chậm rãi tiêu tan. Bốn vực nước sâu đây. Thấy hai người không còn động thủ ý tứ. Đã sớm ẩn nấp ở chỗ này một vị ông lão mặc áo tím hiện ra thân hình. Còn tưởng rằng có trò hay để nhìn, ai? Làm sao không tiếp tục đánh? Lan! Nhìn thấy người đến, Đoạn Mặc cùng Diêm Linh chăm miệng một lời rất đúng vị lao giả kia hét lớn. Ông lão kia ngượng ngùng cười nói được được được. Ta lan! Ông lão kia thân hình cứ như vậy, quỷ dị biến mất rồi. Đoạn Mặc cùng Diêm Linh nhìn nhau một cái, hai người một hướng về đông một đi về phía nam, thân hình nhanh chóng biến mất thiên tế. Qua hai ngày, tháng vân mặt trái hiệu quả từ lâu biến mất. Thừa dịp chính mình lập tức tu vi cao thâm, Tô Thần đề nghị mang Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương còn có A A chung quanh đi dạo. A A lúc này mới nhớ lại, Thiên Nguyên Đại Lục đi qua nhiều năm như vậy, khẳng định cùng mình năm đó niên đại đó có điều bất đồng, thật vất vả từ bí cảnh đi ra, đều không có ngắm nghĩa cẩn thận thế giới này, dĩ nhiên cứ như vậy cá mắm rồi. Lập tức nâng xong bài tán thành. Tá Hoài Thương biểu thị chính mình không đáng kể. Vân Uyển kinh ngạc nhìn Tô Thần, cái này cá mắm không phải vẫn muốn ngồi ăn chờ chết sao, làm sao đột nhiên đổi tính. Đi đâu? Tô Thần cười nói có vì sư ở, muốn đi đâu liền đi cái nào. Vân Uyển cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tô Thần hỏi dò. Cái kia, có thể đi đông vực à? Nàng muốn hồi Thiên Diệu Tông nhìn, cho dù là ẩn nấp tu vi, xa xa nhìn cũng tốt. Ừ, có thể. Tô Thần há có thể không biết tâm tư của nàng, lâu như vậy là nên làm cho nàng trở lại nhìn, miễn cho nàng luôn lo lắng. Nhìn thấy Tô Thần đáp ứng, Vân Uyển mừng rỡ. Cứ như vậy, thầy cho đoàn người cùng với một con chim nói đi là đi. Chính đang tông môn ở ngoài bậc thang cái khác trên một cây đại thụ, giản quỷ ở ngửa mặt ngủ gật, trong miệng còn nhai một viên đỏ thắm quả dại, chua hắn nhíu chặt mày lên. Đột nhiên, ngửa mặt chiêu thiên giản quỷ, đột nhiên ngồi dậy, hắn mơ hồ nhìn thấy phía chân trời ba bóng người từ tiên dược tông phía sau núi lóe lên liền qua. Tốc độ cực nhanh, lấy thị lực của hắn đều không thể thấy rõ ba người dung mạo. Trong lòng vô cùng kích động, lâu như vậy có thể coi là để hắn tìm được tung tích, đang muốn đuổi theo, đã thấy ngoài sơn môn cổ đạo trên. Một da rẻ ngăm đen, gãy một cánh tay thiếu niên, bị một đám tạp dịch đệ tử người vây quanh. Giản quỷ vẫn chưa lưu ý, mọi người đều là yêu thích làm thành một đoàn, đi ức hiếp xa lánh những kia gây nên không hợp quần đồng loại. Đang muốn biến mất thân hình, đuổi theo cái kia cực tốc rời đi ba người, lại nghe được. Giang Lưu, ngươi có linh thạch cho ngươi muội muội mua thuốc, không có tiền hiếu kính chúng ta. Có một người bám vào cái kia cụt tay thiếu niên tóc, trêu tức nói một người điếc, một tàn tật, các ngươi tính Giang Đích huynh muội thật sự tuyệt. Đang muốn rời đi giản quỷ lập tức ở tại chỗ. Thiếu niên kia quật tính tình, không nói tiếng nào. Thấy thế, người kia mạnh mẽ giấu ở thiếu niên trong bụng, gói ký dược liệu chiếu xuống trên đất, thiếu niên bị đau, ôm bụng, ngồi chồm hôm trên mặt đất chậm rãi nhặt lên. Tiên dược tông phòng dược, nhà thuốc là nhằm vào nội môn đệ tử, bọn họ những này tạp dịch đệ tử sốt sinh bệnh chỉ có thể hạ sơn, đi phụ cận trong trấn tìm kiếm đại phu. Muội muội nàng trời sinh nên ngãng, bình thường cũng bị được xa lánh. Trước đây không lâu không biết phía sau núi vị nào nội môn đệ tử, làm ra nhiều như vậy gạch đỏ, muốn tạp dịch đệ tử đi thu thập, công việc này vốn là giao cho hắn. Nhìn hắn cụt tay, Giang Hữu Điểm đau lòng, thay hắn chủ động đỡ lấy, nhưng không ngờ sau khi trở về liền sốt cao không lùi. Hắn chỉ được đi mười mấy dặm bên dưới Sơn Đạo Sơn mua thuốc, không hề nghĩ rằng mấy cái này trong ngày thường bắt nạt người của hắn liền canh giữ ở Sơn Môn Khẩu, thường ngày ở trong tông môn cũng còn tốt, này ở ngoài Sơn Môn. Những người này đã vậy còn quá trắng trợn không kiêng dè. Lần trước Độc Phong Cốc chiến dịch, ngươi bị chém tới cánh tay, không phải ca mấy cái giúp ngươi nói chuyện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lưu lại nơi này Tiên Dược Tông. Nghe thế câu, giản quỷ hít sâu một hơi, con mắt chậm rãi đóng lại, Độc Phong Cốc chiến dịch. Là hắn bố cục. Tình người ấm lạnh, thế gian 100 thái hắn đã thấy rất nhiều, trong lòng biết rõ ràng, chính mình nên đi xem ba người kia, có thể làm sao cũng bước không động cất bước. Trong miệng quả chua hậu vị có chút phát khổ. Thôi, ngày sau còn dài, lâu như vậy đều nhịn, cũng không nóng lòng nhất thời. Ba người kia đi cực nhanh, hiện tại đi qua tiếp lời cũng không thích hợp, vạn nhất thực sự là cái kia cấm địa chi chủ, chính mình tùy tiện đi vào làm lỡ nhân gia chính sự, trách tội xuống làm sao bây giờ. Giản quỷ trong lòng như thế an ủi mình. Đồng thời, hắn hướng về cái kia cực tốc rời đi ba người hướng ngược lại, một bước một nấc thang, chậm rãi hướng về cái kia ngã trên mặt đất cụt một tay thiếu niên đi đến. Mỗi người đến hậu sơn chuyển mấy khối gạch. Liền mệt sốt, ta xem chúng ta nên cùng quản sự nói một chút, các ngươi một người tàn phế một người điếc vẫn là mau chóng rời đi Tiên Dược Tông đi. Nói người kia, đang chuẩn bị hướng về Giang Lưu trong tay dược liệu đá vào. Lại bị một cây cái chổi ngăn trở. Hắn một cước này như là đá phải thiết côn, cái chổi kia vẫn không nhúc nhích không nói, chính mình mu bàn chân đau nhức cực kỳ. Người kia lui về phía sau vài bước, nhìn trước mắt một người trung niên nam tử, ăn mặc cùng mình giống nhau tạp dịch đệ tử trang phục, trong tay cầm một cái chổi. Ta nhớ tới ngươi, ngươi là tháng trước mới tới tạp dịch đệ tử, làm sao? Muốn vì cái này tàn phế. Còn chưa có nói xong, giản quỷ trong tay cái chổi quay về người kia miệng rút đi, nói chuyện người kia bị cái chổi quất bay mấy mét, ngã xuống đất không nổi, hàm răng đều rơi mất mấy viên. Chu Vi cùng người kia cùng ức hiếp Giang Lưu đồng bạn thấy thế, dồn dập lùi về sau vài bước, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn họ kinh ngạc với giản quỷ thực lực, đồng thời trong lòng rõ ràng, loại này tạp dịch đệ tử rõ ràng cho thấy hướng về phía nội môn đệ tử đi. Vạn nhất sau đó người này thật sự tiến vào nội môn, bọn họ là vạn vạn không đắc tội nổi. Giản quỷ con mắt dần lạnh, hướng người kia nói. Một cái một người tàn phế, một cái một người điếc, sẽ không làm người ta không ngại cho ngươi làm lại đầu thai. Đông vực tán tu nhân vật đại biểu giản quỷ, trong cuộc đời sát phạt quả quyết, hắn sẽ vì bảo vật giết người đoạt bảo, cũng sẽ tình cờ ra tay giúp đỡ một hồi đều là tán tu những người khác, đông vực đối với hắn đánh giá đều là người không chính không tà. Cỡ này nhân vật trong lúc lơ đãng thả ra sát ý, cũng đủ để cho đám đệ tử này sợ mất mật. Chương 69, Tiêu Tương Quán. Chương 69, Tiêu Tương Quán. Giản quỷ chậm rãi đem cái kia cụt tay thiếu niên nâng dậy, phía chân trời ba người kia hình bóng từ lâu không gặp. Bắt nạt Giang Lưu tạp dịch đệ tử không một người dám lên trước, bọn họ mồ hôi lạnh bên dưới, đợi được giản quỷ dắt dịu lấy Giang Lưu chậm rãi đi xa, bọn họ mới dám chạy đi đem lúc trước bị giản quỷ quét qua cây chổi quất bay tên nam tử kia nâng dậy. Tô Thần mang theo Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển, rốt cục đi tới Đông Vực, vẫn chưa trực tiếp đi Thiên Diệu Tông, mà là đang một tòa tên là Khung Minh Thành địa phương tìm khách sạn ở lại. Lần này tới Đông Vực, không có gì nhiệm vụ, tồn túy là tới giải sầu, sở dĩ lựa chọn ở Khung Minh Thành phụ cận ở lại, là bởi vì thành này là khoảng cách Thiên Diệu Tông gần nhất một tòa đại thành rồi. Khung Minh Thành bên trong khá lớn, tòa thành cổ này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, thành chủ thay đổi một đời lại một đại, tòa thành cổ này như là một vị trải qua ngàn cánh buồm ông lão, lẳng lặng nhìn nhân gian một trăm thái. Đi ở trên đường, một cái đông tây phương hướng về đường phố rộng rãi trên, che kín san sát cửa hàng. Mọi người ở rực rỡ muôn màu hàng hóa trước chọn lựa kiếm, lớn tiếng có kẻ mặc cả, tiếng ồn ào liên tiếp, người người nhốn nháo, một mảnh phồn vinh. Để ngừa bị người nhận ra, Tá Hoài Thương từ lâu mang tới mặt nạ, Vân Uyển cũng là lụa mỏng che mặt, Tô Thần bí mật quan sát, phát hiện lui tới bên trong không ít đều là tu hành người trong. Đi ở trên đường, Tô Thần một mặt ung dung, a a ánh mắt đánh giá chung quanh, nhìn cái gì đều cảm thấy rất mới mẻ. A a cùng Vân Uyển một người một năm, chạy đến từng cái tiểu thương nơi mua đông mua tây, không nhiều sẽ mua vật đầy đủ hai đại bao gồm. Vân Uyển cùng a a trở về, đem gói hàng nhét vào Tá Hoài Thương trong tay, để hắn áng chừng. Nhị nhân chuyển thân tiếp tục chạy đi từng cái tiểu thương chỗ. Tô Thần đỡ lấy cái chán, không trách vừa bắt đầu đề nghị đi tới này Khung Minh Thành, không đi Thiên Diệu Tông Vân Uyển cũng không thích, nguyên lai mục đích ở đây. Đi dạo phố nữ nhân thật là đáng sợ. Tô Thần mang theo Tá Hoài Thương đi theo này một người một chim mặt sau đi dạo, lúc này, đi tới một Tiêu Tương Quán địa phương. Môn đình khá là khí thế, từ cửa hướng phía trong nhìn tới, sân trước ngôi nhà chính khá lớn, trong viện cảnh sắc mỹ lệ. Không ít tiên quần áo công tử ca lui tới, bên cạnh giai nhân vần quanh. Một đám mặc hở hang, tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân cô nương, trang điểm lộng lây đứng cửa. Khách quan có muốn hay không đi vào nghe khúc ca? Chu Vi một người đàn ông trung niên không nhịn được quay về này quần cô nương nhìn nhiều mấy lần, có chút bước bất động đường, lại bị một vị bên cạnh phụ nhân tóm chặt lỗ thai, vội vàng dắt đi. Tô Thần Linh con gà hơi động. Dung nửa người dưới vừa nghĩ liền biết bên trong là làm gì. Chăm chú nhìn thêm cửa tràn ngập sức sống cô nương sau khi liền muốn rời đi. Đã thấy Tá Hoài Thương cầm hai cái gói hàng, ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn Tiêu Tương Quán bảng hiệu. Người nghĩ đi vào. Tô Thần hỏi dò. Ừ. Chỗ này để ta rất quen thuộc, thật giống trước đây thường thường ở đây. Tá Hoài Thương trả lời. Tô Thần ánh mắt khiếp sợ xem này Tá Hoài Thương, trong nạp giới ảnh ký tên trong nháy mắt không thơm, khe nằm. Nguyên lai ngươi không phải cọc gỗ A. Nguyên lai ngươi là như vậy Tá Hoài Thương. Hừ, nhìn ngươi ta nhìn lầm ngươi. Vốn tưởng rằng có thể mang ta kiếm phổ hoàn mỹ truyền thừa cho ngươi, không nghĩ tới A không nghĩ tới bà. Ngươi mất trí nhớ trước đến cùng đều đã trải qua cái gì. Ta rất sao thật chua A. Nhìn thấy Tá Hoài Thương liên tục nhìn chằm chằm vào bảng hiệu nhìn có chút thời gian, một bên các cô nương vội vã xuống tới. Tô Thần bị những này oanh oanh yến yến vần quanh, mùi thơm nước mũi, xuyên qua tới đây sao đã lâu. Đều không có hưởng thụ quá sinh hoạt, một lòng hoàn thành nhiệm vụ tích góp mảnh vỡ, hắn đều biến thành vô tình công cụ người. Đạo tâm đã xảy ra một tia dao động. Lúc này Vân Uyển cùng A trở về, nhìn thấy loại tình cảnh này, Vân Uyển đỡ lấy cái chán, bĩu môi. Đẩy ra Tô Thần bên người, nhỏ giọng nói rằng. Này Tiêu Tương Quán không phải là thanh lâu, ăn tươi nuốt sống, bên trong cô nương chỉ cho xem không cho mò. Vừa nghe Vân Uyển lời ấy, Tô Thần hứng thú tiêu hơn nữa, đều thời đại nào. Này rất sao huyền huyễn thế giới cũng có chính kinh hội sở sao. Đáng ghét. Sau đó Vân Uyển khẽ cười, tiếp tục nói: "Làm sao? Có muốn hay không ta cho sư phụ giới thiệu mấy cái cho động vào vị trí khoái hoạt một hồi a?"
"Yên tâm, này Khung Minh Thành ta rất quen thuộc."
"Kha kha, ngươi hiểu ta, sư phụ nhưng là cái người đứng đắn, kha kha." Có thể Tô Thần trên mặt vẻ mặt, còn có này nụ cười bị ổi bán đứng hắn.
Vân Uyển vẻ mặt đột nhiên chuyển lạnh, bám vào Tô Thần lỗ thai, đem hướng về một bên dắt.
Chu vi cô nương thấy thế từng người tản ra, loại tình cảnh này các nàng thấy nhiều lắm.
Mắc câu con cá đào tẩu, dồn dập thở dài, ánh mắt đánh ra chung quanh, tiếp tục tìm kiếm những khách nhân khác.
Bám vào Tô Thần lỗ thai đi mấy bước, phát hiện Tá Hoài Thương vẫn chưa cùng lên đến.
Hai người quay đầu nhìn lại, ở Vân Uyển ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tá Hoài Thương chậm rãi đi vào Tiêu Tương quán.
Tô Thần vội vã nghiêm mặt nói:
"Ngươi cũng thấy đấy, không phải vi sư muốn đi vào, là hắn muốn đi vào."
Ho khan một cái, "Sư phụ vậy thì đi đem hắn bắt tới, ngươi tiếp tục đi dạo, không cần chờ ta hai, coi như hắn chết sống không muốn đi ra, ta khuyên nói đến nửa đêm, ngươi cũng không tất lo lắng."
A A nhìn Tô Thần một mặt ghét bỏ.
Vân Uyển thật sự là không nghĩ tới Tá Hoài Thương dĩ nhiên nhìn thấy nơi như thế này liền đi bất động đường. Thật sự là cùng cái kia cùng cảnh vô địch tuyệt thế kiếm tiên độ tương phản quá to lớn.
Tá Hoài Thương thấy thế nào cũng không phải yêu thích nơi như thế này người a.
"Không được, ta muốn đi vào thăm hai người."
Tô Thần bất đắc dĩ, chỉ được cùng Vân Uyển đồng thời đi vào.
Đi vào liền nhìn thấy Tá Hoài Thương ở trong đình viện cùng mấy cái cô nương vừa nói vừa cười, sau đó bị đưa vào phòng khách.
Tiêu Tương quán tổng cộng chia làm 3 tầng, nội sảnh rất lớn, trang sức trắng lệ, không còn chỗ ngồi, bên trong mùi thơm vần quanh. Có một rộng lớn sân khấu đối diện cửa đại sảnh. Nương theo lấy dễ nghe tiếng địch tiếng đàn, có một nữ tử, tú nhã tuyệt tục, tự có một luồng khinh linh chi khí, da thịt mềm mại, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy vào không trung, chậm rãi đẹp địa chuyển động thân thể, theo festival âm nhạc tấu khi lên khi xuống sáu.
Tao nhã hào phóng.
Rất nhiều phong lưu công tử ca thưởng thức vũ đạo, đang chỗ ngồi trên cùng Tiêu Tương quán nữ tử uống thả cửa.
Tô Thần cùng Vân Uyển lập tức tìm tới Tá Hoài Thương. Thầy cho ba người cứ như vậy lúng túng ngồi ở một chỗ ngóc ngách, bên cạnh còn có hai vị Tiêu Tương quán nữ tử làm bạn. Trong đó một vị cô gái mặc áo xanh thấy ba người mặt khá là xinh, không giống người địa phương, nhiệt tình nói rằng:
"Khách quan có thể có tâm nghi cô nương.
Muốn uống chút gì, chúng ta này.
Một bát thanh thủy, một cái bánh bao."
Còn không chờ cô gái mặc áo xanh kia nói xong, Tá Hoài Thương liền mở miệng rồi.
"Phụ."
Nghe được Tá Hoài Thương lời ấy, cô gái kia che miệng phát sinh cười khẽ.
"Khách quan.
Ngân lượng không đủ liền ở ngay đây nghe khúc chính là."
Tô Thần Vân Uyển đem đầu sâu sắc hạ thấp, cùng che cái chán.
Có loại xã hội tính cảm giác của cái chết.
Một bát thanh thủy cùng một cái bánh bao, cộng thêm 10 ấm trúc diệp thành, 10 ấm hoa đào cất, sẽ đem các ngươi này tốt nhất cô nương mời tới, nhanh đi.
Vân Uyển vỗ bàn một cái, hào khí lộ ra ngoài, hắn tại Thiên Diệu Tông nhiều năm như vậy, những khác không có, nghèo liền dư tiền liền rồi.
Hai người bọn họ mất mặt không đáng kể, chủ yếu là
liên lụy nàng cùng mất mặt nàng có thể không chịu nổi.
Chương 70, giai nhân rượu ngon.
Chương 70, giai nhân rượu ngon.
Cô gái mặc áo xanh kia nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Vân Uyển, trong lòng rõ ràng có thể là chính mình vừa mới ngôn từ chọc giận đối phương.
Nhìn thấy Vân Uyển từ trong nạp giới lấy ra khối thượng phẩm linh thạch sau khi, đã rõ ràng ba người này lại còn là tu hành người trong, tuyệt đối không thể thất lễ.
Lập tức vội vã tạ lỗi, Vân Uyển đương nhiên sẽ không làm khó cái tiểu nha đầu này. Dù sao dù là ai đi tới nơi này cái chồng chọn phương thuyết cái gì muốn một bát thanh thủy một cái bánh bao đều sẽ không nhịn được cười đi.
Hai vị nữ tử tiếp nhận linh thạch mặt mày hớn hở rời đi.
Lúc này Vân Uyển cùng Tô Thần tương Tá Hoài Thương kẹp ở giữa, hai người không hẹn mà cùng rất đúng Tá Hoài Thương một trận đấm đá.
Cũng may chỗ ngồi khá là hẻo lánh không ai chú ý tới bàn này bạo lực hình ảnh.
Vân Uyển một mặt nhức nhối nói: "Lão nương thượng phẩm linh thạch a."
"Phụ."
Tô Thần một hớp nước trà phun ra. "Ngươi rất sao quan tâm chính là cái này a?"
Tô Thần nghiêm mặt nói thành thật khai báo, tại sao tới đến vậy thì không nhúc nhích đường, có phải là coi trọng nơi này cô nương nào?
"Ai, sư phụ là người từng trải, nữ nhân nào có luyện kiếm thú vị."
A a nguýt một cái Tô Thần, nàng có thể chưa từng gặp Tô Thần luyện cái gì kiếm, trái lại ở trong phòng thỉnh thoảng quay về một tấm vẽ có ngực lớn mỹ nữ trang giấy lờ ra.
Tá Hoài Thương đang quần áo, không giải thích được nói câu.
Tiếng địch này rõ ràng không đổi tới tiết ấu.
Tô Thần vỗ một cái Tá Hoài Thương đầu, cả giận nói:
"Hỏi ngươi nói đây, ngươi đến cùng có nghe được hay không a, đừng mất tập trung."
Tá Hoài Thương vội vã che đầu, nói rằng:
"Ta trước đây thật giống thường xuyên đến nơi này, đi tới nơi này liền không nhịn được muốn tới xem một chút."
Tô Thần hồ nghi nhìn một chút Vân Uyển, Vân Uyển vây vây tay lắc đầu nói:
"Đừng xem ta, hàng này cả đời đều ở bị người đuổi giết, nơi nào có cái gì nhàn tình nhã trí tới chỗ như thế tiêu khiển,
trước đây cũng chưa từng nghe nói Tá Hoài Thương còn có này ham muốn. Chỉ chốc lát, Tiêu Tương quán nữ tử liền đem rượu đưa lên, đương nhiên còn có một bát thanh thủy cùng với một cái bánh bao. Đợi đến một khúc vũ tất, giữa đài vị kia tú nhã tuyệt tục nữ tử chậm rãi xuống đài. Lúc này chu vi khách mời dồn dập vỗ tay. Mục Hình cô nương, chịu phủ, hay không cho tại hạ một người mặt, cộng ẩm mấy chén. Mục cô nương, có thể không phần thưởng cái mặt. Không ít người trùng cô gái kia hô. Cô gái kia lộ ra bảng hiệu thương vụ nụ cười, từng cái khước từ, chậm rãi hướng đi góc hẻo lánh một bàn. Đợi đến cô gái kia chậm rãi đi tới, Tô Thần khoảng cách gần vừa nhìn, nữ tử này khí chất thanh tú thoát tục, một đôi mắt sáng mặt mày đưa tình, khỏe mắt một viên lệ nốt ruồi, bởi vì vừa mới một vũ, quần áo bị mồ hôi hơi thấm ướt, lộ ra nổi bật tư thái, không nói ra được mê hoặc. Tô Thần không khỏi cảm thấy có tiền thật tốt. Một khối thượng phẩm linh thạch như thế đáng giá sao? Vẫn đúng là liền đem nơi này xinh đẹp nhất nữ tử làm đến rồi. Chủ yếu là Khung Minh Thành tuy rằng cũng có rất nhiều tu hành người trong, thế nhưng có thể như thế mà không biến sắc lấy ra thượng phẩm linh thạch nhân vật, tuyệt đối không đơn giản, khẳng định không phải loại kia tiếp kim như mạng sơn trạch ra sửa. Nơi này cách Thiên Diệu Tông cũng không xa xôi, quản sự làm sao khôn khéo, trong lòng đã suy đoán ba người này có phải là Thiên Diệu Tông đệ tử. Trên thực tế vẫn đúng là bị hắn đoán gần như, Vân Uyển nhưng là không phải là Thiên Diệu Tông sao. Nhìn thấy cô gái kia chậm rãi hướng đi Tô Thần cái kia một bàn, chu vi khách mời lộ ra ánh mắt hâm mộ, cô gái kia chậm rãi thi lễ một cái. Tiểu nữ tử Mục Hình, may mắn có thể cùng chư vị cộng ẩm. Được kêu là Mục Hình nữ tử cử chỉ trong lúc đó khá là hào phóng, nói liền mở ra một bình trúc diệp thanh, cùng ba người rót. Một chén qua đi, Tô Thần cười, cái mông hơi hơi hướng về Mục Hình bên kia hơi di chuyển. Lúc này Tá Hoài Thương vẫn chưa uống rượu, mà là nhìn trước mặt thanh thủy cùng bánh màn thầu có chút nhập thần. Mục Hình thấy thế nở nụ cười vị công tử này nhưng là đói bụng. Ta có thể gọi bếp sau bị chút nhắm rượu món ăn, chư vị quý khách đi tới Tiêu Tương quán ăn những thứ đồ này, chuyến đi chẳng phải khiến người ta chuyện cười. Tá Hoài Thương vẫn nhìn chằm chằm trước mặt thanh thủy cùng bánh màn thầu. Chậm rãi nói rằng, Mục Hình, những năm này ước huynh mi còn tốt. Mục Hình nghe được Tá Hoài Thương như là nhận biết mình, còn gọi ra khỏi nơi này trưởng quý tục danh, hơi kinh ngạc. Tá Hoài Thương mang theo mặt nạ, khiến người ta không thấy rõ hình dáng. Vân Uyển Thanh Sơn xa che mặt, Tô Thần nàng chưa từng gặp. Liền có chút không rõ, hỏi. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là... Tá. A. Tá Hoài Thương mới vừa nói ra khỏi miệng một chữ, liền thống khổ rít gào lên, dưới đáy bàn hai chân liền bị Tô Thần cùng Vân Uyển các đạp một cước. Hắn gọi Tá Hoài Tô Thần lập tức thay Tá Hoài Thương trả lời, đùa gì thế, này nếu để cho người biết Tá Hoài Thương không chết, vẫn còn ở nơi này mỹ nữ hoàng tứ, uống rượu nghe khúc nhi. Thánh điện biết rồi không được lập tức tới ngay ác chiến một hồi. Mục Hình nghe được Tá Hoài hai chữ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Tá Thương, giống như là muốn nhìn thấu mặt nạ bên dưới dung nhan, tiếp theo lộ ra thương vụ nụ cười. Nhìn ta cái này tính, hóa ra là Tá công tử, Úc trưởng quý vẫn rất tốt, làm phiền quả niệm. Tô Thần ngẩn người, không khỏi không cảm khái, trước mắt cô gái này không chỉ người đẹp thương vụ năng lực cũng là nhất lưu, đồng thời nhìn về phía Tá Hoài Thương, Tô Thần cảm thấy, hắn có thể gọi ra hai người này tên. E sợ ký ức khôi phục một chút. Đang lúc này, lầu hai một người mặc tử y xinh đẹp phụ nhân nhìn về phía Tô Thần bọn họ một bàn này. Hướng về bên cạnh cô gái mặc áo xanh nói rằng chính là bọn họ sao. Cô gái mặc áo xanh kia chậm rãi gật đầu. Sau đó, vị này phụ nhân, thấy được Tá Hoài Thương trước mặt thanh thủy cùng bánh màn đầu, lộ ra ý cười. Lúc này một vị vóc người rất cao lớn, xanh trắng sắc mặt, trên người mặc trường sam màu xanh người đàn ông trung niên đi vào. Nhìn thấy người này, chu vi khách mời một trận cười khẽ. Không mạnh phu, ngươi trên mặt lại thêm trên mới vết sẹo rồi. Hắn không trả lời, chậm rãi ngồi xuống, chung một bên Tiêu Tương quán nữ tử nói rằng. Ôn hai bát rượu, muốn một cái đĩa hồi hương đầu. Thấy Không mạnh phu không để ý tới không hỏi, bọn họ lại cố ý cao giọng reo lên, ngươi nhất định lại bị Thiên Diệu Tông đuổi ra ngoài đi. Không mạnh phu mở to hai mắt nói, ngươi làm sao như vậy bỗng dưng ấu người thuần khiết sáu. Phu, Tô Thần một ngụm rượu phun ra, khoe miệng giật giật. Này một hồi có phải là còn muốn ở giới thiệu một chút hồi chữ mấy cái phương pháp sáng tác? Tô Thần nhìn về phía Vân Uyển. Người kia là ai a? Vân Uyển lắc lắc đầu, biểu thị chính mình vẫn chưa tại Thiên Diệu Tông nghe nói qua người này. Mục Hình thấy thế giải thích. Là người Tiêu Tương quán khách quen, một lòng muốn bái vào Thiên Diệu Tông, đã qua rất nhiều năm, cũng không từng thành công. Theo đạo lý tới nói, Thiên Diệu Tông ngưỡng cửa tuy rằng cao, nhưng nhiều năm như vậy làm sao cũng nên trở thành cái tạp dịch đệ tử. Vì lẽ đó thường thường bị các khách nhân chế nhạo. Tô Thần nghe vậy nhíu nhíu mày, Khổng Mạnh Phu tu vi ở trong mắt hắn mảy may tất hiện, đây rõ ràng là cái huyền cảnh cựu tầng ngâm nhân. Nay tuy là ở Đông Vực, nhưng huyền cảnh cựu tầng người, Thiên Diệu Tông làm sao có khả năng không muốn, này tu vi đặt ở Nam Vực đều có thể làm một người nhất tông chi chủ rồi. Nay quân khách mời thật là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Như là nhìn thấu Tô Thần trong mắt nghi hoặc, Vân Uyển truyền âm nói rằng, người này e sợ cũng không phải hướng về phía đệ tử thân phận đi, chỉ sợ là muốn trở thành Thiên Diệu Tông trưởng lão. Thì ra là như vậy, cái kia không trách, Tô Thần cười cợt, bưng chén rượu lên cùng Mục Huỳnh đụng vào, cười nói. Đa tạ cô nương giải thích nghi hoặc, không biết Mục cô nương khá là yêu thích loại kia tu sĩ à, gần nhất lưu truyền sôi sùng sục cấm địa chi chủ như thế nào. Chương 71, hai bầu rượu hai cái mạng. Chương 71, hai bầu rượu hai cái mạng. Khung Minh Thành Tiêu Tương quán bên trong che kín tiếng cười cười nói nói, trên đài cao vừa múa vừa hát, Mục Huỳnh kết cục sau khi lập tức lại có một người con gái tiếp theo múa lên. Đối mặt Tô Thần vấn đề, Mục Huỳnh đem trong chén rượu ngon một cái uống vào, mím mím miệng. Cấm địa chi chủ đại danh đỉnh đỉnh, cỡ này nhân vật xác thực ghê gớm, nhưng khí sát phạt quá nặng, tên cũng làm cho người yêu thích không đứng lên. Sau đó con mắt cười thành trăng lưới liềm, nhìn về phía Tá Hoài Thương. Ta còn là yêu thích, hướng về Tá Hoài Thương như vậy đại kiếm tiên, một kẻ tán tu xuất thân, từng bước biến thành đông vực nghe tên kiếm tiên, hơn nữa đều đồn đại, cái kia Tá Hoài Thương anh tuấn phi phàm. Trên núi không ít tiên tử đều đối với hắn ngưỡng mộ, thế nhưng do thân phận hạn chế. Nói đến, cùng vị này gọi Tá Hoài công tử cùng Tá Hoài Thương tên còn kém một chữ đây. Mục Huỳnh sinh ra bần hàn, kỳ thực, toàn bộ Tiêu Tương quán nữ tử đều là như vậy, nhìn thấy Tá Hoài Thương bị được xa lánh, vẫn một người một chiêu kiếm tại đây ăn thịt người thế đạo trên mở một đường máu, làm sao có thể không trong lòng mong mỏi. Các nàng Tiêu Tương quán nữ tử làm sao không phải như Tá Hoài Thương như thế, bước đi gian nan. Nghe được Mục Huỳnh nói như vậy, Tô Thần tâm linh nhỏ yếu như là nhận lấy tấn công dữ dội. Cả người cũng không tốt rồi. Lại nhìn một bên Tá Hoài Thương, Tô Thần chưa bao giờ cảm thấy hắn như vậy muốn ăn đòn. Thật ghen tị a. Tô Thần cố ý nhắc tới cấm địa chi chủ, không phải là muốn nghe mỹ nữ khen, lại nhìn Tô Thần ăn quả đắng vẻ mặt, Vân Uyển suýt chút nữa cười ra tiếng. Rượu quá ba tuần, tất cả mọi người có chút say rượu, Tá Hoài Thương uống rất nhiều, gục xuống bàn giường như ngủ. Tô Thần còn đang cùng Mục Huỳnh nâng chén đụng nhau. Ta đã nói với ngươi à, cái kia Tá Hoài Thương đơn giản chính là lớn lên đẹp trai chút, kiếm thuật cao chút, nơi nào sánh được cấm địa chi chủ. Mục Huỳnh gò má ửng đỏ, mặt mày bên trong cũng có chút men say, cười nói. Công tử, lớn lên đẹp trai, kiếm thuật cao thật là có thể muốn làm gì thì làm a. Đang lúc này, một vị váy đen nữ tử, dung mạo cực kỳ tinh xảo, chẳng biết lúc nào ngồi ở Khổng Mạnh Phu bên người, ở đây tất cả mọi người chưa từng chú ý, Khổng Mạnh Phu bên người khi nào có thêm như thế một vị dung mạo tinh xảo nữ tử. Cô gái này một thân váy đen, tóc dài xóa vai, trong con ngươi có một tia anh khí cùng tà mị, cô gái này như là nghe được Tô Thần bên này đối thoại, hướng Tô Thần bên này liếc mắt một cái. Chính là chỗ này một chút, Tô Thần chỉ cảm thấy bị một luồng khổng lồ thần thức đảo qua, trong nháy mắt hoảng sợ, tỉnh rượu hơn một nửa. Hướng cô gái kia nhìn tới, lại phát hiện cô gái kia vẫn chưa lại nhìn chính mình, mà là nhằm vào Khổng Mạnh Phu đang nói cái gì. Khổng Mạnh Phu trên mặt đầu tiên là khiếp sợ, sau đó kinh hoàng, cuối cùng đầy mặt hưng phấn. Tô Thần hiếu kỳ hai người này đối thoại, thế nhưng căn bản không nghe thấy, không phải là bởi vì trong phòng ầm ĩ, lấy hắn miết bàn cảnh tu vi, lại ầm ĩ hắn cũng có thể nghe được. Trong lòng hiếu kỳ, lập tức hắn miết bàn nhị tầng tu vi, coi như đây là đông vực hắn cũng không hư, sau đó thăm dò tính thả ra thần thức. Trong nháy mắt Tô Thần như bị sét đánh, che cái chán. Công tử làm sao vậy? Mục Huỳnh thân thiết nhìn về phía Tô Thần, mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao đột nhiên che cái chán vẻ mặt thống khổ. Tô Thần cố nén kịch liệt đau đầu, nói rằng, không có chuyện gì, rượu này thật mãnh liệt, có chút say rồi. Tô Thần lần thứ hai hướng về cái kia váy đen nữ tử nhìn lại, lúc này cô gái kia cũng đang cười ngâm ngâm nhìn hắn. Tô Thần đau cả đầu, làm sao tán cái tâm uống cái hoa tiểu, đều có thể gặp phải nhân vật lợi hại như thế, cô gái này quả thực là sâu không lường được. Hai người đối thoại rõ ràng cho thấy không muốn để cho người khác nghe thấy, chính mình dùng thần thức tùy tiện kiểm tra, xác thực quá mức lỗ mãng. Căn cứ đưa tay không đánh người mặt tươi cười nguyên tắc, Tô Thần chậm rãi đứng dậy, lấy ra một bình hoa đào cất, đi tới. Vừa mới tới gần, Tô Thần liền cảm thấy một luồng sát ý như thực chất. Nhắm mắt ngồi xuống cô nương. Bên trong cái, vừa mới có bao nhiêu đắc tội, bầu rượu này coi như bồi tội rồi. Cô gái mặc áo đen kia ánh mắt trêu tức không sai, không có bầu rượu này, ngươi một lúc nữa chính là một kẻ đã chết rồi. Tô Thần trong lòng cả kinh. Nữ nhân này sát tâm nặng như vậy à? Lập tức cười làm lành lại cầm một bình rượu lại đây. Trong miệng nói rằng, ta lấy thêm một bình. Có thể hay không nhiều tăng một cái mạng. Cô gái kia nghe vậy che miệng lại, tiếng cười khá lớn ha ha ha, tốt, sau đó hữu duyên tái ngộ ta có thể lại tha cho ngươi một mạng, ha ha, lần thứ nhất thấy có người còn có thể như thế theo ta có kẻ mặc cả. Sau đó cô gái kia nhìn về phía Khổng Mạnh Phu, nói rằng, ta bàn giao chuyện của ngươi, còn không mau đi làm. Khổng Mạnh Phu nghe vậy, cuống quýt đứng dậy, đi ra khỏi cửa huyền cảnh đỉnh cao tu vi không nữa che đậy, trực tiếp ngự phong mà lên. Tình cảnh này sợ ngây người Tiêu Tương Quán bên trong khách mời. Có người rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng. Ta uống quá nhiều rồi sao? Khổng Mạnh Phu bay. Hắn không phải cả ngày rượu tông tạp dịch đệ tử cũng làm không lên à? Có cùng là tu hành người trong khách mời thì thảo nói. Không thể nào. Này tu vi so với ta gặp được thiên diệu tông nội môn đệ tử đều cao. Khổng Mạnh Phu đi rồi, lập tức trên bàn liền còn lại Tô Thần cùng cái kia váy đen nữ tử, cục diện có chút lúng túng, Tô Thần liền vội vàng đem rượu mở ra, cho cô gái kia rót. Hai người cứ như vậy cũng không nói nói, lẫn nhau uống rượu. Ở Khổng Mạnh Phu đi không lâu sau, đột nhiên, một vị tướng mạo đẹp trai thanh sam nam tử, dẫn dắt bảy vị trên người mặc thiên diệu tông đạo bào người, đoạt môn mà vào. Lúc này bốn tòa đều là cả kinh, liền ngay cả trên sàn nhảy khiêu vũ nữ tử đều dừng lại bước nhảy. Nhìn thấy vị nam tử này, Vân Uyển lập tức cả kinh, nam tử này chính là sư huynh của nàng Giang Hồng. Chính mình đi tới Khung Minh Thành còn không có bao lâu, hắn đã tới, này không giống như là trùng hợp, Vân Uyển lập tức che đậy khí tức, vùi đầu gục xuống bàn. Tô Thần liếc nhìn Giang Hồng, lại nhìn mắt cô gái mặc áo đen kia. Chúng ngươi tới. Cô gái mặc áo đen kia nghe vậy, cười nói. Ngươi để Lữ Thái Vi tự mình lại đây, xem có dám hay không hướng ta đến. Sau đó Tô Thần như là nghĩ đến cái gì, hai mắt híp lại. Một luồng thần thức đem góc Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương bao phủ, thay hai người che đậy khí tức. Cái kia váy đen nữ tử đánh giá Tô Thần. Chúng ngươi tới. Tô Thần nghe vậy cũng cười. Ngươi để Lữ Thái Vi tự mình lại đây, xem có dám hay không hướng ta đến. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Tô Thần trong lòng rõ ràng, e sợ vẫn đúng là chính là hướng hắn chúng tới. Cái kia váy đen nữ tử nghe vậy cười càng sâu, lại nhìn Tô Thần trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Người này niết bàn nhị tầng. Làm sao dám cùng Niết Bàn tứ tầng Lữ Thái Vi hò hét? Nàng tới đây tìm Khổng Mạnh Phu, không nghĩ tới, này Tiêu Tương Quán dĩ nhiên nhân tài ẩn giật, tiềm tàng nhân tài, rồng nuốt hổ nằm, rồng cuốn hổ phục, có một chưa từng gặp Niết Bàn cảnh ở đây, khởi đầu, nàng có chút không dám tin tưởng, bằng chừng ấy tuổi Niết Bàn cảnh, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thần thức đảo qua Tô Thần thời điểm, cố ý lộ ra cái hở, để Tô Thần biết được, không phải vậy lấy nàng tu vi, có thể thần không biết quỷ không hay kiểm tra Tô Thần. Chính là muốn Tô Thần chủ động lại đây tiếp lời, một phen tiếp xúc người này ngược lại cũng thú vị. Giang Hồng sau khi đi vào, mắt sáng như nước, bắt đầu nhìn quét một đám, đồng thời thần thức bên ngoài, tinh tế kiểm tra mỗi một người đang ngồi, lúc này, ánh mắt đảo qua Tô Thần cùng cô gái mặc áo đen kia. Nhất thời như bị sét đánh, Giang Hồng vội vã che cái trán, cùng Tô Thần lúc trước giống như lúc. Tô Thần đến tình cảnh này, cũng biết là bên người cô gái này ra tay rồi, nhất thời có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cái kia váy đen nữ tử sắc mặt không thích, cái gì a con mèo a cẩu cũng dám thả ra thần thức kiểm tra chính mình. Chương 72. Giang Hồng sắc mặt khó coi, nhìn váy đen cô gái ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Cái kia váy đen nữ tử vẫn chưa nhìn hắn, chỉ là tiếp tục cùng Tô Thần uống rượu liền cho Giang Hồng một luồng lớn lao áp lực. Phải biết Giang Hồng đã là thiên cảnh cựu tầng, này đông vực trẻ tuổi cũng là mấy người kia có thể cùng chính mình tu vi sắp xỉ, coi như là đối mặt Trần Thanh Diệp loại này lâu năm cường giả. Cũng tự hỏi từ có lực tự bảo vệ, sẽ không giống như vậy thần không biết quỷ không hay ở giữa chê ợ. Đang lúc này, tên là Úc Huynh Mi tử y phụ nhân chậm rãi xuống lầu, nhìn thấy Giang Hồng đầu tiên là thi lễ một cái, tiếp theo đẩy mặt nụ cười nói. Xin hỏi công tử, đến ta đây Tiêu Tương lâu vì chuyện gì? Giang Hồng quay về Úc Huynh Mi ôm quyền, lần thứ hai liếc mắt cái kia váy đen nữ tử. Quay dày, chúng ta thật vất vả hạ sơn, nghĩ đến này nghe một chút khúc nhi. Úc Huynh Mi cười nói đã như vậy. Cái kia Tiêu Tương Quán nhất định hảo hảo chiêu đái chư vị quý khách, đến xin mời vào. Đồng thời, đối với Mục Hình cùng bên cạnh cô gái mặc áo xanh khiến cho cái màu sắc. Mục Hình liếc nhìn trên bàn giường như uống say Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển, vội vã đi tới Úc Huynh Mi bên người. Vân Uyển lúc này gục xuống bàn, chỉ cảm thấy đau cả đầu, phiền phức cực kỳ. Nàng một khi bại lộ hành tung, Thánh Điện tuyệt đối sẽ tìm tới cửa, bằng vào Thiên Diệu Tông tuyệt đối không gánh nổi nàng, Thánh Điện tìm được nàng sau khi... nhất định sẽ buộc nàng đem Tô Thần cùng Tá Hoài Thương tất cả mọi chuyện toàn bộ bàn giao. Có thể nàng lại phát lời thề, không thể phản bội Tô Thần. Giang Hồng đang chuẩn bị hướng về trong phòng không vị đi đến, vừa mới nhấc chân, liền một ngụm máu tươi phun ra, thân thể run run rẩy rẩy, một bên Thiên Diệu Tông đệ tử vội vã đi tới nâng. Ngẩng đầu nhìn lại, xem cô gái mặc áo đen vẫn ở chỗ cũ cùng Tô Thần uống rượu, hai người đang nói cái gì, lấy tu vi của hắn dĩ nhiên căn bản không nghe thấy hai người đối thoại. Tô Thần lại lấy ra một bình hoa đào cất có thể giúp ta đem người này đánh đuổi sao? Cô gái mặc áo đen nhìn phía Tô Thần, ta dựa vào cái gì giúp ngươi, cho cái lý do, hơn nữa lấy tu vi của ngươi muốn đuổi hắn đi không phải rất dễ dàng sao? Tô Thần nghĩ đến biết, nói rằng, ngươi có phát hiện hay không người này dung mạo so với so sánh soái, dĩ nhiên theo ta như thế anh Tuấn. Trong lời nói, hắn không có chút nào e lệ. Váy đen nữ tử nguyết một cái Tô Thần, hắn tuy rằng dài đến không kém, nhưng làm sao cũng không sánh được Giang Hồng đi. Hả? Lớn lên đẹp trai, cho nên. Váy đen nữ tử đầu góc mơ hồ. Ta hận nhất dài đến theo ta như thế soái người rồi. Ngươi thấy đẹp trai như vậy người chẳng lẽ không muốn đánh một trận à? Ha! Đây là cái gì hiếm có lý do? Sau đó, váy đen nữ tử nghĩ được cái kia toàn thân áo trắng anh Tuấn cực kỳ, dung nhan không thể soi mói mang theo vòng thai nam tử, nhìn lại một chút cửa Giang Hồng. Nhất thời cảm thấy Tô Thần nói thật là có chút đạo lý, này Giang Hồng quả thực càng xem càng muốn đánh. Giang Hồng một ngụm máu tươi ho ra, chu vi Thiên Diệu Tông đệ tử, Ước Huynh Mi cùng với ở đây khách mời, toàn bộ kinh hãi, đặc biệt là Ước Huynh Mi. Ngày này Diệu Tông không phải là các nàng nho nhỏ Tiêu Tương Quán có thể đắc tội. Giang Hồng lập tức tim phảng phất bị người siết trong tay, xót ruột đau. Nghĩ thầm nhất định là vừa mới chính mình quá mức vô lý, đắc tội rồi này tu vi sâu không thấy đáy váy đen nữ tử. Ngày hôm nay thân thể ốm bệnh, sẽ không đi vào nghè khúc rồi. Hết lời, liền tại Thiên Diệu Tông đệ tử nâng đỡ rời đi, có điều cũng chưa đi xa, mà là liền canh giữ ở Tiêu Tương Quán cách đó không xa. Giang Hồng đối với cô gái mặc áo đen kia cực kỳ kiêng kỵ, hắn trời vừa sáng liền nghe sư tôn Lữ Thái Vi nói, ở Khung Minh Thành cảm nhận được Hoàng Trâm Ngọc khí tức. Từ lúc Lữ Thái Vi đem Hoàng Trâm Ngọc giao cho Vân Uyển thời điểm, liền đã làm đến ký hiệu để ngửa vặn nhất. Hắn vui mừng khôn xiết, lâu như vậy rồi, có thể coi là có sư muội tâm tích, Khung Minh Thành cách nơi này gần như vậy, sư muội biến mất lâu như vậy, nếu tới đây tại sao không trước tiên hồi Thiên Diệu Tông đây? Lúc trước cấm địa một trận chiến, hắn chỉ biết hiểu đại khái, cũng không biết Vân Uyển bị cấm địa bên trong người thần bí mang đi. Lữ Thái Vi đem cảm ứng Hoàng Trâm Ngọc công pháp giao cho Giang Hồng sau khi, hắn liền dẫn 7 vị Thiên Diệu Tông đệ tử cùng đi này Khung Minh Thành tìm kiếm, làm việc trong lúc đó khá là kiêu căng, một thân tu vi cũng chưa hết sức cẩn giấu. Hy vọng sư muội có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, chủ động tìm tới. Tại đây Tiêu Tương Quán bên trong Hoàng Trâm Ngọc cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, mừng rỡ trong lòng, không lo được cái khác, vô cùng lo lắng đoạt môn mà vào. Thật sự là không nghĩ tới, này Tiêu Tương Quán lại vẫn ẩn giấu cao thủ như thế. Giang Hồng trong lòng bây giờ còn xót ruột đau, nhóm người mình mặc trên người nhưng là Thiên Diệu Tông nói bảo, cô gái này nói vậy từ lâu nhìn ra, mà Thiên Diệu Tông cách nơi này địa cũng không xa. Coi như như vậy, nàng vẫn như cũ ra tay rồi, nói vậy căn bản không từng đem Thiên Diệu Tông để ở trong mắt. Giang Hồng mang theo Thiên Diệu Tông một đám, ở Tiêu Tương Quán đường phố đối diện đứng. Sư Minh! Chuyện gì thế này? Có người không rõ? Giang Hồng sắc mặt khó coi, thương thế hắn so với người ngoài tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Là ta lô mãng, bên trong có người không đắc tội được. Thiên Diệu Tông mọi người tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Đang người xem người hoàn toàn không rõ vì sao, Mục Hình lúc này cũng là đầu góc mơ hồ. Có điều, chỉ chốc lát sẽ không người đang ý chuyện này, âm nhạc vang lên, các khách nhân tiếp tục tán gẫu uống rượu, coi như đám người kia chưa từng tới. Tô Thần cười quay về váy đen nữ tử buộc lên một ngón tay cái, sau đó chậm rãi cho nàng rót rượu. Cái kia váy đen nữ tử tiếp nhận chén rượu cười nói. Như ngươi đẹp trai như vậy, ngươi sẽ không sợ một hồi cũng bị ta đánh một trận à? Tô Thần nghe vậy lập tức mặt mày ủ rũ, tiếp theo giả trang ra mặt quỷ, đầu lưỡi duỗi dài. Kỳ thực, ta tở giới cái dạng chi. Cái kia váy đen nữ tử thấy thế không nhịn được phình bụng cười to. Thú vị, đã lâu không gặp phải thú vị như vậy người rồi. Đợi đến một bình hoa đào cất triệt để thấy đáy. Cái kia váy đen nữ tử đứng dậy, đem Tô Thần xách tới một khác gấm điêm ở trong tay. Tiểu lão đệ. Ngày gần đây bốn vực cũng không thái bình, cũng đừng chết rồi, hữu duyên tạm biệt. Tô Thần ôm quyền thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu, ngài đi thật. Váy đen nữ tử cứ như vậy chậm rãi đi ra Tiêu Tương Quán cửa lớn, nàng nhìn thấy đường phố đối diện cách đó không xa Thiên Diệu Tông đoàn người. Nhìn thấy cái kia váy đen nữ tử trông lại, đồng thời bước chân còn đang chậm rãi hướng về bọn họ bên này đi tới, Giang Hồng trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, như gặp đại địch. Có không ít Thiên Diệu Tông đệ tử. Sau khi xuống núi đều sẽ tới này Khung Minh Thành chơi trò chơi một phen, trong ngày thường ỷ vào tông môn đệ tử thân phận, tại đây Lâm Vân Thành khá là thô bạo. Lúc này, có vị Thiên Diệu Tông đệ tử, thấy này váy đen nữ tử từ Tiêu Tương Quán đi ra, còn hướng về phía bên mình đi tới. Hắn cho rằng cô gái này hẳn là bên trong quán nữ tử, lại đây kiếm khách, lại nhìn cô gái kia dung mạo, nhìn kỹ bên dưới dĩ nhiên không nói ra được đẹp đẽ, không nhịn được thổi cái huýt sáo, một mặt đùa giỡn vẻ. Không gặp cô gái mặc áo đen kia có động tác gì, bước chân vẫn chậm rãi đi tới. Đột nhiên máu tươi tung tóe, vị kia trùng cô gái mặc áo đen này huýt gió người liền trực tiếp nổ tung, người kia chí tử cũng không biết xảy ra chuyện gì. Như vậy đầm máu hình ảnh, qua lại nhiều như vậy người đi đường càng như là hoàn toàn không nhìn thấy, càng không ai la lên. Lúc này Thiên Diệu Tông các đệ tử mới phản ứng được, chính mình một đám người phảng phất cùng thế giới này ngăn cách rồi. Như vậy thần không biết quỷ không hay thủ đoạn, cả kinh bọn họ dồn dập lấy ra pháp khí. Không được vô lễ. Mau mau thu lại. Giang Hồng vội vã lên tiếng ngăn cản. Cô gái trước mắt tu vi sâu không thấy đáy, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Coi như là sư tôn Lữ Thái Vi, cũng xa không trước mắt cô gái này đáng sợ. Chương 73. Chương 73. Không Minh Thành một chỗ phồn hoa trên đường phố. Thiên Diệu Tông đệ tử phảng phất hoàn toàn tách biệt với thế gian giống như vậy, hi hi nhương nhương người đi đường, căn bản không chú ý tới bọn họ bên này. Trước mắt váy đen nữ tử đi rất chậm, lại làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực lớn lao. Cô gái kia đi tới Giang Hồng trước mặt nói rằng, Lữ Thái Vi gọi các ngươi hạ sơn vì chuyện gì, các ngươi ở Tiêu Tương quán là muốn tìm ai? Giang Hồng có chút do dự, hắn cũng không muốn bại lộ Vân Uyển ở ngay gần chuyện thực. Thật sự chính là tới tìm nhạc. Không gặp cô gái kia có động tác gì, khoảng cách Giang Hồng gần nhất một vị Thiên Diệu Tông đệ tử, thân thể đột nhiên nổ tung, huyết nhục vỡ vụn một chỗ, bắn tung tóe Giang Hồng một thân máu tươi. Bảy người theo Giang Hồng hạ sơn, người còn không có tìm tới cũng đã tổn hại hai người, còn dư lại năm người thấy tình cảnh này, dưới chân mềm nhũn dồn dập ngã ngồi trên mặt đất, rõ ràng cho thấy sợ vỡ mật. Giang Hồng khuôn mặt hơi co giật, lặng lẽ từ trong nạp giới lấy ra một viên bùa chú, chuẩn bị liều mạng, lúc này lại nghe cô gái kia cười nói. Ta đưa cho ngươi bùa chú không phải là như thế lãng phí. Giang Hồng nhất thời trừng lớn hai mắt một mặt không thể tin tưởng, lại nhìn cô gái trước mắt, hắn không sinh được một tia tâm tư phản kháng rồi. Giang Hồng vẻ mặt, từ sợ hãi đến khiếp sợ lại tới cực nóng cuối cùng chuyển thành sùng bái, lập tức rõ ràng mười mươi thành thật khai báo. Lần này hạ sơn, là cảm ứng được mất tích đã lâu sư muội Hoàng Trâm Ngọc khí tức. Váy đen nữ tử quay đầu lại, nhìn phía sau Tiêu Tương quán, lộ ra ý cười, sẽ không như thế đúng dịp chứ. Cô gái kia nhìn về phía Tiêu Tương quán, đem một bình thêu hoa cất sách ở trong tay, đang do dự có muốn hay không trở lại, đem này một bình cũng cho uống xong. Sau đó lắc lắc đầu, váy đen nữ tử, cứ như vậy mang theo hoa đào cất, chậm rãi rời đi, chỉ chốc lát liền hòa và ở hi hi nhương nhương trong đám người không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cô gái này lợi hại, một bên Thiên Diệu Tông mọi người mới dám há mồm thở dốc, bọn họ như là ở quỷ môn quan đi một lượt như thế. Có một người run run rẩy rẩy hướng về Giang Hồng hỏi. Có muốn hay không? Về tông môn bẩm báo sư tôn, chúng ta ngày khác trở lại đi. Nghe được câu này những người khác rất là tán thành. Ai biết Giang Hồng dĩ nhiên thái độ khác thường. Không cần thiết, chết hai người mà thôi, lần nào nhiệm vụ không có nguy hiểm, người kia đã đi, loại chuyện nhỏ này cũng không cần phải bẩm báo sư tôn. Người kia cảm thấy có chút không đúng, còn muốn mở miệng, liền nhìn thấy Giang Hồng có chút không kiên nhẫn nhìn mình chằm chằm, lập tức đem lời lại nuốt trở về bụng. Lúc này, rìa đường người đi đường truyền đến một trận rít gào, hóa ra là phát hiện phụ cận Thiên Diệu Tông đoàn người bên này vết máu. Tô Thần trở về ban đầu chỗ ngồi, đang cùng Mục Huỳnh tiếp tục chạm cốc uống rượu. Vân Uyển cười nói, làm sao? Đem vừa mới váy đen mỹ nhân dọa đi rồi. Tô Thần trắng Vân Uyển một chút. Ngươi biết cái gì, vừa mới vì mạng sống, sư phụ nhưng là vắt hết óc. Lúc này, Tô Thần cùng Vân Uyển, thần thức đô sát cảm giác đến rìa đường tình huống khác thường. Vân Uyển khiếp sợ, còn có người dám ở Khung Minh Thành nhìn trời Diệu Tông đệ tử ra tay. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ tới, cô gái kia như thế sát tâm thật sự nặng như vậy, sau đó trùng Vân Uyển cười nói. Hiện tại đã biết rõ đi. Bên ngoài nhưng là xảy ra chuyện gì? Mục Hình cũng nghe đến rìa đường rít gào, hướng về Tô Thần lộ ra hỏi dò vẻ mặt. Tô Thần thở dài đã chết hai người Thiên Diệu Tông đệ tử. Mục Hình nghe vậy cho mày, ngày này Diệu Tông đệ tử chân trước mới ra đi, chân sau đã chết rồi. Này nếu như sau đó trách tội đạo Tiêu Tương quán nên làm thế nào cho phải? Lúc này nằm nhoài trên bàn tá Hoài Thương đứng lên, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, không có cảnh còn người mất cảm giác, có chỉ là thanh sơn thường ở, lòng ta vẫn. Sau đó phi thường tự nhiên xoa xoa Mục Hình đầu. Không ngừng Mục Hình, Tô Thần cùng Vân Uyển đều là sững sờ, giờ khác này tá Hoài Thương trên người khí chất rõ ràng có điều không giống. Có ta ở đây, không có chuyện gì. Mục Hình nghe vậy, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tá Hoài Thương, tựa như phải đem mặt nạ nhìn thấu. Ở nàng còn tuổi nhỏ thời điểm, ở một cái đêm mưa, có một vị nhạc ban thổi sáo nam tử, cầm trong tay trường kiếm, chu vi quần địch vần quanh, đưa nàng chăm chú bảo hộ ở trong lòng, cũng đối với nàng đã nói lời nói tương tự. Đêm hôm ấy, kiếm khí ngang dọc, một người một chiêu kiếm bại tận địch thủ. Mục Hình rơi vào hồi ức, trong lúc nhất thời càng không có để ý Tá Hoài Thương này một thân mật cử động. Tô Thần thấy thế một mặt đấu kỵ rất đúng Vân Uyển nói rằng: "Này này này, không phải nói thật chỉ cho xem không cho mò à? Đáng ghét, ta cũng tốt muốn chơi tìm ra manh mối giết ta." Vân Uyển trắng Tô Thần một chút, nghe được Tô Thần nói như vậy, a a vội vã nhảy đến hắn đỉnh đầu, dùng đuốt chim bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa Tô Thần. Tô Thần khóc không ra nước mắt. Ba người một mực tiêu tương quán uống rượu, cho đến chẳng vạng. Tá Hoài Thương sau khi tỉnh lại liền ngậm miệng không nói, bắt đầu uống rượu, một chén tiếp theo một chén, coi như là lập tức tu vi thâm hậu, cũng không chịu nổi như vậy uống thả cửa. Đợi được tiêu tương quán đóng cửa, bầu trời một vầng minh nguyệt treo lên thật cao. Ban ngày bên trong hi hi nhương nhương đường phố bây giờ không có một bóng người, Tá Hoài Thương đã uống đến đường đều đi bất hảo. Lập tức hai người dắt dịu lấy Tá Hoài Thương, Tô Thần cười nói: "Nhìn ngươi ngồi cái kia cùng cái người không liên quan như thế, còn tưởng rằng ngươi chất rượu miễn dịch đây." Sau đó Tô Thần cùng Vân Uyển, tương Tá Hoài Thương đỡ đến bên lề đường ngồi xuống, Vân Uyển lấy ra bốn bầu rượu, nhân thủ một bình, liền ngay cả A A cũng có một phần. Bốn bề vắng lặng, gió lạnh thăm thẳm, ba người một chim ngồi chồm hổm ven đường. Tô Thần cùng Vân Uyển mỗi người có suy nghĩ. Quát lớn một cái trong bầu rượu ngon, Vân Uyển tương Tá Hoài Thương mặt nạ gỡ xuống, mình cũng lấy xuống khăn che mặt, nhìn thẳng Tá Hoài Thương. Có từng khôi phục ký ức, không cần thiết lại giấu giấu diêm diếm, như đối với ta ghi hận trong lòng, cứ việc ra tay. Nói xong, Vân Uyển bưng rượu lên ấm tiếp tục uống rượu, nàng lúc đó cũng là thân bất do kỷ, thánh điện mệnh lệnh, căn bản không phải nàng có thể cãi lời, cũng không cần thiết biện giải cái gì, làm chính là làm. Tô Thần ở một bên, chau mày. Tá Hoài Thương nghe vậy, tuấn giật trên mặt lộ ra nụ cười tự dễ ước. Chúng ta có cửu đoán sao? Thật giống theo ta có cửu đoán nhiều lắm. Thật giống. Tất cả mọi người muốn giết ta, thật giống như ta đáng chết. Sau đó Tá Hoài Thương cũng bưng rượu lên ấm, ược một hớp. Không sao, ta không nhớ rõ. Vân Uyển tiếp tục nói. Cấp độ kia ngươi nhớ lại, muốn báo thù bất cứ lúc nào xin đợi. Tô Thần một đầu lâu vỡ gậy tại Vân Uyển cái chán. Ngươi thì không thể bất tranh cãi một tí. Sau đó Tô Thần nhìn về phía Tá Hoài Thương. Đều nhớ lại cái gì? Tá Hoài Thương, nhìn cách đó không xa tiêu tương quán, chuyện cũ từng hình ảnh hiện lên. 10 năm trước. Hắn bị Hà Phi Tuyệt, Trúc Khê chờ một đám ma đạo người truy sát mấy tháng. Hắn như cái đi lại tập tễnh đầy người mệt mỏi lữ nhân, vừa giống như một cái thương tích khắp người như con chó mất chủ. Đi tới hiện tại thầy trò ba người ngồi chồm hổm địa phương, hắn rốt cục lực kiệt, co quắp ngồi ở địa. Cả thế gian đều là kẻ địch, quanh năm chém giết để hắn tập mãi thành quen. Không quan trọng, thương thế mặc dù trùng, nhưng nhất định có thể cùng thường ngày, tránh né mấy ngày khôi phục một chút là tốt rồi, đã biết sao nhiều năm không đều như thế đã tới sao. Xa xa, ma giáo người men theo tung tích, cứ thế khung minh thành phía trên, hắn nhớ tới thân lần thứ hai trốn chạy. Nhưng là thân thể không nghe sai khiến, một co quắp ngồi ở địa hắn sẽ thấy cũng không đứng dậy nổi, các vị trí cơ thể chuyển tới cảm giác đau cũng không có trước như vậy mãnh liệt. Hắn không nhịn được muốn nhắm hai mắt lại, liền như vậy ngủ. Chương 74. Đời này tao ngộ, có lúc sẽ cảm giác được khổ cực, có lúc sẽ cảm giác được bi thương, lữ nhân có thể thả ra tâm tình địa phương, đó chính là cố hương. Nhưng hắn có thể đi nơi nào? Cố hương của hắn đã sớm khi hắn bắt được kinh hồng kiếm một khắc đó hủy diệt. Cứ như vậy chết đi, hắn mệt mỏi. Đang lúc này, một vị tử y phụ nhân đẩy ra tiêu tương quán cửa lớn. Lúc đó, chính trực tháng 3, tròm sao rực rỡ, trăng sáng treo cao, gió xuân khẽ bước, mơ hồ còn có thể nghe đến hoa quế mùi thơm. Cái kia đẩy cửa mà ra tử y phụ nhân một chút liền thấy được co quắp ngồi ven đường Tá Hoài Thương. Ơ, đây là bị người đánh sao? Làm sao so với Khổng Mạnh Phu còn thảm? Hắn lúc đó căn bản là không khí lực nói chuyện, ma đạo mọi người nhất định sắp tìm được, muốn đuổi chặt để phụ nhân này rời đi, ma đạo chuyện gì đều làm được, phụ nhân này không cần thiết gặp này hai bay vạ gió. Người đi. Tá Hoài Thương gian nan lên tiếng. Phụ nhân kia nghe vậy nở nụ cười để ta đi. Ta đi rồi ngươi chết ở ta đây tiêu tương quán cửa nhiều không may mắn. Sau đó phụ nhân nắm nắm trong túi túi thơm, nghiêm mặt nói. Mệnh là rất quan trọng, dù cho bước đi gian khổ. Chỉ cần sống sót luôn có thể gặp gỡ điểm chuyện tốt đi, chúng ta tiêu tương quán nữ tử, đều hiểu đạo lý. Sau đó, phụ nhân kia cong lấy hắn, đưa hắn từng bước lưng vào tiêu tương quán, không hỏi hắn thương là thế nào tới, không hỏi hắn qua lại. Cho hắn một bát thanh thủy một cái bánh bao, còn an bài một nữ đồng chăm sóc trọng thương hắn. Chúng ta tiêu tương quán, nữ tử đều ở liều mạng sống sót, thương lành sau đó ngươi nếu muốn có ăn, phải làm việc. Lại sau đó, hắn quỷ thần xui khiến ở tiêu tương quán làm cái thổi sáo người. Nếu như thời gian có thể đình chỉ, người là có thể tiểu hưu một hồi, cũng có thể cảm giác một hồi nhân sinh. Ba người kia tháng nhạc ban thổi sáo cuộc đời, để hắn cảm nhận được khác an tâm cùng với ấm áp. Từ trong hồi ức lui ra, Tá Hoài Thương nhìn bên cạnh Vân Uyển cùng Tô Thần, nhớ tới Tiên Dược Tông chơi bùn tháng ngày, cười nói: "Không có gì, đều là một ít trần tê tê nát cốc tục sự." Dứt lời, đứng dậy, chân nam đá chân chiêu tập tên hướng về nơi ở đi đến, một bên hai người thấy thế vội vàng đuổi theo. "Ta không tin. Ngươi nói mau đều nhớ lại cái gì?" Tô Thần còn đang truy hỏi. Ngày thứ hai, ba người một chim tỉnh lại thời gian đã là giữa trưa, vừa rời giường đã bị Tá Hoài Thương lôi đi Tiêu Tương quán nghe khúc nhi. Đi tới Tiêu Tương quán cửa phát hiện bầu không khí có chút không đúng, cửa vây đầy công tử trẻ tuổi ca, từng cái mặt mày ủ rũ. Ngày này rượu tông hơi quá đáng. Chính là a, khinh người quá đáng rồi. Khổ Úc trưởng quỹ. Tô Thần vừa hỏi bên dưới mới biết, hôm nay này Tiêu Tương quán bị Thiên Rượu Tông đặt bao hết rồi. Tô Thần lập tức cau mày, đi đến nhìn lại. Chỉ thấy bên trong mấy cái Thiên Rượu Tông đệ tử trang phục nam tử, mỗi cái ôm ấp đề huề, bàn tay ở trên người cô gái rất không thành thật. Tiêu Tương quán nữ tử trong ngày thường đều bị Úc trưởng quỹ bảo vệ rất tốt, nơi nào gặp quá loại tình cảnh này. Lúc này Úc trưởng quỹ bị một người nhấc trong tay, trên mặt thanh nhất khối sắc tía một khối. Mục Hình đứng Giang Hồng bên người miễn cưỡng vui cười, đang ra sức lấy lòng đối phương, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nói mau, hôm qua đều có cái nào khách mời? Nhấc theo Úc trưởng quỹ tên Thiên Diệu Tông đệ tử hung tận nói, đồng thời ôm lấy bên cạnh cô gái mặc áo xanh. Cô gái kia khởi đầu có chút kinh hoàng, sau đó chủ động đem thân thể dính sát đối phương, cười quyến rũ nói. Công tử, này Tiêu Tương quán lui tới khách mời nhiều như vậy, chúng ta làm sao có khả năng từng cái nhớ kỹ, đến, chúng ta hay là trước uống một chén đi. Vân Uyển sắc mặt tái xanh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trong ngày thường chân bóng như Ngọc Giang Hồng sẽ dung túng Thiên Diệu Tông đệ tử như vậy sang vậy. Trải qua sự tình ngày hôm qua, Giang Hồng rõ ràng, đám người kia đều bị dọa cho sợ rồi, trong lòng bọn họ cảm xúc cần phát tiết. Này Tiêu Tương quán chính giữa là người bình thường, tuy rằng làm như vậy xác thực quá mức bá đạo. Thế nhưng chỉ là phàm nhân mà thôi, thì phải làm thế nào đây? Sư muội làm trọng, làm như vậy xác thực đơn giản hiệu suất, sự tình một cùng Vân Uyển dính líu quan hệ, hắn liền mất đi lý trí. Thiên Diệu Tông những người này bình thường hạ sơn ở nơi này khung minh thành thô bạo quen rồi, trước còn có chút thu lại, nhưng bây giờ có Giang Hồng lại bên chỗ dựa, là gan liền lớn lên. Người kia đem Úc Khuynh Mi vứt trên mặt đất, ôm bên người nữ tử, chậm rãi bưng lên đối phương dưới đi, một đôi mắt rất không thành thật. Hung tợn quay về Úc Khuynh Mi nói rằng cho ngươi nửa canh giờ chậm rãi suy tư. Ở trước đại môn nhìn hết thể Tá Hoài Thương lấy ra một viên túi thơm. Lúc đó cái này túi thơm còn đang Úc Khuynh Mi trên người. Vẫn là thổi sáo người Tá Hoài Thương đã từng hỏi. Ông chủ, ngươi này túi thơm có cái gì lai lịch sao? Nhìn ngươi không có chuyện gì liền lấy ra đến vừa ngửi. Cái này à, là ta và cho ta cái kia vô dụng nhi tử, ta đứa con trai kia phi thường sùng bái vị kia đại kiếm tiên Tá Hoài Thương, một lòng muốn vào núi tu hành, cuối cùng chết ở trên con đường tu hành. Úc Khuynh Mi trong lời nói không có một chút nào khổ sở, còn phản quá mức đến từ hào hỏi Tá Hoài Thương. Nghe nói hắn cuối cùng tu đến linh cảnh tam tầng, thế nào? Linh cảnh tam tầng ở giới tu hành lợi hại sao? Lợi hại a, linh cảnh tam tầng cực kỳ lợi hại nết. Cái kia Tá Hoài Thương e sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Tá Hoài Thương đáp. Sau lần đó, Tá Hoài Thương thường thường nhìn thấy Úc trưởng quỹ vô sự liền quay về túi thơm rơi vào trầm tư, hắn không dám tiếp tục ở Úc Khuynh Mi trước mặt nhắc tới cái này túi thơm. Đem túi thơm đặt ở chóp mũi người một cái, đem thu cẩn thận, Tá Hoài Thương chậm rãi đi về phía trước, đám người xung quanh như là cảm nhận được cái gì, tự động tách ra. Cảm nhận được Tá Hoài Thương trên người tỏa ra sát ý ngút trời, Tô Thần thở dài nói rằng. Ra tay tàn nhẫn điểm, xảy ra vấn đề rồi ta chịu trách nhiệm. Tá Hoài Thương chậm rãi vượt qua ngưỡng cửa, lập tức liền có một vị Thiên Diệu Tông đệ tử phát hiện. Người kia hướng về phía Tá Hoài Thương nói rằng không thấy hôm nay chúng ta đặt bao hết sao. Tá Hoài Thương ngửi như không nghe thấy. Một tia kiếm khí thoáng qua tới gần, đem nói chuyện người kia trực tiếp xuyên thủng. Còn lại bốn vị Thiên Diệu Tông đệ tử trong nháy mắt kinh hãi, dồn dập lấy ra pháp khí, thành kỷ giác tư thế, tương Tá Hoài Thương vây vào giữa. Giang Hồng đứng dậy, tinh tế đánh giá người đến. Chỉ cảm thấy đối phương thân hình dường như từng thấy, một thân sát ý bố tới cực điểm. Quái thai, lần này Hạ Sơn làm sao đụng tới nhiều cao thủ như vậy? Bị Thiên Diệu Tông bốn người vây nốt, đối diện còn có cái thiên cảnh cửu tầng Giang Hồng. Tá Hoài Thương không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, nhưng tụ như thật sát ý kinh sợ đến mức Thiên Diệu Tông mọi người không dám lên trước một bước, loại này sát khí, bọn họ trước đây không lâu mới ở một vị nữ tử trên người lĩnh giáo qua. Tá Hoài Thương, đi bộ nhàn nhã giống như vượt qua phòng khách ngưỡng cửa, đi tới ngã trên mặt đất Úc Khuynh Mi trước người, gỡ xuống mặt nạ, lộ ra tuấn giật phi phàm, ngũ quan như điêu khắc giống như khuôn mặt. Nhìn thấy khuôn mặt này, Mục Huỳnh ngây dại trong khoảng thời gian ngắn có chút không dám tin tưởng. Úc Huỳnh Mi trong lúc nhất thời không phản ứng lại người trước mắt đến tột cùng là ai, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền đã bị Tá Hoài Thương lưng ở phía sau, giống nhau nhiều năm trước một buổi tối. Tá Hoài Thương đem Úc Huỳnh Mi lưng đến một bên mềm chỗ ngồi, đỡ để cho ngồi xuống. Tiếp theo chậm rãi chạm đích, đi tới Mục Huỳnh trước người, lần thứ hai xoa xoa Mục Huỳnh đầu. Chỉ trước mắt, lúc trước nha đầu bướng bỉnh đều dài lớn như vậy. Ta có ở, không có chuyện gì. Đi tới sân trước ngôi nhà chính, đối mặt Thiên Diệu Tông đoàn người, vung tay phải lên một cái hiện ra màu xanh lam ánh huỳnh quang trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Có kiếm khí, tự tiêu tương quán trong đình viện bạo phát, kiếm khí thần tốc, cùng thế lôi đỉnh, kỳ thế không thể đỡ, để cách xa ở Thiên Diệu Tông Lữ Thái Vi đều có cảm ứng. Chương 75. 10 năm trước một buổi tối, bên ngoài rơi xuống giàn giụa mưa to. Một vị nữ đồng ghim tóc sừng dê, ngồi ở một bên trên băng ghế, nữ đồng răng cửa răng sữa mới vừa thoát, chính đang say sưa ngon lành gặm cầm trong tay kẹo hồ lô. Úc Huynh Mi thấy thế đi tới nặn nặn nữ đồng gò má. Mục Huỳnh, còn ăn kẹo cây bầu, có còn muốn hay không răng giải, nói mau ai mua cho ngươi. Vẫn là nữ đồng Mục Huỳnh có chút oan ức, bĩu môi, chỉ trên đài Tá Thương. Trên đài người ngũ quan tuấn giật, một thân tầm thường bạch tí ở trên người hắn dĩ nhiên như vậy đồng bền dục tiên. Cùng mình từ biệt nhiều năm đã là vĩnh cách nhi tử có chút tương tự, không, hẳn là con trai của chính mình càng thêm đẹp trai xuất trần mới đúng. Chỉ chốc lát, trên đài diễn xuất, biểu diễn chuẩn bị xong xuôi, toàn thân áo trắng Tá Thương, cầm lấy sáo ngọc đặt ở bên môi. Có tiếng địch chậm rãi vang lên, tiếp theo lại có đàn thanh cùng cùng, giai điệu rung động tâm hồn huyền chuyển du dương. Có một nữ tử, như không cốc cú lan giống như xuất hiện, theo âm luật nàng dưới chân mềm mại đẹp, kỹ thuật nhảy phập phù như tiên, như hoa bay múa con bướm. Có người cản hát, giả dích tương vũ rồn rập hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh say niên hoa. Từng có nhà ai nữ, theo ta dù xuân được, tìm được thư họa đưa y nhân, lạnh lộ thấm quần áo mơ hồ bất giác, ý gì hề nhân đợi ta kính như tân, lòng có tương ứng vì ai gì, sơn điểu nước điểu đi đường xa, cuốn sách bức tranh hai tướng ghét, đột gặp chuyện bất bình, hoán ta tam xích kiếm, dẫn hướng về tiên cung chém minh nguyệt, dám dạy quần tiên sở dám nói. Ý thì nhân cười, nhan như nguyệt sáu, tiếng ca huyền chuyển du dương, giảng giải là một khung minh thành bách tính yêu thích nghe khuôn sáo cũ cố sự. Một khúc xong xuôi, bành bạch đùng dưới đài tiếng vỗ tay sấm dậy. Tá Hoài Thương đem sáo ngọc chậm rãi thu hồi, chậm rãi đi xuống trận, liền bị Mục Huỳnh kéo lại, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoa nước vẻ mặt. Hóa ra là vừa mới kẹo hồ lô bị Úc Huynh Mi chiếm đi. Tá Hoài Thương xoa xoa nữ đồng đầu, ăn nhiều phải không được, chờ ngươi hàm răng mọc ra ta lại mua cho ngươi. Hắn bệnh nặng thời điểm, vẫn chiếu cố hắn nữ đồng chính là tuổi nhỏ Mục Huỳnh, vì lẽ đó Tá Hoài Thương vẫn khá là cưng chịu nàng. Không, ta hiện tại liền muốn. Mục Huỳnh chống quay hàm, một mặt oan ức. Tá Hoài Thương bất đắc dĩ này hơn nửa đêm, vẫn còn mưa, ta đi đâu cho ngươi bán đi, nếu không chờ ngày mai. Ngày mai ta mua cho ngươi hai chuỗi. Mục Huỳnh con mắt ở viền mắt ùng ục cùng ngục chuyển. Ta biết, trong thành lý ra cửa hàng mặc kệ gió thổi trời mưa đều sẽ mở ra, lúc này còn chưa đóng cửa. Nữ đồng một bộ ngày hôm nay liền muốn ăn dáng vẻ, hơn nữa, đối với này trong thành này cửa hàng dĩ nhiên quen thuộc như thế. Thực sự là người nhỏ mà ma mãnh. Tá Hoài Thương có chút bất đắc dĩ cái kia thành, có điều ngươi muốn đang trên đường trở về ăn xong, không cho mang về, miễn cho Úc trưởng quỹ phát hiện, lại muốn trách ta. Ở một cái hắc vân che tháng đêm mưa, Tá Hoài Thương nắm Mục Huỳnh hai người che rủ, hướng về lý ra cửa hàng đi đến. Có thể cuối cùng trở về, chỉ có Mục Huỳnh một người. Một đạo đen kịt ánh kiếm tốc độ cực nhanh. Ảnh dấu ở này trong màn đêm, cũng không phải là hướng về phía hắn tới, mà là nhằm vào bên cạnh hắn nữ đồng. Tá Hoài Thương phát giác thời điểm đã có chút không còn kịp, liền vội vàng đem Mục Huỳnh ôm vào trong ngực, bả vai có vết máu hạ ở Mục Huỳnh khuôn mặt. Trong lòng nữ đồng đang muốn ngẩng đầu, lại bị Tá Hoài Thương vội vã đè lại. Không cho ngẩng đầu, đem khuôn mặt nhỏ chôn được, không nên để cho bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, ngẫm lại xem, hiện tại răng còn không có trường tề, xấu chết rồi, dễ dàng để người ngoài chê cười. Nha. Mục Huỳnh ngoan ngoãn đem khuôn mặt chôn vào Tá Hoài Thương ngực. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên, lúc nào có thêm cái con gái rơi. Hà Phi Tuyệt chậm rãi từ trong bóng ma xuất hiện, sau đó còn có hơn 10 vị cao thủ từng cái xuất hiện đưa hắn bao quanh vây nốt. Sau khi, ánh kiếm đan sen, kiếm khí ngang dọc, Tá Hoài Thương một người một chiêu kiếm rong ruổi ngang dọc vu thiên địa trong lúc đó. Mây đen bên trên, một vầng minh nguyệt cắt hình bên trong, có kiếm tiên ôm ấp nữ đồng, cầm trong tay tiên kiếm, phong thái chắc tuyệt. Đợi được binh khí đan sen tiếng dần lặng yên, nước mưa pha tạp vào mang theo ti ti ấm áp dòng máu nhỏ xuống ở Mục Huỳnh đỉnh đầu. Lúc đó tuổi nhỏ nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nằm nhoài trong lồng ngực của hắn ríu rít khóc nức nở. Quay đầu lại, Cường Địch đã không gặp, Tá Hoài Thương bạch đi nhuốm máu, một thân thương thế, cực kỳ giống lúc trước mới vừa bị kiếm về nàng còn đang chăm sóc hắn thời điểm. Nhìn thấy như vậy Tá Hoài Thương mục hình khóc càng sâu rồi. Tá Hoài Thương xoa xoa mục hình đầu. Có ta ở đây, không có chuyện gì. Xin lỗi. Ta sau đó không tham ăn rồi. Nữ đồng vứt miệng, mềm lông mày nhíu chặt, linh lợi trong mắt che kín nước mắt, dáng vẻ hủy khuất vô cùng. Tá Hoài Thương ngồi xổm người xuống, lần thứ hai cười vò vào đầu của nàng. Con đường quay về có nhớ không? Ừ. Mục hình đầu nhỏ manh liệt điểm. Ngươi đi về trước, ta đi mua cho ngươi xong kẹo hồ lô trở về. Sắc trời vô cùng hắc, nàng 16 tuổi đại hài đồng nào dám chính mình trở lại, tuổi nhỏ nàng liền cực kỳ thông tuệ, trong lòng cũng rõ ràng hắn đang gạt người. Nàng xem thấy tràn đầy vết thương nam tử, chạng lên lá gan, chậm rãi buông ra nắm tay nhỏ, một đường hốt trở ngoan ngoan trở về. Lại quay đầu. Nhìn nhau xa, phong hàn khinh long yên vũ, trường đình đường, con mắt đoạn không biết nơi nào, nát hương, ngưng hàn lộ. Ly Thanh Ca, thời gian quá, lại thấy lúc đó rau cúc khách. Đã lớn lên, không nữa nháo muốn ăn kẹo hồ lô mục hình, một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn trước mắt nam tử. Tá Hoài Thương cầm trong tay tiên kiếm, ngũ quan tuấn giật, khí chất phiên nhiên xuất trần. Gỡ xuống mặt nạ Triệu Gia trường kiếm trong tay, chậm rãi đem cuốn ở kinh hồng kiếm trên giải duy băng lấy đi. Trôi này nương theo chủ nhân chém giết một tiếng tiên kiếm, cùng với chúa cùng lộ ra hình dáng. Giang Hồng ở Tá Hoài Thương hái đi đồ thời điểm cũng đã trong lòng rung mạnh, đang nhìn đến kinh hồng kiếm thời khắc này, trong lòng lại không may mắn tâm lý. Vân Huyền ban đầu là cùng Tá Hoài Thương cùng mất tích, bây giờ ở Khung Minh Thành cảm ứng được sư muội khí tức, Tá Hoài Thương ở đây xuất hiện e sợ cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong lòng suy đoán, chỉ sợ là vừa mới những này đồng môn cử động chọc giận vị này đại kiếm tiên. Giang Hồng cười đối với Tá Hoài Thương nói rằng, hóa ra là Tá đại kiếm tiên, vừa mới ta đây mấy vị sư đệ làm xác thực quá mức, một hồi định hảo hảo cùng Tá huynh bồi tội, sau khi trở về chắc chắn hảo hảo trách phạt một phen, xin hỏi Vân sư muội hiện tại ở nơi nào? Tá Hoài Thương chí, đưa như không nghe thấy, giơ tay chính là một chiêu kiếm. Kiếm khí đảo qua, Giang Hồng ý cười cứng ở trên mặt, đưa tay sờ soạng, đầu ngón tay một mảnh đỏ tươi. Tá huynh đây là ý gì? Lẽ nào chúng ta bắt nạt mấy cái phàm nhân, ngươi xem không quen liền muốn cùng ta Thiên Diệu Tông là địch? Tá Hoài Thương nở nụ cười, nước mắt tràn đầy trào phúng. Cái gì gọi là cùng Thiên Diệu Tông là địch, hắn nhớ tới không lầm nói, khi hắn cảnh giới kém xa hiện tại như vậy thời điểm, này đông vực chính ma hai đạo, trong bóng tối, sẽ không có không cùng hắn là địch. Tá Hoài Thương quay đầu lại liếc nhìn Úc Trường Quỹ, đối phương trên mặt xanh tím hiện lên. Tá Hoài Thương tốc độ vô cùng, trở tay cầm kiếm, tay trái nắm tay, một quyền đánh vào vừa mới đem Úc Khuynh Mi nhấc trong tay tên kia Thiên Diệu Tông đệ tử trên mặt. Người này tu vi chỉ là huyền cảnh ra mặt, căn bản không kịp phản ứng, thân thể bị cú đấm này cao cao đánh bay, ném vào vách tường. Trên mặt truyền đến đau nhức, người này ngẩng đầu nhìn lại, Tá Hoài Thương chính đang chậm rãi đi dạo hướng về hắn đi tới, trong lòng sắp nứt cả tim gan. Tá Hoài Thương đi tới, chậm rãi đem người kia nhấc lên. Chương 76, tên lừa đảo. Chương 76, tên lừa đảo. Tá Hoài Thương đi tới, chậm rãi đem người kia nhấc lên. Bốn phía Thiên Diệu Tông đệ tử căn bản không dám ra tay. Cứ như vậy trơ mắt xem này. Khung cảnh này bọn họ mới vừa thấy qua. Lúc trước Quốc Khuynh Mi bị người kia nhấc lên thời điểm, Tiêu Tương Quán nữ tử cũng là như vậy câm như hến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đổi thành bọn họ. Mấy cái phàm nhân. Cùng Thiên Diệu Tông là địch. Tá Hoài Thương nhấc theo người kia cái cổ tay hơi dùng sức, liền đem tên này Thiên Diệu Tông đệ tử cổ bẻ gãy. Như đồ bỏ đi giống như vậy, thiện tay ném xuống đất. Nhìn Giang Hồng ánh mắt lạnh lẽo. Tự đoạn một tay, hoặc chết, chọn một. Giang Hồng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tá huynh, ngươi đây là ý gì? Tá Hoài Thương ngậm miệng không đáp, nhanh chóng cư trú, kéo Giang Hồng chiến đến trên trời. Cái kia một bát thanh thủy, một cái bánh bao chính là ân cứu mạng. Tiêu Tương Quán bên trong đông đảo nữ tử, khi hắn bị thương thời gian đối với hắn khá là chăm sóc, lại như người nhà như thế. Quán bên trong thổi sáo bình thản cuộc đời, là hắn trong cuộc đời này hiếm thấy vẻ đẹp hồi ức. Sau khi rất nhiều cuốn giết qua sau, hắn cũng có nhớ tới nơi này, cái này trong ký ức cảng. Bây giờ có người nhục quán bên trong nữ tử, có người đánh vị kia tử y phụ nhân, dày xéo đối với hắn có thể cứu chữa mệnh chi dạ cố nhân, hắn làm sao có thể dễ tha. Tô Thần cùng Vân Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời ngang dọc kiếm khí, có chút bất đắc dĩ, như vậy nháo trò, thân phận sợ là không giấu được rồi. Có điều không đáng kể, hiện tại hắn cấm địa chi chủ danh tiếng đang thịnh, nên không người nào dám tới tìm hắn phiền phức. Thánh điện tìm tới, quá mức liền mang theo hai người tiếp tục trốn ở Tiên Dược Tông, chờ đánh vào cao điểm cảnh giới. Hắn phải tìm được thánh điện, đem việc này giải quyết triệt để. cảm nhận được Tá Hoài Thương là thật muốn giết chính mình, Giang Hồng trong lòng rung mạnh, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương vì sao như vậy không tha người. Dần dần, hắn sinh ra hỏa khí, đồng thời cũng muốn ép hỏi Tá Hoài Thương Vân Uyển hiện tại ở nơi nào. Cùng cảnh vô địch, ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút rồi. Nói, hắn duỗi ra hai tay giơ lên cao lên đỉnh đầu, một mặt tỏa ra màu xanh vầng sáng khay tròn theo hắn mở rộng hai tay bắt đầu từ từ mở rộng. Đón lấy, khay tròn cực tốc xoay tròn, kéo chu vi linh khí hình thành vòng xoáy hình. Đi. Ra lệnh một tiếng, linh lực hình thành khay tròn vô cùng mỏng, dường như xoay tròn lưỡi dao, hướng về Tá Hoài Thương kéo tới. Tá Hoài Thương không tránh không né, khinh vũ trong tay kinh hồng kiếm, vãn cái kiếm hoa, hời hợt tiện tay một chiêu kiếm. Một đạo hoa mỹ ánh kiếm từ kinh hồng kiếm bên trong chuốt xuống mà ra. Xa xa cái kia kéo tới màu xanh khay tròn cùng ánh kiếm một gặp vỡ, trong nháy mắt chia ra làm hai. Giang Hồng trợn mắt ngoác mồm cứng ở không trung, trong miệng thì thào nói: "Sao có thể có chuyện đó? Thiên Diệu Tông tuyệt kỹ một trong, cao tới địa giai Thiên Luân Phá lại bị đối phương nhẹ như vậy miêu nhạt viết một kiếm phá. Làm sao có khả năng? Mình cùng đối phương như thế, rõ ràng đều là thiên cảnh cửu tầng, sao có thể có chuyện đó?" Không biết, Tá Hoài Thương loại này với thời khắc sống còn tôi luyện kiếm ý cùng kiếm thuật, cùng hắn loại này chỉ biết là dập khuôn bí tịch, vui lầu khổ luyện chiêu thức, hai người trong lúc đó có câu không thể vượt qua hừng câu. Tu vi cảnh giới tuy rằng sắp xỉ, thế nhưng không làm sao trải qua chiến đấu, trong nhà kính khoa chân múa tay cùng giết người kiếm tướng so với, dễ dàng sụp đổ chuyện đương nhiên. Giang Hồng kém xa Tít Tắp Hà Phi Tuyệt, Phong Nhạc, Sở Kiều Dung những nhân vật này. Tá Hoài Thương đứng lơ lửng trên không, khẽ vuốt thân kiếm. Từng sợi kiếm khí bên người hiện lên, vòng quanh hắn bay lượn xoay quanh. Kiếm khí chậm rãi ngưng tụ như thực chất, Giang Hồng lại nhìn người này, trong lòng lạnh lẽo cực kỳ, chỉ cảm thấy người trước mắt như kiếm thần tự thân tới, không thể ngăn cản. Kiếm khí chậm rãi ngưng tụ ra một đạo to lớn kiếm ảnh, che kín bầu trời, cố kiếm ý này, để ở phía dưới quan sát Tô Thần đều âm thầm hoảng sợ. Tá Hoài Thương trường kiếm trong tay vung lên, bắt được to lớn kiếm ảnh tựa như cự nhân khai thiên giống như, hướng về Giang Hồng bổ tới. Cự kiếm kéo tới, Giang Hồng sắp nứt cả tim gan. Thật sự là không nghĩ ra, giữa hai người chênh lệch tại sao lại khổng lồ như thế. Mục Huynh dắt dịu lấy Úc Huynh Mi đi tới cửa, rất nhiều tiêu tương quán bên trong nữ tử dồn dập đi tới sân trước ngôi nhà chính, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, như vậy tiên nhân giống nhau tranh đấu, các nàng những người phàm tục chỉ từ người kể chuyện trong miệng nghe qua. Giữa bầu trời cầm trong tay tiên kiếm nam tử tá họ, cầm trong tay màu xanh lam tiên kiếm, hơn nữa tướng mạo tuấn dật. Coi như chỉ từ người kể chuyện trong miệng từng nghe nói người này miêu tả, lập tức cũng đoán ra, 10 năm trước ở tiêu tương quán thổi sáo người đến tột cùng là ai. Mục Huynh thần sắc kích động, cái kia đêm mưa vẫn còn trước mắt. Úc Huynh Mi cười nói nguyên lai con trai của ta năm đó lợi hại như vậy. Mục Huynh nhìn bầu trời che kín bầu trời kiếm khí, khỏe mắt có lệ, sau đó cười nói. Cái gì đại kiếm tiên, rõ ràng là một tên lừa gạt, bé gái đều lừa gạt, đến nay cũng không thấy hắn đem kẻo hồ lô đưa tới. Úc Huynh Mi gật gật đầu rất là tán thành. Đúng là một tên lừa gạt. Nàng nhớ tới, đã từng hỏi người này, linh cảnh tam tầng lợi hại sao? Người kia trả lời, lợi hại a, Tá Hoài Thương cũng không phải đối thủ. Phụ nhân đương nhiên rõ ràng, người kia là đang dối gạt nàng, nhưng vẫn là không ngừng được trong lòng cao hứng. Câu nói này kỳ thực chỉ là thăm dò hắn, ngay lúc đó Tá Hoài Thương một thân kiếm tiên khí chất rất khó che đậy, đặc biệt là một đôi con mắt, cặp con mắt kia sáng sủa, thâm trầm. Phụ nhân muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là không phải tu hành người trong. Qua đoạn tháng ngày, người kia thương thế từ từ khỏi hẳn, phụ nhân mơ hồ cảm thấy người này sợ là liền muốn rời đi. Nhìn về phía Tá Hoài Thương, cảm giác mình nhi tử nếu là chưa chết, chỉ sợ cũng là bây giờ như vậy ngọc thụ lâm phong đi. Ngày đó ở đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, phụ nhân đem một viên túi thơm đưa cho hắn, người kia trịnh trọng tiếp nhận. Trên bầu trời, cự kiếm khai thiên, Giang Hồng lòng như cho nguội. Người nào dám thương đồ nhi ta? Đang lúc này, quát to một tiếng truyền đến. Một người trung niên nữ tử, xuyên đạo bào màu vàng nóng cầm trong tay bảo kính, đột nhiên xuất hiện ở Giang Hồng trước người. Chính là Thiên Diệu Tông tông chủ Lữ Thái Vi, hắn tại Thiên Diệu Tông liền cảm ứng được này khung minh thành kinh thiên kiếm ý. Nhớ tới Giang Hồng lúc này chính đang khung minh thành tìm Vân Uyển, liền có chút nóng ruột. Khung minh thành theo Thiên Diệu Tông không xa, dựa vào niết bản tứ tầng tu vi, điểm ấy khoảng cách thoáng qua tới gần. Lữ Thái Vi trong tay bảo kính tản ra ra lóa mắt hào quang. Cùng không trung cự kiếm lẫn nhau va chạm. To lớn sóng linh lực tự khung minh thành bầu trời nổ tung. Một đòn bị nẹt, Tá Hoài Thương cầm kiếm cực tốc cư trú, tránh khỏi Lữ Thái Vi, một chiêu kiếm hướng về Giang Hồng đâm tới. Giang Hồng thẫn thờ sững sờ ở tại chỗ, còn bị vừa mới chiêu kiếm đó kinh sợ. Lữ Thái Vi phản ứng lại, quay về Tá Hoài Thương một trường đánh ra. Đối phương muốn tách ra một trường này, nhất định phải rút về trường kiếm trong tay. Ai biết Tá Hoài Thương không tránh không né, tùy ý đối phương một trường bắn trúng ngực, trong tay kinh hồng kiếm không chút do dự đâm vào Giang Hồng trong bụng. Đồng thời linh lực vận chuyển, kiếm ý chút xuống mà ra, thế tất yếu nhất kích tất sát. Ta nói muốn giết ngươi, chính là muốn giết ngươi. Một đòn qua đi, Tá Hoài Thương vội vàng lùi lại, khẩu khặc máu tươi, trên trán mồ hôi tràn ra, vẻ mặt thống khổ. Giang Hồng thân thể chậm rãi tự không trung bay xuống, trong cơ thể mấy đạo kiếm ý tiêu diệt sinh cơ. Chuyện phát với điện quang hỏa thạch chỉ thấy, cầm trong tay bảo kính người vạn vạn không nghĩ tới, người này dĩ nhiên cam nguyện được chính mình một trường, cũng phải đem Giang Hồng chu diệt hơn thế. Liên vội vàng đem Giang Hồng thân thể tiếp được, đồng thời lấy ra mấy viên đan dược thả trong miệng. Vân Uyển nhìn thấy không trung Lữ Thái Vi, mặt lộ vẻ kích động. Tô Thần cau mày hỏi, người này chính là Lữ Thái Vi? Vân Uyển chậm rãi gật đầu, đồng thời vẻ mặt có chút phức tạp. Sau đó, có thể hay không? Hạ thủ lưu tình. Tô Thần thở dài, trong tay có thêm khối gạch đỏ. Chương 77, sự suy thoái về nơi nào? Chương 77, sự suy thoái về nơi nào? Lữ Thái Vi nhìn cầm trong tay kinh hồng kiếm Tá Hoài Thương, trên mặt tràn ngập tức giận, hắn sao dám ở ngay trước mặt nàng đối với nàng Thiên Diệu Tông đệ tử dưới này ngoan thủ. Ta tưởng là ai, làm sao? Mấy năm gần đây không ai truy sát, cho ngươi rất không quen thuộc thật sao? Ở Khung Minh Thành cũng dám đối với ta Thiên Diệu Tông đệ tử động thủ. Nói, nhanh chóng hướng về Tá Hoài Thương kéo tới, thế tất yếu để hắn trả giá thật lớn. Người nào dám thương đồ nhi ta? Đang lúc này, một thanh âm vang lên, đồng thời, một bị linh khí che đậy hình dáng bóng người xuất hiện tại Tá Hoài Thương trước người. Trong tay người kia cầm một khối màu đỏ gạch, thân hình nhanh vô cùng, quay về Lữ Thái Vi một viên gạch nện xuống. Lần này để Lữ Thái Vi đột nhiên không kịp chuẩn bị, thêm vào viên gạch 100% trong số mệnh thuộc tính đặc biệt, Lữ Thái Vi không thể tránh khỏi, bị này một viên gạch tại chỗ đập phá cái thất điên bắt đảo. Lập tức chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt nổ đom đóm, vội vã che cái chán. Tá Hoài Thương nhìn Tô Thần bóng lưng, có chút ý cười. Đánh tiểu nhân, lập tức liền sẽ đến lão, hắn bị đuổi giết nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì tiểu nhân đánh nhiều lắm. Không nghĩ tới có một ngày, cũng sẽ có người đến cho mình chỗ dựa, lập tức cười nói. Nói thế nào? Có muốn hay không phụ một tay? Tô Thần huýt một cái Tá Hoài Thương, có chút tinh tường nói. Không cần, chỉ là đông vực nhất tông chi chủ mà thôi, thu thập còn muốn đồ đệ giúp đỡ quá điệu giới. Lữ Thái Vi lúc này chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Tá Hoài Thương một kẻ tán tu, chưa từng nghe qua có gì sư thừa, làm sao sẽ đột nhiên bước lên cái sư phụ. Đồng thời tinh tế đánh giá người trước mắt, một thân linh khí che kín thân thể, khiến người ta không thấy rõ hình dáng, mơ hồ thấy thân hình khá là tuổi trẻ. Liên quan với gần nhất huyên náo phí phí dương dương cấm địa chi chủ miêu tả, nàng đương nhiên là có nghe nói qua, người trước mắt cùng với rất tương tự, người này biểu lộ tu vi chỉ có niết bàn nhị tầng, không bài trừ hết sức gần giấu tu vi khả năng. Lữ Thái Vi hỏi, người là người phương nào? Trong lời nói có chút kiêng kỵ. Tô Thần lạnh nhạt đạo họ tên không tiện đề cập, ngươi có thể gọi ta cấm địa chi chủ. Dĩ nhiên đúng là, tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng từ đối phương chính mồm thừa nhận, trong lòng vẫn còn có chút chấn động. Người này ngày đó tiện tay liền đem Toái Tinh Sơn đại trận phá tan, biểu lộ tu vi tuyệt đối đã đến cảnh giới trong truyền thuyết. Lập tức chiến ý lấy hết mức biến mất, nhân vật như thế vẫn đúng là không phải Thiên Diệu Tông có thể đắc tội nổi, đồng thời trong lòng lại có chút hiếu kỳ, nếu Tá Hoài Thương có lợi hại như vậy sư phụ phó, còn có ai dám truy sát? Vì sao trước Tá Hoài Thương nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh cũng không từng hắn đề cập người sư phụ này? Lúc này, một tia bóng hình xinh đẹp chậm rãi lên không, đi tới đối lập giữa hai người. Chậm rãi hái đi khăn che mặt, lộ ra khuynh thành dung nhan. Nhìn thấy Vân Uyển, trọng thương người nào chết Giang Hồng, ho ra ngụm máu lớn, vẻ mặt có chút kích động. Lữ Thái Vi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước cấm địa một trận chiến, nàng cảm ứng được Hoàng Trâm Ngọc khí tức, vội vàng đuổi theo, đã không gặp mọi người bóng người. Chính mình ái đồ nghi tự trốn vào cấm địa bên trong, hiện nay cấm địa chi chủ cùng nàng cùng xuất hiện, xem ra thần bí này cấm địa chi chủ vẫn chưa làm khó dễ nàng. Nhìn nhau không nói gì, Tô Thần trước tiên mở miệng. Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương bây giờ là đệ tử của ta. Lữ Thái Vi liếc nhìn Vân Uyển, nhìn thấy đối phương chậm rãi gật đầu. Nàng cười nói từ nhỏ đã ngươi quỷ tinh, lâu như vậy không tìm được người, hóa ra là trên bảng đuổi rồi. Vân Uyển đẹp đẽ hướng về phía cái này vẫn vô cùng thương sư tôn của nàng lẹ lưới một cái. Lữ Thái Vi lẩm bẩm nói rằng người không có chuyện gì là tốt rồi. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Phía dưới, Tiêu Tương quán nữ tử cùng với cửa mọi người vây xem, ở Tô Thần hiện thân một khắc đó. Đều dồn dập nghị luận. Có thể cùng Thiên Diệu Tông tông chủ đối lập đích xác cao thủ thần bí có thể có mấy người. Bọn họ tự nhiên nghe qua cấm địa chi chủ miêu tả, từng cái không khỏi thần sắc kích động. Đầu tiên là Tá Hoài Thương, sau đó là Lữ Thái Vi. Cuối cùng cấm địa chi chủ đều tự mình lộ diện. Này Tiêu Tương quán cũng quá đáng sợ. Này sau đó còn ai dám đắc tội quán bên trong nữ tử. Bầu trời người không biết nói tất cả gì đó, một lát sau chỉ thấy Lữ Thái Vi nhấc theo trọng thương người nào chết Giang Hồng Ngự Phong rời đi. Cấm địa chi chủ cùng Tá Hoài Thương Vân Uyển mấy người liếc nhìn phía dưới Tiêu Tương quán, thân hình thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Mục Hình nhìn vạn dặm không mây trong suốt bầu trời, đã không gặp người kia bóng người. Chu mỏ một cái, có chút tức giận rất đúng Úc Khuynh Mi nói rằng: "Hiếm thấy trở về, cũng không biết đến tự ôn chuyện." Úc Khuynh Mi xanh tím trên mặt lộ ra ý cười. "Người không có chuyện gì là tốt rồi. Người không có chuyện gì là tốt rồi." Ngày thứ hai, Tiêu Tương quán đông như chảy hội, khách mời nối liền không dứt. Tất cả mọi người đang bàn luận chuyện xảy ra ngày hôm qua, lập tức không ít người đều rất tò mò, này Tiêu Tương quán cùng Tá Hoài Thương đến cùng có quan hệ gì? Cái kia đại kiếm tiên rõ ràng cho thấy vì Tiêu Tương quán trượng nghĩa ra tay. Quán bên trong nữ tử chỉ là mắt mang ý cười, đối với lần này ngậm miệng không đề cập tới, làm cho lòng người càng thêm hiếu kỳ. Một khúc dừng múa, Mục Hình lau mồ hôi chán, ngồi ở một bên trên băng ghế nước uống nghỉ ngơi, ánh mắt ngơ ngác nhìn trong phòng hết sức để chống một góc, vẻ mặt có chút thương cảm. Đang lúc này, có ba người chậm rãi vượt qua ngưỡng cửa. Một người trong đó trang phục khá là thú vị, người kia một thân bẩn thỉu bạch y, nguyên bản tuấn giật trên mặt thoa khắp quái dị vẽ xấu. Cũng còn tốt hiện tại bên trong quán khá là ồn ào, mọi người đều ở lớn tiếng nghị luận hôm qua sự tình, không ai chú ý tới người này quái dị trang phục. Mới vừa vào cửa, người kia liền một mặt toa nước hình ảnh trùng người ở bên cạnh nói rằng: "Chiêu này thật sự có dùng à?" Bên cạnh hắn trẻ tuổi nam tử gõ gõ người kia đầu: "Ngươi dám nghi vấn sư phụ dịch dung thuật? Ta bảo đảm ngươi bây giờ hóa thành cho cũng không người nhận ra." Một bên đồng hành nữ tử cười nói: "Hóa thành cho vốn là không ai nhận ra a." Ba người đi tới cái kia bị Tiêu Tương quán hết sức để chống quen thuộc vị trí, chậm rãi ngồi xuống, Mục Hình vội vã tiến lên nên tiếp. Cái kia lụa mỏng che giấu nữ tử vỗ bàn một cái, lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, phá có niềm tin nói: "Đến 10 ấm trúc diệp thành, 10 ấm hoa đào cất, sẽ đem các ngươi bên trong quán tốt nhất nữ tử mời tới." Thật nết Mục Hình cười khanh khách đáp. Đợi đến rượu trên đủ, một thân bẩn thỉu bạch y, trên mặt thoa khắp vẽ xấu nam tử, chậm rãi lấy ra một viên kẹo hồ lô, đưa cho nàng. Mục Hình cười tiếp nhận, cắn một cái, chua nàng nước mắt chảy ròng. "Ồ, này kẹo hồ lô ngươi thả 10 năm đi. Đều mỏi, ế ẩm, đây cũng quá chua." Nhìn nữ tử bị kẹo hồ lô chua nước mắt mơ hồ, Tô Thần cười lần thứ hai trêu nói: Đến cô nương, ngươi hãy nói một chút, cấm địa chi chủ cùng Tá Hoài Thương hiện tại thích người nào hơn?" Mục Hình nín khóc mỉm cười, một đôi mắt đẹp lưu chuyển. "Đương nhiên là cấm địa chi chủ rồi, một người khác là tên lừa đảo, làm sao có thể so sánh với cấm địa chi chủ." "Ha ha, cô nương thật ánh mắt." Tô Thần cười nâng chén. Trên lầu một vị tử y phụ nhân cười xem này trong phòng một góc. Rượu quá ba tuần, trên bàn mấy người vẫn chưa dụng tu vì là áp chế cảm giác say, lúc đó đều có chút men say. Mặt kia trên thoa khắp vẽ xấu, toàn thân áo trắng bẩn thỉu nam tử, lấy ra một con thô đến sáo trúc, đi vào trên đài, quay về lầu hai tử ý phụ nhân chậm rãi ôm quyền không lưng. Tiếp theo có tiếng địch vang lên, có nữ tử chậm rãi mà ca: "Sự suy thoái rau cúc về nơi nào? Kiếm lên kiếm thu vạn giảm giết. Trước kia bút pháp rượu một bình. Bạch y chìm nổi tựa như trá cô sáu." Chương 78, cố nhân tới thăm. Chương 78, cố nhân tới thăm. Nam vực, Tiên Dược Tông. Giản Quỷ trước sau như một ở đại quét bậc thang, có điều lúc này bên người có thêm hai người, chính là Giang Hữu Điểm cùng Giang Lưu hai huynh muội này. Giang Hữu Điểm bệnh tình đã được, huynh trưởng mang tới thuốc kia thực sự quá khổ, Giản Quỷ làm cho nàng liền cho hắn trái cây màu xanh đồng thời ăn. Cái kia trái cây màu xanh vị thơm nước mũi, vừa vào miệng liền tăng ra, bệnh tình của nàng thoáng qua chuyển biến tốt, hơn nữa cảm thấy khí lực so với di vãng lớn hơn không ít. Lập tức ra sức ở quét sạch bậc thang, hoàn toàn không biết về bài. Giản Quỷ trùng Giang Lưu nói rằng: "Nàng bình thường đều bán như vậy lực sao?" Giang Lưu gật gật đầu. Giang Hữu Điểm bởi vì lỗ thai không được, tò mò xem hai người này, lớn tiếng nói: "Ngươi nói cái gì?" Một tiếng này đình thai nhức óc. Giản Quỷ vội vã che lỗ thai. Lúc này, một vị vóc người rất cao lớn, trên người mặc trường sam màu xanh người đàn ông trung niên, theo Tiên Dược Tông lên núi tảng đá xanh đường, chậm rãi đi tới. Nếu như Tô Thần lại này, nhất định có thể nhận ra người này. Đây chính là trước đây không lâu Tiêu Tương quán bên trong, ngồi ở cô gái mặc áo đen đối diện Khổng Mạnh Phu. Giản Quỷ khởi đầu vẫn chưa lưu ý, người kia trải qua bên cạnh thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, người này tu vi đã tới huyền cảnh cửu tầng. Tinh tế đánh giá người này, chỉ cảm thấy người này đi thật chậm, vẻ mặt có chút mất tập trung, đi chưa được mấy bước liền muốn thở dài một hơi, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. vị này lao ca, là tới làm gì a? Người kia dừng bước lại, nhìn một chút giản quỷ, mặc dù đối phương một thân tạp dịch địa chỉ hóa trang, nhưng người này hô hấp đều đều, một đôi con mắt bên trong có loại anh khí, lộ ra ngoài khí chất luôn cảm thấy không giống như là tạp dịch đệ tử, càng giống như là Thiên Diệu Tông những kia thiên kiêu nghiêu sở. Hắc, xem ra sau khi hắn rời đi, Lý Phạt Đàn đem Tiên Dược Tông quản lý ngay ngắn rõ ràng a, ngó nhìn, một tên tạp dịch đệ tử đều có như vậy khí chất, nhìn lại một chút máy này cấp, quét được kêu là một không nhiễm một hạt bụi. Tìm đến người. Giản quỷ vừa nghe, vui vẻ, nghĩ thầm, đúng dịp lão ca, ngươi cũng tới tìm người a. Làm phiền ngươi tìm được rồi nói cho ta biết một tiếng, ta rất sao tìm lâu như vậy rồi, mau cũng không tìm tới một cái. Sau khi nói xong, người kia trên người bắt đầu có linh khí hội tụ, một thân tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Cố nhân tới thăm, còn không mau mau nên tiếp. Lúc này Lý Phạt Đàn vội vã tới rồi, nhìn người tới thần sắc kích động cực kỳ, quay về người này không lưng hành lễ. Sư phụ, thượng bất chính hạ tắc loạn. Yêu thích tinh tướng không ngừng Lý Phạt Đàn một. Có danh đồ tất có sư. Không mạnh phu muốn ở giản quỷ này quần tạp dịch đệ tử trước mắt khoe khoang một hồi. Lại nhìn một thân tạp dịch đệ tử trang phục giản quỷ, quả nhiên hai mắt trợn tròn, đầy mặt khiếp sợ. Không mạnh phu lúc này vỗ vỗ giản quỷ vai, cao thâm khó dò nói. Người trẻ tuổi, máy này cấp quét như vậy sạch sẽ, ngày sau ở Tiên Dược Tông định có thể có học thành. Giản quỷ lập tức khom lưng hành lễ đệ tử thụ giáo. Đón lấy, Khổng Mạnh Phu đối với Lý Phạt Đàn khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn vào nhà nói. Hai người sau khi rời đi, giản quỷ vẻ mặt lập tức biến đổi, có chút buồn nôn nói. Thật là ghê tởm. Bệnh thần kinh A. Hắn nhiều năm như vậy sờ soạng lần mò kinh nghiệm, há có thể không biết người kia chính là muốn tinh tướng mà thôi. Nên phối hợp ngươi diễn xuất, biểu diễn ta tận lực đang biểu diễn. Hai người tới một gian phòng trà. Ngồi xuống Lý Phạt Đàn liền thần sắc kích động vô cùng nói. Sư phụ, mấy tháng này, ta Tiên Dược Tông phát đạt, có thần bí cao thủ ra tay diệt độc phong cốc không nói, liền ngay cả 4 năm một lần 6 tông luận võ, chúng ta cũng có thể giết vào bát cường, kiếm được tiến vào nguyên không bí cảnh tư cách, hiện tại không ai dám coi khinh chúng ta. Không mạnh phu tựa như ở nhớ lại, nhìn chu vi quen thuộc bố cục, yên lặng nghe đệ tử kích động kể ra. Một lát sau, Tá Hoài Thương trên mặt vẻ kích động biến mất dần, nhìn nhiều năm không gặp sư tôn, hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng. Sư phụ, những năm này, ở đông được khỏe. Khổng Mạnh Phu lúc này phục hồi tinh thần lại. Đang nghiêm nghị. Tốt, trải qua khá tốt, đông vực linh khí chất phát, hoàn toàn không phải nam vực có thể so sánh. Sư phụ cảm giác tu vi lại có tinh tiến, nói vậy lại quá không lâu liền muốn đột phá. Hơn nữa sư phụ lập tức liền có thể trở thành là Thiên Diệu Tông trưởng lão rồi. Sợ Lý Phạt Đàn ở lâu nam vực, không biết Thiên Diệu Tông lai lịch gì, Khổng Mạnh Phu một mặt đắc ý tiếp tục nói. Thiên Diệu Tông ngươi biết không? Chính là đông vực cái kia đặc biệt lợi hại đại tông môn. Hoàn toàn không phải chúng ta Tiên Dược Tông có thể so sánh. Lý Phạt Đàn sắc thực nhìn trời Diệu Tông biết rất ít, hắn chỉ biết là đông vực có như thế cái đại tông môn, nhìn thấy sư tôn như thế khen, nói vậy phi thường lợi hại. Lúc trước từ biệt, hắn uyển cự sư tôn mời, bảo vệ Tiên Dược Tông, bây giờ lần thứ hai nhìn thấy, nghe được hắn nói hết thảy đều tốt, trong lòng cũng không khỏi thay hắn cảm thấy cao hứng. Có thật không? Khà khà. Lợi hại a sư phụ. Hai người hàn huyên hồi lâu việc vặt. Khổng Mạnh Phu đột nhiên nghiêm mặt nói. Trong tông vị kia cao thủ thần bí, ngươi có biết hiện tại ở nơi nào? Lý Phạt Đàn nghe vậy có chút xoắn xuýt, Tô Thần đã thông báo hắn, thân phận một chuyện cần phải bảo mật, nhưng hắn sư tôn cũng không phải người ngoài. Do dự mãi, Lý Phạt Đàn vẫn là nói rằng. Sư phụ, người kia đối với ta Tiên Dược Tông có đại ân, ta đã đáp ứng, việc này muốn miệng kín như bưng. Khổng Mạnh Phu vô vô Lý Phạt Đàn chán. Ngươi cũng biết người kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Sau đó nghiêm mặt nói gần nhất đông vực danh tiếng đang thịnh cấm địa chi chủ chính là người này. Lý Phạt Đàn nghe vậy trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hai mắt trợn tròn. Làm sao sẽ? Tô Thần không phải một mực Tiên Dược Tông sao? Đột nhiên, hắn nhớ tới thời đó 6 tông luận võ thời điểm, Tô Thần xác thực mang theo Vân Huyền cùng Tá Hoài Thương mất tích mấy ngày. Mà trùng hợp, cấm địa chi chủ chính là trong đoạn thời gian này đại náo Toái Tinh Sơn, ở đông vực thành danh. Hết thể đều đối được. Không Mạnh Phu nhìn thấy Lý Phạt Đàn thần sắc như vậy, nhấp một ngụm trà. Ngươi vẫn là mau mau mang ta đi dẫn tiến đi, không phải vậy khủng, chỉ có tai họa. Lý Phạt Đàn cao mày, có chút không rõ, như Tô Thần là cấm địa đứng đầu, này tu vi đã tới thông linh, đặt ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trong, đều đủ để nên ngang mà đi, còn có thể có cái gì tai họa. Sư phụ, trước đó bối mấy ngày nay đi ra ngoài giải sầu đi tới, cũng không tại đây Tiên Dược Tông. Cùng lúc đó, có một váy đen nữ tử, chậm rãi lên núi, lúc trước Hoàng Lan bỏ mình. Nàng men theo manh mối đi tới Lý Gia Thôn, lúc đó liền đã suy đoán ra, cái kia cấm địa chi chủ nhất định là tại đây Tiên Dược Tông, liền liền tìm được rồi Khổng Mạnh Phu. Cho tới mục đích, thuần túy là ác thú vị gây ra, nàng sống quá lâu, tháng năm dài đằng đẵng thực sự quá khô khan. Nàng một chút liền nhìn đến giản quỷ. Ở đây không phải giản quỷ sao? Làm sao lưu lạc tới ở đây quét sân? Giản quỷ ngẩng đầu nhìn tới, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt ngũ quan tinh xảo cảm động, xem thân hình thật giống ở đâu từng thấy, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Đang lúc này, cô gái kia cười tủm tỉm truyền âm nói. Lúc trước muốn ngươi nhất thống Nam Vực, không nghĩ tới ngươi rác rưởi như vậy, hiện tại ta hiểu, nguyên lai ngươi là Tiên Dược Tông tạp dịch đệ tử, chẳng trách thất bại, cho ngươi khi sư diệt tổ thật sự là khó khăn cho ngươi. Quái đản nghe vậy, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, cuống quýt túi đầu, người trước mắt để hắn không dám tiếp tục cùng với đối diện. Chương 79, hai cái hiếm có. Chương 79, hai cái hiếm có. Hàn phong lạnh lẽo, giản quỷ tựa đầu sâu sắc hạ thấp. Cái kia váy đen nữ tử chậm rãi đi tới, hướng đi giản quỷ, nàng tới đây không nghĩ tới đang ở đông vực giản quỷ dĩ nhiên ở đây, trải qua bên cạnh thời điểm, ở tại bên thai nói rồi gì đó. Sau khi, chậm rãi bước vào Tiên Dược Tông. Giản quỷ cầm trong tay cái chổi, cả người như rơi vào hầm băng, nhìn một chút bên cạnh Giang thị huynh muội, coi lại xem Tiên Dược Tông, trong lòng có chút đau khổ. Nhìn giản quỷ vẻ mặt có chút không đúng, Giang Hữu Điểm đi tới. Làm sao vậy? Vừa mới cô gái kia ngươi biết sao? Giản quỷ chậm rãi nói rằng. Không có gì, thân thể có chút không thoải mái, ta nghĩ đi về nghỉ trước một hồi. Giang Lưu lập tức nói đến. Giản huynh chỉ để ý trở lại, nơi này có ta hai người là đủ rồi, lại nói, máy này cấp đã rất sạch sẽ rồi. Giản quỷ chậm rãi thả ra trong tay cái chổi, liếc nhìn hai huynh muội, tựa như trốn giống như bước nhanh rời đi. Tiên Dược Tông, một chỗ tạp dịch đệ tử đơn sơ nhà bỏ bên trong, giản quỷ rút đi tạp dịch đệ tử trang phục, đổi lại một thân trường sam màu xanh, sau đó ngự phong mà lên, hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Bên này cùng Lý Phạt Đàn trò chuyện Khổng Mạnh Phu nghe được thần bí kia cao thủ lúc này cũng không ở Tiên Dược Tông, vẻ mặt có chút lo lắng. Ngươi cũng biết hắn lúc nào có thể trở về. Lý Phạt Đàn không hiểu, tại sao sư tôn hiếm thấy trở về một lần, cứ như vậy sốt ruột muốn gặp Tô Thần. Ta cũng không biết, có chuyện gì khẩn yếu, có thể nói cho ta biết, ta lại nhắn dùm. Khổng Mạnh Phu thở dài vẫn là chờ người kia trở lại hắn nói đi. Nam Vực, sáu tông một trong, Bái Tiên Tông bên trong. Một thân thư sinh dáng dấp tư hòa, chính đang một chỗ trong đình viện cùng hai vị trên người mặc tử ý trẻ tuổi nam nữ trò chuyện. Một phong tiền bối, ngươi nói như thế đâm sẽ khá đau không? Tư hòa nói, tay phải phong nguyên giới ngưng tụ thành màu đỏ tươi gai độc, không chút do dự quay về bàn tay trái xuyên thủng mà qua. Máu tươi theo tư hòa tay trái nhỏ xuống, cánh tay trái bên trên che kín to to nhỏ nhỏ vết thương. Nam tử kia nghe vậy lắc lắc đầu. Lúc này cái kia tử ý nữ tử nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc. Không đúng nha, đau đớn thứ này, hãy cùng nữ nhân như thế, ngươi muốn tìm điểm mẫn cảm, chậm rãi khiêu khích. Nói, cô gái kia liền duỗi ra song chỉ, giống như là cắt đậu phụ đâm vào tư hòa vai, đồng thời song chỉ nhúc nhích, đầu ngón tay chậm rãi mang theo trong máu thịt một cái mảnh khảnh thần kinh. Muốn giống như vậy. Trời sinh cảm giác đau cũng không bén nhạy tư hòa, lúc này rốt cục vẻ mặt khẽ biến, sau khi đẩy mặt hưng phấn. A. Dùng sức chính là chỗ này loại cảm giác, phương tinh tiền bối quả nhiên lợi hại. Được kêu là một phong nam tử mặc áo tím thấy thế lấy ra một hạt đan dược, cho tư hòa đưa tới, đồng thời đối với đẩy tay vết máu nữ tử nói rằng. Phương tinh, ác thú vị gần như là đủ rồi. Cô gái kia lấy ra khăn mùi xoa 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 trong tay máu tươi. Không cảm thấy tiểu tử này thành công ma tiềm lực à? Một phong mấy ngày nay cảm giác không nhịn, bên người nữ tử ở Bắc Vực từ lâu ác danh rõ ràng, lấy tàn sắt tàn phá người khác làm vui. Tới đây Bái Tiên Tông là vì ma tôn tâm ý mà đến, không nghĩ tới này Bái Tiên Tông lại có tư hỏa loại này hiếm có. Lần trước sáu tông luận võ, tư hỏa cùng Tô Thần một trận chiến sau khi phảng phất mở ra tân thế giới cửa lớn, không có chuyện gì liền muốn tự ngược. Lần này được rồi, Phương Tinh cùng tư hỏa hai người gặp gỡ ăn nhịp với nhau. Mỗi ngày ở trước mặt hắn trình diễn loại này đẫm máu tình cảnh. Phía dưới tất cả những thứ này bị giản quỷ nhìn ở trong mắt trong lúc nhất thời có chút tê cả da đầu, Ngự Phong chậm rãi đi tới trong viện. Trong viện hai người đã sớm chú ý tới bầu trời giản quỷ. Vị kia để cho ta tới hiệp trợ hai vị. Giản quỷ không lưng hành lễ, trong lòng ngũ vị hoa màu. Phương Tinh đánh giá giản quỷ, nhìn thấy đối phương chỉ là thiên cảnh tứ tầng, có chút không để ý lắm. Không phải chứ. Nho nhỏ nam vực, có ta hai người còn chưa đủ. Ngươi chỉ là một thiên cảnh tứ tầng có ích lợi gì. Một phong cũng đúng giản quỷ thi lễ một cái. Khá là lễ phép, cũng không có bởi vì đối phương tu vi mà xem nhẹ đối phương. Nhìn về phía Phương Tinh. Ngươi quên Độc Cốc Phong làm sao bị diệt sao? Bây giờ còn dám xem thường Nam Vực. Phương Tinh có chút không phục. Sợ cái gì, coi như cái kia tiên dược tông cao thủ thần bí đúng là cấm địa chi chủ, vị kia cũng sẽ tự mình ra tay. Giản Quỷ nghe được lời này có chút khiếp sợ, vị kia tự mình ra tay. Đã bao nhiêu năm, theo hắn biết, vị nào lần trước ra tay vẫn là vạn năm trước. Lần này tiên dược tông là thật hết thuốc chữa, đồng thời trong lòng hắn nổi lên cụt một tay thiếu niên bên thai lưng thiếu nữ bóng người, trong lòng hơi có chút nói không được khổ sở. Qua mấy ngày, bầu trời trăng sáng sao thưa, thầy trò ba người xuất hiện tại tiên dược tông bầu trời. Mấy ngày nay, ba người một chim, mỗi ngày mỹ nữ vần quanh, uống rượu nghe khúc, rất khoái hoạt, Tô Thần so với Tá Hoài Thương còn không nơi trở về. Sắp chia tay thời khắc, Tô Thần một bộ các ngươi đi thôi, ở đâu cá mắm không phải cá mắm, ta muốn chết ở chỗ này, tiên dược tông không phải nhà ta vẻ mặt. Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương mạnh mẽ lôi Tô Thần, quả thực là một đường kéo về tiên dược tông. Còn không đi, tin tức khẳng định từ lâu để lộ, vạn nhất thánh điện tìm tới, ngươi chịu nổi hả? Nghe được lời này Tô Thần mới lưu luyến không rời tùy ý hai người kéo, rời đi tiêu tương quán. Mục Hình nhìn bầu trời ba người rời đi bóng lưng hô to sau đó thưởng đến A. Tá Hoài Thương quay đầu lại, nhìn một chút tiêu tương quán, tuấn giật trên mặt lộ ra ý cười. Trở về tiên dược tông sau khi, thầy trò ba người vẫn chưa kinh động bất luận người nào. Lúc này sắc trời đã tối, ba người chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đang lúc này, một đạo giọng nữ dễ nghe, tự trong viện tròi nghỉ mát phát sinh. Để ta chờ đợi lâu như vậy, cấm địa chi chủ thể diện thật lớn. Nghe âm ba người đều là cả kinh, Tô Thần vai a a lúc này cũng hết sức yên tĩnh. Trong đình nữ tử toàn thân áo đen, khuôn mặt tinh xảo, một đôi con mắt ở trong đêm tối đặc biệt sáng sủa. Cô gái kia trước người bày đặt một bình hoa đào cất, chính đang nâng chén cạn trước. Nữ tử này lúc trước phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể, ở đây ba người tu vi một so với một cao thâm, đều đang không có phát hiện. Cô gái kia nhìn phía Tô Thần, ánh mắt có chút cân nhắc, cũng thật là hắn. Người này chính là tiêu tương quán bên trong, vị kia váy đen nữ tử, Tô Thần trong lòng từ lâu rõ ràng nữ tử này không phải chuyện nhỏ, hướng về phía bên người Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương cười nói. Đã trễ thế này không trả lại được ngủ, lo lắng làm gì. Đồng thời đối với hai người truyền âm đến đi, người này các ngươi ứng phó không được. Tá Hoài Thương cùng Vân Uyển nhìn nhau một cái, trong lòng cũng rõ ràng, chính mình ở lại chỗ này sẽ chỉ làm Tô Thần bó tay bó chân. Huống hồ người đến không hẳn thì có ác ý. Không phải vậy lúc trước tiêu tương quán bên trong cũng đã động thủ. Vân Uyển Tá Hoài Thương sau khi rời đi, a a cũng thiểu mẹ mẹ trở về trong phòng, Tô Thần cười lấy ra một bình hoa đào cất, chậm rãi xa xôi hướng đi tròi nghỉ mát. Ai, để thiếu nữ xinh đẹp chờ ta lâu như vậy, đúng là tội đáng muôn chết. Cô gái kia cũng cười nói như ngươi như thế sẽ nói, lại đẹp trai như vậy, rất dễ dàng bị đi ngang qua tu vi cao thâm ác độc ma nữ đánh một trận. Tô Thần nhấc theo rượu chậm rãi ngồi xuống, cái mông như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Do con người giao thất ta vì là hiếp đáp chỉ đến như thế, trong đầu đang điên cuồng suy tư nữ tử này lai lịch, cùng với mục đích. Cô nương kia nhất định phải bảo vệ tốt ta đây cái tay sức chói gà không chặt mị thiếu niên a. Nôn. Váy đen nữ tử bị Tô Thần câu nói này buồn nôn hỏng rồi. Chương 80, 3 ngày kỳ hạn. Chương 80, 3 ngày kỳ hạn. Bầu trời trăng sáng sao thưa. Dưới ánh trăng tiểu đình linh lung rất khác biệt, Tô Thần cùng thiếu nữ xinh đẹp dưới ánh trăng uống rượu. Vốn nên là một bộ tốt đẹp chính là bức tranh mới phải. Cô nương kia nhất định phải bảo vệ tốt ta đây cái tay sức chói gà không chặt mị thiếu niên a. Ồn ào. Cô gái kia nhìn Tô Thần ánh mắt có chút xem thường. Cảm nhận được này tu vi cao thâm thiếu nữ xinh đẹp có chút không vui, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí một cho đối phương chén rượu rót đầy nói rằng. Cô nương lần này tới phòng, chỉ sợ không phải đến theo ta uống rượu đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần không nghĩ tới người này tới đây mục đích, đơn giản nói thẳng. Cô gái kia giơ ly rượu lên trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Ngươi nghe nói qua thánh điện sao? Tô Thần trong lòng một lăng. Cô gái kia nói tiếp có thể ngươi cũng ít nhiều tiếp xúc qua thánh điện, nhưng ngươi thật sự hiểu rõ thánh điện sao? Hiểu rõ thánh điện ý nghĩa sao? Nhìn trước mắt nữ tử đột nhiên đã biến thành nhân viên bán hàng. Tô Thần đau cả đầu. Sau đó, váy đen nữ tử chậm rãi đứng dậy, hướng về Tô Thần duỗi ra bàn tay trắng nõn. Gia nhập chúng ta đi, ta đại biểu thánh điện chính thức mời ngươi. Tô Thần có chút do dự. Trong lòng đang suy tư gia nhập thánh điện thật là tốt nơi. Bên trong cái công ty của các ngươi. A Phi, các ngươi tổ chức bình thường bận bịu thông thả. Váy đen nữ tử cười nói rồi danh cực kỳ, bây giờ thánh điện Cửu Thiên vừa vặn để chống một vị, lấy tu vi của ngươi định có thể trở thành là Cửu Thiên một trong, cùng ta đứng ngang hàng, trở thành thánh điện người cầm lái một trong. Tô Thần nghe vậy có chút khiếp sợ, như nàng như vậy cao thủ, thánh điện vẫn còn có 7 vị ạ. Này so với toàn bộ thiên nguyên đại lục ở bề ngoài gộp lại thông linh cảnh đều nhiều hơn rồi. Tô Thần phi thường động lòng, nếu như có thể gia nhập thánh điện, hắn tích góp mảnh vỡ đường nhất định phi thường bằng phẳng, đồng thời không cần tiếp tục phải giấu đầu lòi đuôi. Tá Hoài Thương Vân Uyển không cần tiếp tục phải lo lắng Thánh Điện tìm đến phiền phức. Lập tức Tô Thần có chút do dự, chủ yếu là hắn đổi lấy cảnh giới Vĩnh Cô Đan trước, tu vi cũng không cố định, ở Thánh Điện bên người nhiều như vậy cường giả đỉnh cao hoàng tứ, hắn vạn nhất lộ ra kẽ hở đem hệ thống bí mật bại lộ. Loại này cấp bậc tồn tại, nếu là hắn bại lộ bí mật, e sợ sẽ bị ăn tươi nuốt sống, đem ra tinh tế nghiên cứu. Gia nhập Thánh Điện, vẫn phải là đợi được tu vi Vĩnh Cô sau khi lại nói khá là ổn thỏa. Tô Thần mặt lộ vẻ do dự, đối với bên cạnh váy đen nữ tử nói rằng, ta nghĩ suy nghĩ một chút. Cái kia váy đen nữ tử phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy, cười nói. Đêm nay không tính, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, sau 3 ngày ngươi sẽ đáp ứng. Tô Thần nghe vậy vẻ mặt cay đắng. 3 ngày quá ngắn. 3 năm ngươi xem có được hay không. 3 năm sau hắn thỏa thỏa tu vi Vĩnh Cô, đến thời điểm không nữa sợ bại lộ bí mật. Lại nói, đánh vào tạo hóa cảnh Vĩnh Cô sau khi, coi như bại lộ hệ thống bí mật thì lại làm sao? Ai dám đánh hắn chủ ý, chỉ là Thánh Điện, trong nháy mắt có thể diệt. Đến thời điểm còn có thể tà mị nở nụ cười, hô to một tiếng, 3 năm kỳ hạn đã đến. Tô Thần cô gái kia cũng không để ý tới, chậm rãi đứng dậy, đi tới Tô Thần nơi ở. Ngươi là ngủ ở này không? Tô Thần gật gật đầu, có chút không rõ, chỉ thấy cô gái kia đẩy cửa mà vào, ghét bỏ nhìn một chút loạn tao tao gian phòng, đầu giường còn dán vào 2 tấm trông rất sống động ngực lớn mỹ nữ chân dung. Đệm chăn bên còn có cái tổ chim, á a một mặt cảnh giác nhìn người đến. Cô gái kia ngáp một cái, cứ như vậy hướng về Tô Thần trên giường một chuyến. Tô Thần thấy thế, trợn mắt ngoác mồm. Đại tỷ, cái này không được đâu. Ta tuy rằng lớn lên đẹp trai, nhưng ta không phải là người tùy tiện a. Có điều, ai cho ngươi tu vi cao thầm, ta không phải là đối thủ, căn bản không phản kháng được. Hết cách rồi, vì hòa bình thế giới, ta chỉ có thể bán đi thân thể rồi. Nhìn Tô Thần một mặt hạ lưu vẻ mặt, cô gái kia chỉ phía ngoài tròi nghỉ mát, vẻ mặt không thích. Tô Thần lập tức hiểu ý. Túi đầu đủ rũ yên lặng rời đi. A A lúc này bay đến Tô Thần đỉnh đầu, rõ ràng không muốn cùng cô gái này cùng tồn tại một phòng. Ngày thứ 2, Liễu Cửu Dạng vừa rời giường liền phát hiện Tô Thần co giúp ở trong lương đình, một bộ nhận hết oan ức dáng dấp. Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương trước sau đi ra trong phòng, hai người đi tới Tô Thần bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cấp cho ánh mắt an ủi. Hôm qua bọn họ một mực trong phòng bí mật quan sát, lập tức rõ ràng hắn vì sao là hiện tại loại này tình cảnh. Lúc này, cái kia tu hú chiếm tổ chim khách váy đen nữ tử, chậm rãi đi ra nguyên bản thuộc về Tô Thần gian nhà, nhìn thấy trong đỉnh Tô Thần, còn hướng hắn vây vây tay. Liêu Cửu Dạng nhìn thấy Tô Thần rốt cục trở về, lập tức đi vào thông báo Lý Phạt Đàn. Một lát sau, Khổng Mạnh Phu cùng Lý Phạt Đàn vội vã tới rồi, dọc theo đường đi Khổng Mạnh Phu thấp thỏm trong lòng, lập tức sẽ thấy cấm địa chi chủ, không thể kìm được hắn không sốt sáng. Nhìn thấy Tô Thần sau khi, Khổng Mạnh Phu hơi kinh ngạc, nhớ tới Tiêu Tương Quán bên trong 2 người đã từng gặp được, lúc đó hắn còn trong lòng hiếu kỳ, cái nào đang đổ tử dám đến hắn một bàn này đến gần. Lúc này hắn liếc về một bên váy đen nữ tử. Chỉ thấy cô gái kia 2 mắt chăm chú nhìn hắn, lại nhìn Tô Thần, hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, trước đó chuẩn bị xong lời kịch đều sắp đã quên thất thất bát bát. Tô Thần nhìn căng thẳng vạn phần Khổng Mạnh Phu, từ tốn nói. Tìm ta có chuyện gì không? Khổng Mạnh Phu lấy lại bình tĩnh, quay về chắp tay, chiều dài áo loan cực địa, tựa như khẩn cầu. Xin tiền bồi giúp ta tiên dược tông nhất thống Nam Vực. Lời này vừa nói ra, Lý Phạt Đàn Liễu Cửu Dạng dồn dập khiếp sợ, thật sự là không nghĩ tới. Khổng Mạnh Phu vừa thấy được Tô Thần liền nói ra những lời này. Tô Thần nhíu nhíu mày, liếc mắt đứng ở một bên, một mặt nụ cười nhìn bên này váy đen nữ tử. Nha! Tô Thần ngữ khí khá là lạnh lùng, nhàn nhạt phun ra một chữ, để Khổng Mạnh Phu phỏng đoán không ra. Tiền bối, Nam Vực nhất thống là chiều hướng phát triển. Khổng Mạnh Phu còn muốn tiếp theo khuyên bảo, đã thấy Tô Thần đối với hắn khoát tay háo một cái, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Có danh rồi, xin mời rời đi đi. Khổng Mạnh Phu nghe vậy như rơi vào hầm băng, túi đầu không dám nhìn cái kia một bên váy đen nữ tử, trong lòng vẫn cứ có chút không cam lòng, có thể Tô Thần thái độ làm cho hắn không dám lại có thêm động tác. Lý Phạt Đàn phát hiện hôm nay Tô Thần cùng thường ngày tựa hồ có hơi không giống nhau lắm, so với bình thường có thêm một phần thâm trầm. Lôi Khổng Mạnh Phu chậm rãi xin cáo lui. Váy đen nữ tử chậm rãi đi vào tròi nghỉ mát, cười nói. Làm sao? Đối với ta mời tới thuyết khách không hài lòng. Xác thực. Chất thải thủy chung là chất thải, mặt hàng này thực tại khiến người ta thất vọng. Tô Thần nhìn thẳng cô gái trước mắt, mở miệng hỏi. Ngươi này trong hồ lô muốn làm cái gì? Váy đen nữ tử lấy ra 3 bầu rượu đặt ở trước bàn, lại lấy ra 2 ngọn cốc, chậm rãi rót. Rượu này 1 ngày 1 bình, vừa vặn có thể uống 3 ngày. Đồng thời duỗi ra 3 cái mảnh khảnh ngón tay ngọc. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, hoặc là gia nhập thánh điện, để Tiên Dược Tông nhất thống Nam Vực, hoặc là ngươi liền nhìn Tiên Dược Tông diệt vong đi. Tiếp theo nữ tử nâng chén, đem trước mặt rượu ngon uống cạn. Kỳ thực ta hy vọng ngươi gia nhập Thánh Điện, vừa hy vọng ngươi có thể từ chối, dù sao. Hoàng Lan chết ở trong tay ngươi, hắn là bằng hữu ta bằng hữu, về tình về lý, đều phải với ngươi muốn lời giải thích. Sau khi nữ tử cười nhìn về phía Tá Hoài Thương nói tiếp, là ta để Hoàng Lan dẫn người vây giết Tá Hoài Thương. Chương 81, Quang Minh Tương Lai. Chương 81, Quang Minh Tương Lai. Gió mát phất phơ thổi, bay múa lá rụng mới vừa phiêu đến Tá Hoài Thương trước người liền bị kiếm khí vô hình cắn nát. Tá Hoài Thương hai mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm rừng bên trong vị kia chính đang nâng chén cạn trước váy đen nữ tử. Cũng là bởi vì người này, hắn ký ức hiện tại cũng còn tàn khuyết không đầy đủ, có một số việc hắn vẫn không cách nào nhớ lại. Tô Thần lấy ra một bình mập trạch vui sướng nước, có da có thịt học bên cạnh cô gái này, cho mình chậm rãi rót. Đồng thời, quay đầu hướng Tá Hoài Thương nói đến. Bình tĩnh, hiện tại ta không phải cũng không chuyện à. Cái kia váy đen nữ tử tò mò xem này Tô Thần trong tay liều lĩnh bọt khí kỳ quái chất lỏng, sau đó cười đối với Tô Thần nói. Nghiêm chỉnh mà nói, là ta để giản quỷ nhất thống Nam Vực, mới có độc phong cốc tập kích Tiên Dược Tông. Lời này vừa nói ra, Tô Thần chậm rãi đem chứa có thể vui mừng cốc thả xuống, hai mắt híp thành một cái khe, chậm rãi quay đầu nhìn cô gái trước mặt. Trong đỉnh bầu không khí từ từ trở nên quỷ dị lên, có sát ý lặng yên tự tinh xảo tiểu đỉnh bên trong tỏa ra. Hắn mới vừa rồi còn để Tá Hoài Thương bình tĩnh, hiện tại chính mình nhưng có chút không khống chế được, nếu không cô gái này thực sự quá mức lợi hại, lập tức tu vi chênh lệch quá lớn, hắn đã sớm động thủ. Cô gái kia chân mày cười loan làm sao? Này Tiên Dược Tông đối với ngươi mà nói thật sự trọng yếu như vậy. Tô Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại bắt đầu nói sang chuyện khác. Ta còn là không hiểu, nhất thống Nam Vực thật sự trọng yếu như vậy sao? Điều này cùng ta thêm không gia nhập Thánh Điện có quan hệ gì hả? Cô gái kia cầm lấy có thể vui mừng, lượng lớn một hồi, chậm rãi đổ vào giống tuyết chén rượu bên trong. Nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu, dù sao Nam Vực thực lực thực sự quá yếu, nhưng đại kiếp nạn sắp tới. Thế giới này mỗi một cái sinh linh đều phải ra một phần lực, Nam Vực không ngay ngắn hợp lại căn bản cũng không đủ xem. Đại kiếp nạn. Tô Thần có chút ngạc nhiên, đang muốn truy hỏi, lại nghe cô gái kia nói rằng. Gia nhập Thánh Điện trở thành cựu thiên một trong, đồng thời Tiên Dược Tông nhất thống Nam Vực, Thiên Nguyên Đại Lục e sợ không bao giờ tìm được nữa thứ hai có người như vậy quyền thế nhân vật. Tô Thần lạnh nhạt nói. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ta đối với quyền thế căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, ta à. Chính là cái không ôm chí lớn người. Ta chỉ muốn xa xôi thai thai sinh sống, làm một người cà mắm, mỗi ngày có thể uống chút rượu nghe cái khúc, nếu như lại có thêm điểm đồ ăn vặt lót miệng thì càng ca tụ. Váy đen nữ tử chậm rãi nhấp khẩu trong chén liều lĩnh bọt khí kỳ quái chất lỏng. Không có chuyện gì, ngươi còn có thời gian chậm rãi cân nhắc. Có thể vui mừng lối vào, tươi đẹp vô cùng, một luồng trong veo tự trong miệng nổ tung, cô gái kia hai mắt trợn tròn, tò mò nhìn Tô Thần. Đây là vật gì? Tô Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi đoán. Tiên Dược Tông một chỗ, Giang thị huynh muội từ giản quỷ sau khi rời đi, ngay ở chưa từng thấy hắn, trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng hỏi một vòng cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Hai người buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở giản nơi ở dưới một thân cây. Ca, ngươi nói chúng ta khoảng thời gian này tích góp linh thạch đủ ngươi về nhà cưới vợ không? Giang Hữu Điểm một mặt lo lắng nhìn Giang Lưu của tay. Giang Lưu cười lớn tiếng nói, khẳng định được rồi, đừng quên chúng ta hiện tại có điền rồi. Giang Hữu Điểm kéo quai hàm rút, nhìn không có một bóng người cư bỏ. Ai, giản quỷ mấy ngày nay có thể đi làm sao? Lý Phạt Đàn cùng Khổng Mạnh Phu rời đi Tô Thần nơi ở sau khi, liền đi một chỗ mật thất. Ngồi xuống Lý Phạt Đàn liền nói. Sư tôn, tại tiền bối trước mặt làm sao như vậy sang bậy? Khổng Mạnh Phu thở dài chậm rãi nói rằng. Đồ nhi a, ngươi cũng biết, cái kia một bên váy đen nữ tử đến tột cùng là ai? Lý Phạt Đàn lúc này mới nhớ lại, vừa mới hình như là có một khuôn mặt mới. Người kia phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể, trước vẫn chưa chú ý. Khổng Mạnh Phu tiếp tục nói. Người đi đi. Rời đi Tiên Dược Tông đi, không cần thiết chết ở chỗ này. Lý Phạt Đàn cho mày. Sư phụ. Người đây là ý gì? Khổng Mạnh Phu cúi đầu, hắn biết, hắn cũng bất quá là đại nhân vật trong tay có cũng được mà không có cũng được quân cờ thôi. Hắn cả đời này đều muốn biến thành đại nhân vật. Mặt chữ ý tứ, đi thôi, Tiên Dược Tông nhất định diệt vong. Lý Phạt Đàn trong lòng không rõ. Nam Vực Ma Tông đã diệt, Tiên Dược Tông có tiền bối tọa chấn, nếu là như ngươi nói là cái kia cấm địa đứng đầu, ai có thể vòng, mất ta Tiên Dược Tông. Còn muốn tiếp tục truy hỏi, đã thấy Khổng Mạnh Phu chậm rãi đứng dậy, nhìn cái này nhiều năm không gặp, từ nhỏ thông tuệ, vẫn rất đúng chính mình khẩu vị ái đồ. Trong mắt không muốn tình hiện lên, tiếp theo tự rêu nở nụ cười. đi thôi. Rời đi Nam Vực, lấy tư chất của ngươi, chắc chắn sẽ không giống như ta, khắp nơi vấp phải trắc trở, không cần thiết tự trói buộc Tiên Dược Tông rồi. Từ Khổng Mạnh Phu sau khi trở về Lý Phạt Đàn liền cảm thấy có gì đó không đúng, sư tôn trên mặt ít đi chút tự phụ cùng thong dong. Chuyện cũ hiện lên, 10 năm trước, ngay lúc đó Khổng Mạnh Phu hăng hái. Đi thôi, theo ta đi Đông Vực, Nam Vực linh khí mỏng manh, vốn cũng không lợi cho tu hành, lúc nào mới có thể biến thành chân chính đại nhân vật, lấy tư chất của ngươi, chúng ta hai thầy trò đi tới Đông Vực định có thể có cái quang minh tương lai. Lúc đó hắn cự tuyệt, độc thủ Tiên Dược Tông, không đơn thuần là bởi vì hắn mất hứng tu hành, nho nhỏ này Tiên Dược Tông hắn đánh trong lòng vẫn là không muốn. Không đúng vậy sẽ không ở Độc Phong Cốc xâm lấn thời điểm, còn ẩn nấp thân hình nhìn xa xa, trong lòng chờ mong kỳ tích có thể phát sinh, hắn vẫn là rất luyến kiêu. Nghe nói Trần Kiêu lập tức đột phá thiên cảnh, hắn sớm có linh cảm, Lý Phạt Đàn tìm tới Liễu Cửu Dạ. Đồ nhi a, đi thôi, rời đi Nam Vực, lấy tư chất của ngươi, coi như là ở trên trời mới tần ra Đông Vực cũng có một vị trí đi, ngươi sư tổ bây giờ đang ở Đông Vực, ngươi không bằng. Đi nhờ vả hắn đi. Liễu Cửu Dạ cự tuyệt, hắn nhưng chạy trốn. Khổng Mạnh Phu nhìn một chút Lý Phạt Đàn, thấy đối phương thờ ơ không động lòng, hắn có chút tức giận. Vị này bình thường người nhát gan đệ tử vào lúc này làm sao như thế chăng nghe khuyên đây. Đã thấy Lý Phạt Đàn cung kính đối với Khổng Mạnh Phu không lưng ôm quyền thi lễ một cái, tựa như đang đuổi khách. Khổng Mạnh Phu thở dài, lấy ra một viên bùa chú đưa cho hắn. Nay truyền tống phủ, sư phụ thật vất vả mới lấy được, thời khắc mấu chốt. Người cầm thoát thân đi. Sau khi nói xong, Khổng Mạnh Phu đi ra mật thất, cuối cùng liếc mắt nhìn này quen thuộc Tiên Dược Tông, ngự phong rời đi, phía chân trời một bóng người sẽ qua. Phương hướng cùng ngày đó Giản Quỷ lúc rời đi phương hướng giống nhau như lúc. Đợi đến buổi trưa, trong đình nữ tử đã xem một bình có thể vui mừng uống sạch sành sanh. Lúc này lại không tốt ý tứ hỏi lại Tô Thần muốn, một mặt xoắn xuýt. Tô Thần nhìn thấy cô gái này vẻ mặt, rất là muốn cười. Chỉ chốc lát Liễu Cửu Dạng bưng lên thơm ngát cơm nước, không thể không nói, này đầu bếp đúng là lợi hại, rõ ràng chỉ là tầm thường vật liệu, nhưng tốt đến kỳ lạ ăn, quả thực là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Ngày khác Liêu Cửu Dạng xé một cái cánh tay, lộ ra một cái to lớn rất chữ băng tay hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Bên này mọi người vây quanh bàn nhỏ, thức ăn mùi thơm nước mũi, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Còn đang trong lương đình xoắn suýt có thể vui mừng váy đen nữ tử, nghe thấy được vị thơm nhìn về phía bên này. Tu vi đến nàng loại cảnh giới này, từ lâu không cần cùng ăn, huống hồ nàng cái gì mỹ thực chưa từng ăn. Lúc này nàng còn không vì là lay động, tiếp theo đã thấy đến, Tô Thần đem một bình có thể vui mừng lấy ra. Cùng mọi người chậm rãi rót. Chương 82, đại chiến tướng lên. Chương 82, đại chiến tướng lên. Trong viện che kín món ngon vị thơm, câu dẫn mọi người muốn ăn. Ở nhìn thấy Tô Thần đem có thể vui mừng lấy ra, cứ như vậy cho mọi người rót thời điểm, vậy còn ở trong lương đình váy đen nữ tử cũng nhịn không được nữa. Này liều linh bọt khí chất lỏng đến tột cùng là cái gì? Lẽ nào? Đám người kia mỗi ngày đều có thể uống được thứ này à? Đáng ghét. Không biết tại sao, thật ghen tị a. Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương ngồi ở trên bàn, trong lòng hiếu kỳ Tô Thần hôm nay là chuyện ra sao, cái gì ngày đại hỉ sao. Dĩ nhiên lấy ra có thể vui mừng, sau đó thấy được váy đen nữ tử xoắn suýt vẻ mặt, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tô Thần mỉm cười, đối với trong lương đình nữ tử vây tay. Đồng thời ăn. Váy đen nữ tử có chút nhăn nhó, loại này thần thái, nàng thành danh sau khi liền chưa từng xuất hiện rồi. Nhìn thấy đối phương rõ ràng phi thường muốn lại đây đồng thời. Vẫn còn giả vờ cao lạnh khinh thường dáng dấp, Tô Thần cười nói. Muốn ăn liền đến đi, muốn đánh muốn chiến cũng phải lấp đầy bụng sau này hay nói không phải sao. Cô gái kia nghe vậy rốt cục chậm rãi đi ra tròi nghỉ mát, trong miệng còn nói. Nếu cấm địa chi chủ như thế cầu xin ta, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Tô Thần vẻ mặt cay đắng, đại tỷ A. Bao nhiêu tuổi, còn chơi ngạo kiểu A. Thấy cô gái kia sau khi ngồi xuống, Tô Thần chậm rãi cho đối phương rất có thể vui mừng. Chuyện này. Đến tột cùng là món đồ gì? Ngươi còn có bao nhiêu, ta đồng ý bỏ ra nhiều tiền mua. Tô Thần cười nói. Đây là có thể vui mừng, đừng đánh vật này chú ý, ta cũng uống không nổi. Cô gái kia nghe vậy nghĩ thầm nghĩ, xác thực, loại này tiên lộ nàng chưa từng nghe thấy, làm sao có khả năng mỗi ngày ẩm thực, e sợ số lượng xác thực ít ỏi. Hôm nay đem vật ấy lấy ra, chỉ sợ là vì cố ý chiêu đãi chính mình. Ở quay đầu lại ngẫm lại, chính mình lúc trước ở trong lương đình không nói tiếng nào. Liền đem này quý giá có thể vui mừng đổ vào chính mình trong chén, Tô Thần vẫn chưa nói cái gì. Đối phương là cỡ nào rộng lượng, chính mình lúc trước thái độ xác thực quá mức hùng hổ dọa người rồi. Này một đôi so với, váy đen nữ tử trong lòng có chút tự ti mặc cảm. Cứ như vậy, có địch ý, có mâu thuẫn, có cựu oán đám người, cùng ngồi một bàn, bắt đầu hưởng dụng liễu cửu dạng tự mình làm mỹ vị. Tá Hoài Thương thu đi kiếm khí, Tô Thần đổ đầy có thể vui mừng, nữ tử buông xuống ngạo nhân trạng thái. Lấy ra đũa hưởng dụng mỹ vị, sắc thực như ngửi lên như vậy ăn ngon, hồi lâu chưa từng ăn uống váy đen nữ tử không nhịn được nhiều nếm trải hai cái. Bầu không khí vẫn tính hòa hợp. Tô Thần nhìn váy đen nữ tử, hỏi. Còn không biết xưng hâu ngươi như thế nào? Cô gái kia nhìn một chút Tô Thần, nhìn thấy đối phương thật giống thật sự không biết mình, hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng đối phương đã sớm đoán được đây. Diêm Linh. Trả lời thẳng thắn dứt khoát. Lạch cạch. Đùa rơi xuống đất thanh âm của vang lên. Vân Uyển cùng Liễu Cửu dạng vẻ mặt sợ hãi nhìn đám nữ tử này, trong lúc nhất thời đũa cũng không cầm chắc. Không phải nói ma tôn Diêm Linh dài đến mặt xanh nanh vàng, lưng mọc sáu tay à? Thế nào lại là trước mắt vị này mỹ nhân? Diêm Linh tên vang vọng bốn vực, không ít người thời trẻ con đều nghe qua liên quan với Diêm Linh khủng bố cố sự. Ký danh có thể dừng tiểu nhi dạ đề, đến lúc sau các loại lung ta lung tung quái đàm luận truyền thuyết đều có thể đẩy lên trên người nàng, bởi vậy Diêm Linh tên biến thành kinh khủng hóa thân. Ta đi nắm đũa. Ta cùng ngươi đồng thời. Vân Uyển cùng Liễu Cửu dạng tim đập nhanh hơn, thoát thân tựa như rời đi. Đúng là Tá Hoài Thương, vẫn phong dong tiếp theo ăn đồ ăn. Tô Thần đã sớm biết, nữ nhân này e sợ lai lịch rất lớn, không nghĩ tới, chỉ là nói ra tục danh, liền đem Liễu Cửu dạng cùng Vân Uyển dọa đi, lập tức cười nói. Ngươi xem, tu vi cao thì có ích lợi gì? Thế giới này như ngươi mong muốn sao? Quay đầu lại, liền nguyện ý cùng nhau ăn cơm với ngươi người đều không? Nữ tử trên mặt nhẹ như mây gió. Cũng không vì Tô Thần lời nói mà tức giận. Tu đạo mấy vạn năm, lời của người khác, ánh mắt của người khác, nàng đã sớm không thèm để ý rồi. Đó là các nàng không xứng. Bái Tiên Tông, Phương Tinh cầm tiểu đao ở tư hỏa trên người vẽ. Giống như vậy, theo thân thể mạch lạc cắt lấy người cũng sẽ không cảm giác được nhiều đau, ghi nhớ kỹ không năng thủ run, công phu hảo, thậm chí không gặp qua nhiều chảy máu. Tư hỏa mấy ngày nay phi thường sùng bái Phương Tinh. Ta không nhịn được ta sẽ đi ngay bây giờ Tiên Dược Tông. Bắt được cô gái kia ở trên người nàng thử một lần rồi. Phương Tinh nghe vậy cười nói không đội không đội. Hai người này một mực nghiên cứu làm sao dằn vặt một người, hai người đối thoại nghe người lạnh cả sống lưng. Giản Quỷ ngồi ở dưới tàng cây nhìn phía xa, không biết đang suy tư cái gì. Lúc này vội vã chạy tới Khổng Mạnh Phu chậm rãi tự không trung bay xuống. Hắn hiện tại sắc mặt phi thường không được, có chút tâm lực dáng dấp tiểu tụy. Hắn vừa rơi xuống đất liền thấy được Giản Quỷ, lúc này Giản Quỷ vẫn chưa ẩn giấu tu vi. Khổng Mạnh Phu thần thức tìm kiếm không khỏi hoảng sợ, này tạp dịch đệ tử dĩ nhiên là thiên cảnh tứ tầng. Hơn nữa, đối phương lúc này xuất hiện ở đây, chẳng phải là nói rõ. Khổng Mạnh Phu nhìn về phía Phương Tinh thay đổi ôm quyền, có chút nản lòng thoái chí nói. Ta đến giúp chư vị tấn công Tiên Dược Tông. Phương Tinh liếc mắt Khổng Mạnh Phu, chỉ Giản Quỷ, tiếp theo tiếp tục truyền tâm ở tư hỏa trên người vẽ. Với hắn như thế, một bên đợi đi thôi. Từ Phương Tinh trong ánh mắt, Khổng Mạnh Phu nhìn thấu khinh bỉ, xem thường. Loại ánh mắt này, hắn ở đông vực thấy hơn nhiều. Khổng Mạnh Phu nghe vậy càng bé ngoan ngồi ở Giản Quỷ bên người, hắn lúc này tinh thần hoảng hốt, như là mất hồn như thế. Giản Quỷ nghiêng đầu nhìn một chút Khổng Mạnh Phu, nói. Đúng dịp a, ngươi cũng là đi tìm người, làm sao? Người tìm được rồi hả? Khổng Mạnh Phu chậm rãi gật đầu. Tìm được rồi. Hả? Giản Quỷ hơi kinh ngạc, hắn cũng tìm hồi lâu cũng không từng tìm tới, chẳng lẽ muốn tìm không phải một người? Người kia nói thế nào? Khổng Mạnh Phu thở dài, chậm rãi lắc đầu. Sau khi, tiền thân Tiên Dược Tông tông chủ, cùng bây giờ Tiên Dược Tông tạp dịch đệ tử, cứ như vậy ngồi ở dưới tàng cây, không nói một lời, ngơ ngác mắt nhìn phía trước. Qua ba ngày, Tiên Dược Tông phía sau núi một chỗ, Tô Thần nhàn nhã cầm cần câu, ở bên hồ thả câu. A A nói mấy ngày nay muốn ăn cá, lúc này liền vùi ở Tô Thần đỉnh đầu ngủ gật. Vân Uyển cầm thùng đựng nước, ngồi ở một bên, bên trong thùng bày đặt hai cái màu mỡ cá tươi. Tá Hoài Thương ngồi xổm ở bên hồ. Nhìn lúc trước hoàn toàn mất trí nhớ, ở bên hồ nặn ra xấu không nói nổi tượng đất, lấy ra tiểu đao chậm rãi điêu khắc. Diêm Linh nằm nghiêng ở trong lương đình, nhìn trước mắt tất cả, hai ngày này, nàng vẫn ba chiếm Tô Thần nơi ở. Mỗi lần ăn cơm, Tô Thần đều sẽ kêu lên nàng, Vân Uyển cùng Liễu Cửu dạng trải qua khởi đầu sau khi khiếp sợ, đã chậm rãi quen thuộc, trên bàn ăn có thêm vị này nữ ma tôn. Nhìn trong núi thanh nhàn, rất thảnh thơi dáng vẻ. Thật giống như vậy cũng không sai, Diêm Linh trong lòng sinh ra ý niệm như vậy. Nhưng là thời gian không chờ ta, loại này hình ảnh không có cách nào vẫn kéo dài. Đợi đến chạng vạng. Tá Hoài Thương ngừng tay bên trong dao khắc, lúc trước xấu không nói nổi tượng đất cũng bị hắn điêu khắc thành tinh trí, dồn phát tượng. Vân Uyển đem chứa đầy mập cá thùng đựng nước nhắc tới Liễu Cửu dạng cửa. Đỉnh đầu A A Dương đôi mắt làm như tỉnh ngủ. Tô Thần thu hồi cần câu. Diêm Linh chậm rãi đứng dậy, tự trong lương đình đi ra. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một vệt tà dương phản chiếu trên mặt hồ, đem chu vi cảnh sắc nhuộm thành trần bì. Chương 83, tiếng chuông lại vang lên. Chương 83, tiếng chuông lại vang lên. Mặt trời chiều ngã về tây, chim yến tức nam về, mặt trời lặn hoàng hôn hiểu. Mục Phong, Phương Tinh, Giản Quỷ, Khổng Mạnh Phu, bốn người song song đi ở Tiên Dược Tông lên núi cổ đạo trên. Sau người theo một vị trên người mặc áo đạo người đàn ông trung niên, người này chính là Bái Tiên Tông tông chủ Tuần Vĩnh Phong, càng mặt sau nhưng là Bái Tiên Tông tám vị trưởng lão cùng lít nha lít nhít Bái Tiên Tông đệ tử. Tuần Vĩnh Phong tự nhiên là nhận ra Khổng Mạnh Phu, lập tức không biết Khổng Mạnh Phu trong lòng làm cảm tưởng gì, bất quá đối phương dĩ nhiên có thể liên lụy sâu như vậy không lường được bí ẩn tổ chức, nói vậy ở Đông Vực lăn lộn không kém đi. Đồng thời trong lòng có chút mừng thầm, nhất thống Nam Vực trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Đi ở quen thuộc cổ đạo trên, Khổng Mạnh Phu trong lòng vô cùng phức tạp. Giản Quỷ nhìn sạch sẽ bậc thang, muốn tìm kiếm cái kia hai đạo bóng người quen thuộc, nhưng là vẫn chưa nhìn thấy. Sau đó, có thể hay không buông tham một ít tạp dịch đệ tử, bọn họ rất nhiều đều cũng không tu vi. Giản Quỷ quỷ thần xui khiến nói ra câu này. Lời này vừa nói ra hắn liền biết, mình bây giờ nhất định phi thường buồn cười. Quả nhiên, Mục Phong kinh ngạc nhìn Giản Quỷ, Phương Tinh càng là cất tiếng cười to. Ngươi đang ở đây nói cái gì mê sảng, trêu chết ta rồi. Phương Tinh tiếng cười còn đang bên tai, Khổng Mạnh Phu nhìn thẳng Phương Tinh, chậm rãi nói rằng. Tiên Dược Tông tông chủ Lý Phạt Đàn sau đó cũng không nhọc đến phiền chư vị ra tay rồi, ta đi ứng phó người này. Phương Tinh trên mặt ý cười càng sâu, nàng đương nhiên biết Khổng Mạnh Phu cùng Lý Phạt Đàn quan hệ. Được đó. Sau đó cười tủm tỉm con ngươi bắt đầu chuyển lạnh. Vậy ngươi cần phải ra sức điểm. Bốn người sóng vai, từng bước đi tới. Cách Tiên Dược Tông sơn môn càng ngày càng gần. Sạch sẽ bậc thang bằng đá xanh trên, có bao nhiêu thanh bước chân. Hai bên lá rụng, lẳng lặng bay xuống. Tà dương nghiêng xuống, một tia vẻ u sầu, mấy bôi bi thương, hâm rượu một bình, ở lân đông hoàng hôn bên trong, đem tâm sự nói cùng ai nghe. Giang Lưu Chính đang trong phòng lén lút uống rượu. Tạp dịch đệ tử bình thời là không cho uống rượu, nhưng lúc này sắc trời đã tối cũng không người đến quản. Thiếu niên từ khi cụt tay sau khi lại càng phát quái gở. Mọi người đều là có thể như không có chuyện gì xảy ra xa lánh đồng loại, ước hiếp nhỏ yếu, cười nhạo so với mình càng bi thảm người. Thiếu niên dần dần nuôi thành uống rượu quen thuộc. Hắn nhìn mình cụt tay, trong lòng phiền muộn, bởi vì cụt tay, quản sự mỗi tháng cho mình linh thạch càng ngày càng ít. Cũng may, tự lần trước mua thuốc gặp phải Giản Quỷ sau khi, không ai trở lại bắt nạt hắn. Một cái rượu mạnh nước nuốt xuống, cay độc đến cực điểm, bị nẹn sắc mặt hắn đỏ chót. Nhìn một chút gầm giường, nơi đó có hắn nhọc nhằn khổ sở tích góp linh thạch. Linh thạch thật sự đủ hắn cưới trong lòng vị kia tướng mạo thường thường nữ từ sao? Cô gái kia người khác đều nói giống như vậy, nhưng hắn một mực cảm thấy rất đẹp đẽ, hay là bởi vì chính mình chưa từng thấy cái gì mỹ nhân đi. Chờ chính mình phản hương sau khi, gặp lại được nàng có thể hay không ghét bỏ chính mình. Nghĩ tới đây, Giang Lưu lại mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu. Cong! Cong! Lúc này đột nhiên có tiếng chuông vang lên, nghe thế tiếng chuông Giang Lưu trong nháy mắt liền nghĩ tới cụt tay đêm hôm đó. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn vội vàng đi ra khỏi phòng, chỉ thấy chung quanh tạp dịch đệ tử cũng dồn dập ra khỏi phòng, mỗi cái mặt lộ vẻ kinh hoàng. Ngoài sơn môn từ từ truyền đến tiếng hò giết, có vị tạp dịch đệ tử đã sợ vỡ mật, trở về gian nhà núp ở góc, lại bị quản sự gọi ra, trong tay nhét trên binh khí, trên mặt còn nhiều một dấu tay. Giang Lưu từ quản sự nơi đó mang tới binh khí, cũng không quay đầu lại hướng về Giang Hữu Điểm nơi ở chạy đi. Tô Thần, Tá Hoài Thương, Vân Uyển cùng Diêm Linh ở trong viện rằng co lấy. Nghe nói tiếng chuông vang lên, Tô Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương, nghiêm mặt nói. Đi hỗ trợ đi, nơi này không cần các ngươi. Tá Hoài Thương cười chạm đích, chạy về phía sân môn, Vân Uyển đỡ lấy cái chán, một mặt bất đắc dĩ, theo sát phía sau. Ma Tôn Diêm Linh hai tay chịu sau. Một đôi con mắt khí khái anh hùng hứng hực, chậm rãi cười nói. Ba ngày kỳ hạn đã đến, cung nên cửu thiên. Tô Thần bị câu nói này lậu nhạc. Không khí sốt sáng trong nháy mắt vừa chậm, lấy ra một bình hoa đào cất, lôi Diêm Linh trở lại trong đình viện. Thì không thể lại chậm rãi. Diêm Linh cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ngay lập tức sẽ động thủ đây. Lại mang xuống, Tiên Dược Tông nhưng là sẽ người chết. Nàng cho Tô Thần hai cái lựa chọn, trên thực tế chỉ có một lựa chọn thôi, không đáp ứng, liền nhìn Tiên Dược Tông diệt vong. Tô Thần đang các loại, hắn đang đợi tu vi quét mới, đồng thời đã ở chăm chú cân nhắc Diêm Linh đề nghị. Lần này đúng là chính mình liên lụy Tiên Dược Tông. Gia nhập Thánh Điện có thể mổ trước mắt nguy cơ, thế nhưng mầm họa không nhỏ, có bại lộ hệ thống nguy hiểm, đồng thời tu vi cũng không cố định, vạn nhất bị những người này biết, đến thời điểm thừa dịp tu vi thấp, diệt trừ chính mình lại nên làm gì. Đương nhiên, cũng không tất cả đều là chỗ hỏng, Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương có thể không cần tiếp tục lo lắng thánh điện tìm đến phiền phức, đồng thời, giữa lưng vị này quái vật khổng lồ chính mình tích góp mảnh vỡ đường khẳng định thuận buồm xuôi gió. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, hắn lâm vào xoắn xuýt. Cũng mặc kệ làm sao, đều cần có đủ để ngang hàng Diêm Linh tu vi hắn mới có sức lực, không phải vậy lấy tu vi bây giờ coi như tùy tùng Diêm Linh trở về thánh điện, bí mật e sợ tại chỗ đã bị vạch trần. Hắn đang đánh cuộc, đánh cược có thể đánh vào cùng Diêm Linh hò hét tu vi. Một Phong cùng Phương Tinh hai người từ lâu vượt qua Tiên Dược Tông cửa lớn, coi Tiên Dược Tông đại trận hộ sơn như không. Đi bộ nhàn nhã giống như ở Tiên Dược Tông bên trong bước chậm, hai người tiện tay liền đem Tiên Dược Tông còn sót lại hai vị trưởng lão đánh bay sau khi, một bên cầm binh khí Tiên Dược Tông môn đệ tử mỗi cái câm như hến. Hai người như là lang vào bầy cừu, một hồi hành hạ đến chết sắp triển khai. Binh! Có người bị hai người sát ý kinh sợ, binh khí trong tay rơi xuống trên mặt đất. Phương Tinh cười đem vị này sợ mất mật Tiên Dược Tông đệ tử bắt ở trong tay, một tay bóc cổ, đưa hắn nhấc lên. Đồng thời trong tay hơi dùng sức, đệ tử kia ngay lập tức mặt sắc tử hồng, giấy rủa muốn mở. Phương Tinh cứ như vậy nhìn, trên mặt ý cười càng sâu, sau đó trong tay người kia hai chân trừng thẳng, không còn khí tức. Nàng mất hứng đem người này tiện tay ném một cái, cười tủm tỉm xem này, này quần câm như hến nội môn đệ tử. Đột nhiên một đạo kiếm khí kéo tới, nhanh như kinh hồng. Phương Tinh vội vã lấy ra một cái màu đỏ sầm kéo, hướng về cái kia sợi kiếm khí đâm tới. Đón lấy, chỉ thấy Phương Tinh liền lùi mấy bước, cầm kéo tay, có máu tươi nhỏ xuống. Hướng về kiếm khí kéo tới phương hướng nhìn lại, có một nam một nữ chậm rãi hướng về nàng cùng Mục Phong đi tới. Người tới chính là Vân Uyển cùng Tá Hoài Thương. Vân Uyển đánh giá đối diện hai người, hướng về Tá Hoài Thương hỏi. Cái nào khá là lợi hại? Tá Hoài Thương cười nói. Đương nhiên là cô gái này khá là lợi hại. Nha. Vậy ta đối phó cô gái này, ngươi đi đối phó nam kia. Vân Uyển bật thốt lên mà nói. Nghe vậy Tá Hoài Thương kinh ngạc nhìn Vân Uyển. Vân Uyển cười nói ta lại không nốc. Giản Quỷ giờ khắc này phi thường hoảng loạn, hắn ở Tiên Dược Tông điên cuồng tìm kiếm, chặn đường nội môn đệ tử, bị hắn tiện tay đánh bay. Phía sau núi một chỗ, có đối với cựu biệt gặp lại sư phụ đồ, hai người đứng trong một cái rừng trúc thưa thớt, dày đặc lá rụng trồng chất trên đất. Nơi đây thanh u, trong ngày thường Khổng Mạnh Phu liền yêu thích ở đây thanh tu. 10 năm trước thầy trò ly biệt, cũng là ở đây. Chương 84, phong cảnh sẽ biến. Chương 84, phong cảnh sẽ biến. Tà dương hạ xuống, một vầng minh nguyệt lặng yên bay lên. Tiếng chuông vang lên sau khi Tiên Dược Tông tiếng la giết một mảnh. Khổng Mạnh Phu lẳng lặng đứng trong rừng trúc, nhìn trước mắt vị này đệ tử đắc ý, chậm rãi lấy ra cùng nhau bích lục trường kiếm, sát ý tự trong kiếm tỏa ra. Trốn đi. Dùng ta đưa cho ngươi truyền tống phủ trốn đi. Chuyện hôm nay không phải ngươi và ta có thể khoảng chừng. Thánh điện ý chí, chúng ta không cãi được. Tiếng chuông vang lên một khắc đó, Lý Phạt Đàn liền tới đến rừng trúc này bên trong lặng lặng chờ đợi, hắn biết hắn sẽ đến. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, sư tôn càng không phải đến giúp đỡ. Lý Phạt Đàn chậm rãi chung quanh. Trước đây ngươi đều là chê ta lười biếng, mỗi ngày đều buộc ta tới đây với ngươi tu hành, mà ta cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Lý Phạt Đàn chậm rãi nhắm hai mắt, trong tay lấy ra một cái toàn thân trắng như tuyết, làm như ngọc thạch trường kiếm. Trước đây ta cùng Lý Vạn Ngữ thường thường đùa giỡn, bị thua thiệt ngươi đều là sẽ hướng về ta. Có thể trước đây không lâu Lý Vạn Ngữ chết rồi, chết ở thánh điện nhân thủ bên trong, chết ở Lý Gia Thôn, chết ở quê hương của hắn, cách Tiên Dược Tông không đủ trăm dặm. Sau đó, hai mắt chậm rãi mở, ánh trăng tung xuống, Lý Phạt Đàn con ngươi thâm thúy, một thân hào hoa phú quý trắng như tuyết trường bảo, nhất tông chi chủ khí thế biểu lộ. Trong tay ngọc thạch giống như trường kiếm đón ánh trăng dần dần phát sinh trắng loáng ánh sáng. Lần này ta không muốn chạy trốn rồi. Kiếm khí tự trong rừng trúc tỏa ra, từng mảnh cao trúc dồn dập khuynh đảo, trong rừng hai người nhanh chóng chằn trọc xê dịch. Song phương chiêu thức tiếp cận, kiếm lên kiếm rơi trong lúc đó, Khổng Mạnh Phu nhìn Lý Phạt Đàn, đệ tử này lúc này một thân khí chất biểu lộ, cực kỳ giống năm đó vẫn là tông chủ chính mình. Năm đó, hắn hăng hái, tự cho là nam vực bó tay mình chân, lời thề son sắt muốn đi linh khí rồi rào đông vực sáng chế một mảnh trời. Hắn xin thề, muốn ở đông vực trở thành đại nhân vật. Có thể chờ đợi hắn nhưng là vô tình chế nhạo. Hắn ở đông vực lăn lộn xa xa không có đối với Lý Phạt Đàn nói như vậy mỹ hảo. Ở nam vực đạt tới đỉnh cao tu vi, đặt ở linh khí cường thịnh đông vực căn bản là qua quýt bình bình. Rời đi nam sau khi trước sau bái phóng Phong Thần Sơn cùng Vạn Thần Điện, cho rằng có thể ung dung lẫn vào cái trưởng lao chức vị, kết quả nhân gia căn bản cũng không thu. Còn nói cái gì, muốn làm trưởng lao đừng nói chuyện viển vông, làm một người đệ tử tầm thường còn tạm được. Khổng Mạnh Phu rời đi nam vực trước là nhất tông chi chủ, để hắn chạm đích đi làm những tông môn khác đệ tử, loại này chênh lệch hắn làm sao có thể tiếp thu. Chỗ hắn nơi vấp phải chắc trở, mãi đến tận hắn đi tới Khung Minh Thành, đi hướng về Thiên Diệu Tông. Một ông lao tiếp kiến rồi hắn, biết được hắn y đổ đến sau khi loát râu mép đầy mắt ý cười. Gọi tới một vị phong thần tuấn tú trẻ tuổi người, người kia tên là Giang Hồng. Giang Hồng cười đối với hắn nói, chỉ cần có thể thắng hắn, liền có thể trở thành Thiên Diệu Tông trưởng lão. Khổng Mạnh Phu trong lòng kích động vạn phần, cho rằng cơ hội rốt cục lại tới. Giang Hồng cố ý đệ thấp cảnh giới, cho hắn một loại suýt chút nữa là có thể thắng ảo giác, kết quả đương nhiên là hắn bị đánh sưng mặt sưng mũi. Lúc này Giang Hồng còn thay hắn cảm thấy tiếc hận, biểu thị sau đó bất cứ lúc nào hoan nghênh hắn lên núi khiêu chiến. Hắn không biết là khi hắn đi rồi, ông lão kia cùng Giang Hồng ôm bụng ở đây phình bụng cười to. Ngày đó hắn hồn bay phách lạc, một vị tử y phụ nhân từ Tiêu Tương quán cửa đi ra, đưa hắn nâng đi vào. Trong miệng còn nói đến xảy ra chuyện gì, làm sao gần nhất đều là ngươi loại này bị đánh suy người. Sau lần đó, mỗi khi hắn cảm thấy tu vi có điều tình tiến, sẽ đi tìm Thiên Diệu Tông cùng Giang Hồng tỷ thí. Tiếp thất bại sau đều sẽ tới Tiêu Tương quán uống rượu. Tại sao mỗi lần còn kém một điểm chính mình là có thể thắng rồi, thất bại sau khi hắn vẫn chưa nhục trí, luôn cảm giác mình có thể thắng. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, hắn trở thành Tiêu Tương quán bên trong trò cười. Nhiều năm như vậy, coi như hắn là kẻ ngu si cũng biết Giang Hồng cùng ông lão kia là ở trêu chọc hắn. Từng cuộc một thảm bại san bằng hắn góc cạnh, vô tình hiện thực đưa hắn đánh nát bấy. Nhưng hắn trong lòng không cam lòng, lẽ nào dùng lâu như vậy thời gian, chính mình không kiếm ra bất kỳ thành tựu liền ảo nào trở về Nam vực à? Hắn bị một luồng hóa không ra chấp niệm quấn chặt lại. Đang lúc này, hắn gặp được chân chính đại nhân vật, một vị váy đen nữ tử tìm được rồi hắn. Cho hắn hai cái lựa chọn, khuyên bảo cấm địa chi chủ gia nhập thánh điện, trợ giúp Tiên Dược Tông nhất thống Nam vực, hoặc là trợ giúp Thánh Điện diệt Tiên Dược Tông. Sau khi chuyện thành công, Đông vực bất luận tông môn gì đều có hắn một vị trí. Dương Trúc kiếm ảnh đan sen, Khổng Mạnh Phu ra tay từ từ tàn nhẫn. Đúng, ta muốn trở thành đại nhân vật. Lý Phật Đàn trước ngực bị một đạo kiếm khí cắt ra, nhất thời máu tươi ròng ròng. Sư phụ, trở thành đại nhân vật thật sự trọng yếu như vậy sao? Hắn còn có câu nói chưa từng nói ra khỏi miệng. Vị này đã từng thay hắn che phong chắn vũ sư tôn, ở trong lòng hắn, vẫn luôn là đại nhân vật. Giản Quỷ hoang loạn ở Tiên Dược Tông buôn ba, bên ngoài tiếng la giết rung trời, thần thức ở Tiên Dược Tông tạp dịch đệ tử bên trong nhanh chóng đảo qua. Làm sao Tiên Dược Tông tạp dịch đệ tử nhân số thực sự nhiều lắm, hắn lần lượt từng cái kiểm tra quá mức tốn thời gian. Dọc theo đường đi Tiên Dược Tông đệ tử bị hắn tiện tay đánh bay, những người này chết sống hắn cũng không để ý. Đang lúc này, Giản Quỷ nhìn thấy một quen mặt tạp dịch đệ tử. Đối phương trong miệng rằng cửa còn thiếu hai viên, chính là ngày đó bắt nạt Giang Lưu người kia. Người này hiển nhiên cũng nhận ra Giản Quỷ, nhìn thấy vừa nãy những kia cao cao tại thượng nội môn đệ tử bị hắn tiện tay đánh bay, người này chạm đích đã nghĩ trốn. Giản Quỷ thoáng qua tới gần, đem người kia mạnh mẽ đè xuống đất. Nói, có từng gặp Giang thị huynh muội. Người này sợ vỡ mật, thực sự không nghĩ tới Giản Quỷ dĩ nhiên thật là lợi hại, vừa mới động tác hắn không hề liếc mắt nhìn rõ ràng, trong lòng kinh hãi. Hoàng Luận đáp: Đừng giết ta. Đừng giết ta. Phe ta mới nhìn đến Giang Lưu cầm đao đi tới năm nơi. Giản Quỷ nghe vậy nhanh chóng lao đi, để lại vị kia ngã trên mặt đất một trận nghĩ đến mà sợ hai nam tử. Rốt cục, ở phía Nam Lân cận Sơn Môn một chỗ tầm thường, Giản Quỷ gặp được Giang Lưu cùng Giang Hữu Điểm. Nơi này cách Sơn Môn không xa, một bên Tiên Dược Tông đệ tử cùng Bái Tiên Tông đệ tử sát chết trải rộng. Có một vị thiếu niên, hai tay đứt đoạn, khẩu hàm đoạn đao, co quắp cố định trên. Trước người có một da rẻ ngăm đen thiếu nữ, trên mặt mang theo nước mắt, che kín tế kén tay phải, run run rẩy rẩy cầm một thanh tàn phá lưỡi kiếm. Tư Hỏa ở một bên, hơi có hứng thú xem này hai người này. Hắn vốn định trực tiếp đi tìm Liễu Cửu Dạng, không nghĩ tới tại đây gặp thú vị như vậy huynh muội. Trên người thiếu nữ to to nhỏ nhỏ vết thương trải rộng toàn thân, tay trái ngón tay đã bị hết mức bẻ gãy, vặn vẹo biến hình, trong lòng bàn tay còn có một dọa người chỗ trống. Khí tức đã cực kỳ yếu ớt, vẫn đứng, không lùi nửa bước. Che kín nước mắt trên mặt tràn ngập kiên nghị. Khi hắn phía sau hai tay đứt đoạn thiếu niên muốn dãy rùa đứng dậy, có thể làm sao cũng không đứng lên nổi. Nhìn thiếu nữ vặn vẹo tay trái, hắn tim như bị đau cắt, mình là đến bảo vệ nàng, làm sao có thể trốn ở phía sau nàng. Dần dần, thiếu niên ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn không hiểu tại sao trong nhà rốt cục có đất ruộng, cuộc sống mình liền muốn bắt đầu biến tốt thời điểm, liên tục gặp kiếp nạn. Nguy rồi, chính mình chết rồi, này ngu ngốc giống nhau muội muội. Có thể tại dưới đáy giường tìm tới hắn cưới vợ Linh Thạch à? Cứ như vậy nghĩ, hắn dần dần liền muốn ngủ, mông lung trong lúc đó, hắn thấy được tên kẻ địch kia trong tay màu đỏ tươi trường đâm, hướng về muội muội của hắn đâm tới. Chương 85, thiếu niên sẽ biến. Chương 85, thiếu niên sẽ biến. Thiếu niên tê dại thân thể di chuyển, tốc độ vượt qua thời khắc sống còn cái tia tuyến. Ánh trăng mông lung, một vị thiếu niên, hai tay đứt đoạn, cả người không một nơi hoàn hảo. Khẩu hàm đoạn đao, một viên màu đỏ tươi trường đâm, đâm vào thiếu niên buồng tim, trường đâm xuyên qua, sau người chính là vị kia da rẻ ngăm đen thiếu nữ. Vừa chạy tới giản quỷ vẻ mặt thay đổi sắc mặt nhìn trước mắt hình ảnh, tình cảnh này hắn đã từng trải qua. Đây là hắn bao nhiêu cái buổi tối lái đi không được các ngộng, đêm hôm ấy, tỷ tỷ của hắn cũng là như vậy đưa hắn bảo hộ ở phía sau. Hắn cuối cùng là chậm một bước. Cực kỳ lâu trước đây, ở một cái hẻo lánh thôn nhỏ, có một nữ tử áo đỏ tay bấm đạo quyết, trước mặt mấy sợi sợi vàng giống như dây nhỏ cùng màu đen sợi tơ lẫn nhau quấn quýt. Thì ta đem cơm đã làm xong, mau tới ăn. Một vị hài đồng, cách thật xa hướng về phía nữ tử hô to. Nghe nói la lên, nữ tử phân tâm, trước mặt sợi vàng cùng hát tuyến trong nháy mắt sụp ra, dã tràng xe cát. Nữ tử áo đỏ thở dài một hơi, đứng dậy nổi giận đùng đùng tiêu sái đến hài đồng bên người, thu, méo lên đối phương lỗ thai. Không phải nói, đừng ở ta luyện khí thời điểm quay rối à. Hài đồng một mặt toan ức, nữ tử thấy thế chậm rãi buông ra bám vào lỗ thai. Hai cung lập tức đổi một bộ quyến rũ vẻ mặt, đối với nữ tử nói rằng. Tỷ, có thể lén lút dạy ta một ít sao? Van cầu ngươi. Hai người cũng không phải là chị em ruột, nàng cùng này hài đồng đều là cô nhi, hai người cùng lưu lạc thiên nhai đã lâu. Khởi đầu, hay là bởi vì đáy lòng còn sót lại lương chi quay phá, liền đem đều là cô nhi hài đồng mang theo bên người, lấy tỷ đệ tương xứng. Này hài đồng ngoan ngoãn hiểu chuyện, cái gì đều học rất nhanh, giặt quần áo làm cơm cực kỳ chịu khó. Nữ tử trong lòng phiền muộn, này đệ đệ vẫn muốn để cho mình dạy hắn công pháp. Mặc hắn mọi cách khẩn cầu, nàng đều chưa từng để ý tới, chỉ là bởi vì, nàng tu tập chính là ma giáo công pháp. Nàng đã sớm nhìn thấu hài đồng thiên phú. Ngươi không thích hợp luyện công pháp của ta, chờ ngươi lớn rồi, mang đi ngươi đường hoàng gia giáng tiên môn. Hài đồng thất lạc cực kỳ được rồi. Giản quỷ bước nhanh lấp mình, đem Giang Lưu thân thể ôm vào trong ngực, trong lòng thiếu niên đã không còn khí tức, trong miệng vẫn cứ gắt gao ngậm lấy đoạn nhận. Chí tử đều sẽ phía sau nữ tử bảo vệ. Quay đầu lại nhìn một chút một bên Giang Hữu Điểm, thiếu nữ như là mất đi toàn bộ khí lực, quỳ trên mặt đất gào khóc, nàng vốn là thanh lớn, nghe nói này tê tâm liệt phế tiếng khóc, giản quỷ thay đổi sắc mặt, ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu ký ức hiện lên. Thiếu nữ khóc một hồi, nhìn chết đi huynh trưởng, ném đi trường kiếm trong tay, đem Giang Lưu trong miệng đoạn nhận lấy ra nắm trong tay, tràn đầy vết thương thân thể, từng bước hướng về giản quỷ đi đến. Coi như nàng mạng lớn, đang muốn tha thiếu nữ này một mạng, chạm đích rời đi tư hỏa, nhất thời cảm nhận được một luồng khổng lồ sát ý. Vừa bắt đầu hắn tưởng giản quỷ, sau đó định thần nhìn lại, không đúng, khổng lồ như thế sát ý càng là từ nơi này trên người thiếu nữ truyền tới. Tư hỏa lộ ra ý cười, chỉ là phàm nhân, lại có như vậy sát ý, cô gái này quả nhiên thú vị, không bằng tóm lại thí nghiệm cùng Phương Tinh học được thủ đoạn. Lúc này, giản quỷ chậm rãi thả xuống trong lòng thiếu niên, đi tới thiếu nữ bên người, kéo lại thiếu nữ cánh tay. Hắn nhưng là liều mạng mới để cho người sống sót. Giang Hữu Điểm ánh mắt trống rỗng, cả người tỏa ra sát ý khiến người ta run sợ. Giản quỷ chậm rãi từ thiếu nữ trong tay túm lấy đoạn nhận, cầm ở trong tay, như là đối với bên người thiếu nữ nói, hoặc như là đối với mình nói. Sống tiếp, coi như con đường phía trước gian khổ, tràn đầy lầy lội cũng phải vô cùng chật vật sống tiếp, ngươi bây giờ trên người là hai cái mạng, không thể dễ dàng như vậy đi chết. Sau đó giản quỷ lấy ra một viên màu đỏ loét quả dại để vào trong miệng. Lối vào chua xót cực kỳ. Tiếp theo lại lấy ra hai viên, nhét vào thiếu nữ túi, ánh mắt liếc về đối phương vặn vẹo biến hình tay trái, chậm rãi dắt Giang Hữu Điểm lúc trước cầm đao tay phải. Đẹp mắt như vậy tay, không thích hợp giết người, vẫn là ta đến đây đi. Hết lời. Thiên cảnh tứ tầng tu vi triển lộ, khí thế như hồng, xông thẳng lên trời, tư hỏa trong nháy mắt liền bị một luồng so với lúc trước sát ý to lớn hơn sát ý bao phủ. Giản quỷ cầm trong tay đoạn nhận mạnh mẽ ném đi. Tư hỏa căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền bị đoạn nhận đâm thủng ngực, mang theo sức lực kéo hắn vẫn lùi về sau, cuối cùng đóng ở trên vách tường. Cảm nhận được bên này đột nhiên bắn ra ngập trời khí thế cùng với sát ý, Tuần Vĩnh Phong kể cả 8 vị trưởng lão đồng thời cả kinh, lẽ nào này Tiên Dược Tông còn có cao thủ? Vốn tưởng rằng công diệt Tiên Dược Tông dễ như ăn cháo, cái kia tọa trấn Tiên Dược Tông cao thủ thần bí, thì sẽ có người ứng đối. Thế nhưng, không nghĩ tới đột nhiên bảng ra hai cái sâu không lường được nam nữ, lại đem một phong cùng Phương Tinh ngăn cản. Không. Phải nói là Mộc Phong cùng Phương Tinh miễn cưỡng đem hai người này ngăn cản mới đúng. Tiên Dược Tông bầu trời, kiếm khí ngang dọc, Mộc Phong cầm trong tay màu đen búa tạ, đã cùng Tá Hoài Thương qua hơn trăm chiêu. Tá Hoài Thương thành thạo điêu luyện, nếu không phải xuất thủ đồng thời kiêng kỵ phía dưới Tiên Dược Tông, Mộc Phong đã sớm không địch lại. Lúc trước phàm là có bái Tiên Tông trưởng lão dám to gan bước vào Tiên Dược Tông một bước, chờ hắn bắt đầu từ ngày mà hàng khủng bố kiếm khí. rõ ràng đang cùng cường địch quân đấu, trường kiếm trong tay vẫn làm kinh sợ mới, để Bái Tiên Tông kể cả tông chủ Tuần Vĩnh Phong ở bên trong, không một người dám to gan càng ra lôi chỉ một bước. Điều này sẽ đưa đến Tuần Vĩnh Phong cùng với Bái Tiên Tông một đám trưởng lão, chỉ có thể ở cửa kiền khán, ngẩng đầu nhìn phía vị cầm trong tay tiên kiếm nam tử, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, người này đến tột cùng là ai? Tư Hỏa khẩu khặc máu tươi, cuống quýt bóp nát một tấm đồ chú, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Tiên Dược Tông trước đại môn, bên cạnh hắn chính là Bái Tiên Tông tông chủ Tuần Vĩnh cùng với tất cả trưởng lão. Tư Hỏa bỏ chạy, Giản Quỷ nhìn bên cạnh hai mắt chỗ trông thiếu nữ, nắm đối phương che kín tế cái tay, đi tới chết đi thiếu niên bên người. Sống tiếp. Sau khi, Giản Quỷ buông ra tay của thiếu nữ, từng bước chậm rãi hướng về cách đó không xa Tiên Dược Tông cửa lớn đi đến. Trong tay hắn có thêm một cái mảnh khảnh màu đen roi dài như mực, như là y nhân tóc đen, từng cái màu vàng dây nhỏ, đem hắc ti trói lại thành hình, cực kỳ giống thiếu nữ cái bím tóc. Cực nhỏ có người biết vật ấy lai lịch, Giản Quỷ cũng chưa từng cùng người khác nhắc lên, roi dài huyền liền dao, chỉ là một đem phổ thông linh khí, thậm chí không tính là thượng phẩm. Nay từng là một vị nữ tử binh khí, cũng là đã cố người thân để cho hắn cuối cùng di sản. Giản Quỷ nhiều năm chưa bao giờ đổi qua tay bên trong binh khí, cho đến thanh danh vang dội, ở đông vực bên trong được gọi là tiểu vô địch, thượng phẩm linh khí mặc hắn chọn, hắn đều chưa từng đổi qua tay bên trong roi dài. Trước sân môn, đang cùng ác địch quấn đấu Lâm Nghiệm thấm quần dài nhuốm máu, bên cạnh Quỳnh Ngọc đã ở khổ sở chống đỡ. Từ từ, hai người dần dần được thăng chức tiên tông đệ tử vây quanh. Lâm Nghiệm thấm nhìn một chút bên cạnh mình Lam Y nhuốm máu sư muội. Ngươi phải sống sót. Nói xong liền đối với Bái Tiên Tông đệ tử xông tới giết. Quỳnh Ngọc nhìn bóng lưng của nàng, trong lúc nhất thời nước mắt mơ hồ. Tự sư tôn Lý trưởng lao chết rồi, sư tỷ liền rất ít nở nụ cười, hôm nay rõ ràng đã là mang trong lòng chết chí. Đang lúc này, có gió nổi lên, gợi lên Lâm Nghiệm thấm vào áo. Có màu đen roi dài vũ như dao long, roi dài mang theo sức gió, đem chu vi Bái Tiên Tông đệ tử dồn dập rào bay, rơi xuống đất thời gian hệ số chết hết. Có một văn sĩ trung niên dáng dấp nam tử cùng to lớn sắc ý, từng bước chậm rãi hướng đi sân môn. Mang trong lòng chết chí Lâm Nghiệm thấm kinh ngạc nhìn Giản Quỷ. Giản Quỷ cảm nhận được một luồng khổng lồ kiếm ý chỉ về chính mình, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Hắn thấy được một phong kinh ngạc vẻ mặt, thấy được Tá Hoài Thương sát khí tràn ngập ánh mắt, thấy được Phương Tinh khinh bị nụ cười, thấy được Vân Uyển khắp khuôn mặt phải không mổ. Hắn không thèm để ý, động tác này đắc tội thánh điện sẽ có hậu quả gì. Hắn không thèm để ý, ngày sau bốn vực có còn hay không đất đặt chân. Hắn không thèm để ý, kinh khủng kia ma tôn sau đó sẽ làm sao cùng hắn thanh toán. Hắn vượt qua Tiên Dược Tông cửa lớn, ngày xưa bị hắn quét dọn sạch sẽ bậc thang bằng đá xanh, tràn đầy máu tươi cùng sát chết. Giản Quỷ cứ như vậy từng bước ở che kín máu tươi trên thềm đá đi tới. Phía dưới Bái Tiên Tông Tuần Vĩnh Phong cùng với Bái Tiên Tông một đám trưởng lão, cảm nhận được trên người người này tản mát ra sát ý ngút trời, từng bước lùi về sau. Giản Quỷ cầm trong tay roi dài, chỉ về Tư Hỏa. Ta muốn giết hắn, muốn ngăn ta chỉ còn đến. Bầu trời kiếm khí tàn phá, đúa tạ múa tung, có chu tiễn cùng ngắn chủy từng dao. Dừng trúc xanh trắng hai kiếm gặp gỡ, có nam tử cầm trong tay roi dài, một người, liền đem dốc toàn bộ lực lượng Bái Tiên Tông ép tới thở không nổi. Chương 86, lòng ta vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Chương 86, lòng ta vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. 10 năm trước, Tiên Dược Tông phía sau núi một chỗ dừng trúc. Sư phụ, hôm nay đệ tử liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút mới nghiên cứu ra tuyệt học. Khổng Mạnh Phu nhìn toàn thân áo trắng Lý Phật Đàn, thấy đối phương vẻ mặt nhẻ nhót. Đệ tử này thường thường sẽ đem Tiên Dược Tông tuyệt học đổi con mắt toàn bộ không phải. Trước hắn liền đem phòng ngự chiêu thức Ngọc Lăng Kính, cải biên thành Mỹ Nhan Kính. Dẫn tới Khổng Mạnh Phu một trận đánh đập. Trong lòng hiếu kỳ, hôm nay hắn lại làm ra lý lẽ gì? Liên nhìn thấy Lý Phạt Đàn rút ra trường kiếm linh lực chút xuống, đón lấy, đầy trời khí kiếm từ từ thành hình, lít nha lít nhít, số lượng phi thường dọa người. Khổng Mạnh Phu đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo đau cả đầu, hắn nhìn ra đây là Tiên Dược Tông thập phương khí kiếm. Vốn là thập phương khí kiếm, là ở bên cạnh người ngưng tụ ra 10 thanh khí kiếm, có thể công có thể thủ, phi thường thực dụng. Lúc này Lý Phạt Đàn sử dụng tới đầy trời khí kiếm, thanh thế xác thực rất dọa người, nhưng trên thực tế tốt mã rẻ tuổi. Chỉ là linh lực ngưng tụ mà ra kiếm hình, kỳ thực không hề lực phá hoại. Lý Phạt Đàn một mặt đắc ý, còn quay về Khổng Mạnh Phu như mày. Thế nào? Khí thế không? Cùng người đối địch, chiêu này vừa ra định có thể đem đối thủ sợ đến tè ra quần. Kinh ngạc thốt lên khủng bố như vậy. Khổng Mạnh Phu nghe vậy trên mặt lộ ra tức giận. Khỏe mạnh thập phương kiếm khí, bị ngươi dùng thành bộ dáng này, có hoa không quả, dễ dàng sụp đổ. Nói liền muốn gõ Lý Phạt Đàn, Lý Phạt Đàn thấy thế vội vã che đỉnh đầu. Đệ tử này thiên tư hắn bình sinh ít thấy, đã đến mức làm người nghe kinh hãi, công pháp chiêu thức một điểm liền thông. Đồng thời tùy ý nghiên cứu các tiền bối lưu truyền xuống chiêu thức, nhất thống loạn đuổi, này đều không có tẩu hỏa nhập ma, quả thực thái quá. Làm sao hắn vẫn lười nhác, phần này thiên tư cũng không dùng ở đường ngay trên. Lúc này Khổng Mạnh Phu đột nhiên thở dài, nâng ở Lý Phạt Đàn đỉnh đầu tay chậm rãi thả xuống. Sư phụ dự định đi Đông Vực, ngươi là dự định theo ta cùng, vẫn là ở lại Tiên Dược Tông, tiếp nhận ta trở thành tông chủ. Lý Phạt Đàn nhíu mày, nhìn một chút ở chung nhiều năm sư tôn, hắn có chút không rõ, là Tiên Dược Tông thắng ngày trải qua không thoải mái sao. Tại sao đột nhiên liền muốn rời đi à, sau khi hắn thấy được sư tôn ánh mắt, đó là tràn ngập dã tâm hoài báo ánh mắt. Hắn minh bạch, người có chí riêng, lấy sư tôn năng lực, ngày sau định có thể danh dương Đông Vực đi bảy. Thời gian đi tới hiện tại. Tô Thần cùng Diêm Linh ở trong đình rỗi danh ngồi, hai người thần thức bao phủ toàn bộ Tiên Dược Tông. Diêm Linh đối với lập tức tình huống cũng không để ý, dưới cái nhìn của nàng những thứ này đều là trò đùa trẻ con, mục đích của nàng chỉ có một phi thường sáng tỏ. Ngươi còn không có nghĩ kỹ sao? Tô Thần lo lắng, đồng thời trong lòng có chút do dự không quyết định, như thế mang xuống, sẽ chết rất nhiều người. Nếu không liền đi theo nàng đi. Ngay ở hắn xoắn suýt thời điểm, đống nhiên phát hiện, tông môn trước cuồng phong gào thét. Có người cầm trong tay roi dài, lấy một địch chín, bái tiên tông tông chủ kể cả tám vị trưởng lão, kết thành đại trận cộng đồng chống đỡ, nhưng vẫn bị người kia ép liên tục lùi về phía sau, trong lúc nhất thời càng bị một người đè lên đánh. Thân thức kiểm tra, phát hiện là cái kia trước cùng mình cùng quét tước bậc thang nam tử. Tô Thần khỏe miệng lộ ra ý cười, đồng thời cũng có sắc ý, lúc đó khi nghe đến Diêm Linh nói ra giản quỷ hai chữ sau khi, hắn ngay lập tức liền muốn đến cái kia quét tước bậc thang tạp dịch đệ tử. Bên cạnh váy đen nữ tử đã nói, ban đầu cái kia trận độc phong cốc đột kích, chính là người này mưu tính. Diêm Linh có chút không vui. Nay giản quỷ ở nổi điên làm gì, chán sống à. Dương Trúc, kiếm khí ngang dọc, to lớn Dương Trúc, giờ khác này đã đầy là cũng Trúc, ngày xưa cố cảnh dĩ nhiên không tồn. Lý Phạt Đàn quần áo nhuốm máu, đối mặt đã từng sư tôn, chính mình chiêu số đối phương rõ như lòng bàn tay, giữa hai người là có chênh lệch. Khổng Mạnh Phu có chút tức giận. Cho ngươi bình thường không cố gắng tu luyện, liền biết lười biếng học một ít vô dụng tạp học, chân chính liều mạng tranh đấu. Ngươi đã sớm chết rồi. Nha! Ta sai rồi sư phụ. Ta ngày khác nhất định nỗ lực tu hành. Lý Phạt Đàn theo thói quen đáp. Khổng Mạnh Phu nghe vậy ngớ ngẩn, từng có lúc, như vậy đối thoại nhiều lần phát sinh ở mảnh này trong rừng trúc. Khi đó hắn vẫn là nhất tông chi chủ, mà không phải trong miệng người khác trò cười. Khi đó lúc rảnh rỗi, thầy cho hai người còn có thể thảo luận như vậy làm sao trước mặt người khác khoe khoang. Khổng Mạnh Phu cầm kiếm với ngực trường kiếm trong tay bích quang tỏa ra. Lý Phạt Đàn cùng Khổng Mạnh Phu động tác nhất trí, khẽ vuốt ngọc kiếm thân kiếm, trường kiếm trắng loáng, mơ hồ tỏa ra tựa như nguyệt hoa giống như ánh sáng. Khoảng khắc, cuồng phong gào thét, hai đạo ánh kiếm một nhất bạch, va chạm nhau. Hào quang chói mắt tự giao phối hối nơi nổ tung. Khói bụi tản đi, ánh kiếm chỗ giao hội lưu lại một hố nhỏ, đoạn trúc tán lạc khắp mặt đất. Lý Phạt Đàn khỏe miệng nhuốm máu, nằm trên đất, nhìn bầu trời một vầng minh nguyệt há mồm thở dốc. Khổng Mạnh Phu chậm rãi hướng về Lý Phạt Đàn đi đến, đồng thời bên người mười đạo khí kiếm vần quanh. Tại sao, ngươi thiên phú rõ ràng cao hơn sư phụ, cũng không nguyện chăm chú tu hành, nếu là ngươi chịu nỗ lực tu hành, hôm nay ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tại sao không muốn đi linh khí càng thêm dồi dào Đông Vực? Tại sao không nghĩ tới tiếp tục trèo lên trên, trở thành chúa tể thiên địa đại nhân vật? Lý Phạt Đàn nằm trên đất, toàn thân áo trắng lúc này đã rách rách dưới dưới, dính đầy vết máu cùng với lá rụng. Có vài lời, 10 năm trước, người trước mặt lúc rời đi hắn đã nghĩ nói, nhưng nhìn hăng hái sư tôn, hắn chưa từng nói ra khỏi miệng. Sư phụ A, trèo lên trên thật sự trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến có thể từ bỏ đệ tử, từ bỏ toàn bộ Tiên Dược Tông à? Lý Phạt Đàn từ dưới đất đứng lên. Hắn cùng với Khổng Mạnh Phu có rất nhiều chỗ tương tự, rồi lại tuyệt nhiên không giống. Sư phụ, người sẽ không hiểu. Lý Phạt Đàn trên người khí chất đột nhiên biến đổi, giơ lên cao trong tay ngọc kiếm, chỉ về bầu trời. Tiếp theo một vầng minh nguyệt bên dưới, lít nha lít nhít màu trắng khí kiếm hiện lên, cùng vờn quanh ở Khổng Mạnh Phu bên cạnh khí kiếm cực kỳ tương tự, nhưng về số lượng có tuyệt đối chênh lệch. Khổng Mạnh Phu nhíu nhíu mày, bên cạnh khí kiếm bắn nhanh ra. Khỏe mạnh thập phương kiếm khí, bị ngươi dùng thành bộ dáng này, có hoa không quả. Dễ dàng sụp đổ. Quả nhiên, bầu trời số lượng rất nhiều màu trắng khí kiếm, hiểu ra bên cạnh hắn khí kiếm liền quân lính tan rã. Có thể dần dần, Khổng Mạnh Phu đã nhận ra một tia không đúng. Có một sợi khí kiếm quỷ dị tránh khỏi hắn khí kiếm, dán vào mặt hắn rát xẹt qua. Một đạo nhàn nhạt vết máu ở tại Khổng Mạnh Phu trên mặt. Lý Phạt Đàn sắc mặt tái nhợt, trong tay ngọc kiếm chẳng biết lúc nào đã không gặp. Câu nói này ngươi năm đó đã nói, ta nhưng là xin nghe sư phụ giáo huấn. Đầy trời khí kiếm còn đang hạ xuống. Khổng Mạnh Phu lúc này đã không bằng lúc trước như vậy ung dung. Hắn đã phát hiện, số lượng này cực kỳ khổng lồ khí kiếm, dĩ nhiên không phải tốt mã rẻ tuổi. Trong lòng khiếp sợ, đây tột cùng là cỡ nào thiên tư, đồng thời thao tác nhiều như vậy khí kiếm, hắn một huyền cảnh người là như thế nào làm được. Đón lấy, để hắn càng thêm kinh sợ chuyện tình đã xảy ra, Lý Phạt Đàn cũng chỉ làm kiếm, chỉ về bầu trời vầng minh nguyệt kia. Dần dần, bầu trời còn chưa hạ xuống khí kiếm chậm rãi hướng nguyệt bên trong áp sát. Khổng lồ cảm giác ngột ngạt tự giữa tháng biểu lộ. Một cái toàn thân trắng như tuyết ngọc thạch trường kiếm xuất hiện tại giữa tháng. Đầy trời khí kiếm từ từ quý nhất, ngưng tụ ở đây ngọc kiếm bên trong. Chiêu này không thuộc về Tiên Dược Tông bất kỳ công pháp nào chiêu thức, là Lý Phạt Đản tự nghĩ ra mà tới. Lúc đó hắn vắt hết óc, mệt đến hư thoát, miễn cưỡng đem thập phương khí kiếm đã biến thành một cái uy lực to lớn cự kiếm. Hưng phấn muốn hướng về sư tôn biểu diễn, thầm nghĩ chính là, cho ngươi nói ta nghiên cứu chiêu thức có hoa không quả, lần này không chỉ hoa lệ hơn nữa uy lực cũng đủ rồi đi. Nhưng khi đó trong rừng trúc đã không gặp Khổng Mạnh Phu bóng người. Hiện nay chiêu thức tái hiện từ lâu vượt xa quá khứ, sáng lập chiêu thức bị hắn chậm rãi bù đắp, đầy trời khí kiếm hợp nhất, hết mức cô đọng ở trắng như tuyết tinh xảo ngọc kiếm bên trong, uy lực cố gắng tiến lên một bước. Lấy công pháp đẳng cấp đến phân chia, này kỹ đã tìm thấy thiên giai ngưỡng cửa. Giữa tháng trường kiếm chậm rãi hạ xuống, Khổng Mạnh Phu trong lúc nhất thời có chút xuất thần, nhìn vị này thiên tư chắc tuyệt, tư chất cao đến không thể tưởng tượng nổi đệ tử, hắn còn chưa phải mổ. Tại sao a, có năng lực này tại sao không đi ra ngoài? Cứ như vậy an với hiện trạng quay trở lại bình thường sao? Ở nơi này thế giới, ngươi không tranh nên cái gì đều không bảo vệ được, đúng, liền ngay cả Tiên Dược Tông đều không thể bảo vệ. Mãi mãi cũng là đại nhân vật trong tay đồ chơi. Ánh trăng mông lung, trường kiếm hạ xuống, đâm thủng ngực mà qua, đóng ở mặt đất, đại địa rung động, khổng lồ hủy diệt chi ý còn đang trong kiếm. Khổng Mạnh Phu chậm rãi ngã xuống, nhìn Lý Phạt Đàn. Ra! Tiền đồ a! Lý Phạt Đàn cuống quýt đi đến, quỳ gối Khổng Mạnh Phu bên người, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Âu Yếm rừng trúc bị hai người chiến đấu triệt để phá hủy, đông vực 10 năm, hắn từ lâu không thoải mái mới đấu trí, ở Diêm Linh tìm tới hắn thời điểm, ở Tô Thần vẫn chưa đáp ứng hắn thời điểm, hắn liền không có lựa chọn khác rồi. Trước đây ở Tiên Dược Tông thời điểm, hắn đều là quái Lý Phạt Đàn lười biếng, trên thực tế, hắn làm sao nếm không muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng, lúc đó Ma Tông cấp cho áp lực, cùng với trong lòng hắn trả thù, làm cho hắn không dám dừng lại nghỉ. Quay đầu nhìn lại, cả đời này thật giống đều ở tu hành. Sau đó, này non xanh nước biếc, ngươi liền thay sư phụ ngắm nghĩa cẩn thận đi. Lý Phạt Đàn nhìn khí tức càng ngày càng hơi yếu Khổng Mạnh Phu, trong lúc nhất thời nước mắt ngang dọc, vừa mới thời khắc mấu chốt thấy Khổng Mạnh Phu không tránh không né hắn đã thu lực. Cầm chuyên tống phủ, đi thôi. Tiên Dược Tông ngươi không bảo vệ được. Giờ khắc này, Tiên Dược Tông ngoài sân môn, Giản Quỷ sợi tóc bay lượn, trong hai mắt sát ý sôi trào. Cầm trong tay roi dài huyền dao, một bước một nấc thang, chậm rãi đi tới. Đối diện Bái Tiên Tông một đám lao trương kết thành đại trận, từng bước lùi về sau. Đồng thời, tất cả trưởng lao pháp thuật tần ra, bị đại trận tăng mạnh trôi qua pháp thuật đánh về Giản Quỷ, đều bị trong tay hắn roi dài từng cái đánh nát. Tuần Vĩnh Phong giờ khắc này sắc mặt khó coi đến cực điểm, mọi người kết thành đại trận rất nhiều thuyết pháp, là bọn hắn Bái Tiên Tông ép đáy hòm lá bài tẩy, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Cái kia Độc Phong Cốc Trần Kiêu lúc đó nếu là lựa chọn tiến công bọn họ Bái Tiên Tông, hắn có lòng tin để Trần Kiêu mất mạng hơn thế. Người trước mắt tuyệt đối không phải tầm thường thiên cảnh. Bất chi bất giác, Bái Tiên Tông mọi người đã bị bước đến giữa sườn núi rồi. Tuần Vĩnh Phong nhìn Tư Hòa mặt lộ vẻ không quen, tựa như đang suy nghĩ có muốn hay không giao ra vị này đệ tử yêu mến. Không chung, Tá Hoài Thương kiếm ý kinh người, một phong cảm giác vô lực, người trước mắt thực lực mạnh, coi là thật xứng đáng cùng cảnh vô địch tên gọi. Sắc trời dần muộn, đại chiến còn đang kéo dài. Trước mắt một bình hoa đảo cất đã thấy đáy, Diêm Linh dần dần có chút không kiên nhẫn. Lúc này, nhìn thấy Lý Phạt Đàn ôm không rõ sống chết Khổng Mạnh Phu, từ nhỏ đỉnh trước trải qua, hướng về phòng dược, nhà thuốc phương hướng đi đến. Diêm Linh trong mắt hiện ra ý cười. Quay đầu lại, người này vẫn đúng là chính là cái cho cười, kẻ vô tích sự không nói, còn rơi vào kết quả như thế, vốn cho là hắn còn có thể có tác dụng. Một lát sau, Lý Phạt Đàn từ phòng dược, nhà thuốc bên trong đi ra, đi tới váy đen nữ tử trước mặt. Chớ làm loạn. Tô Thần vội vã truyền âm. Lý Phạt Đàn cứ như vậy nhìn trước mắt nữ tử, người nhát gan hắn giữa hai lông mày không có một chút nào nhát gan. Đột nhiên nắm lên nữ tử trước mặt chén rượu hung hăng vứt trên mặt đất, lạnh lùng nói. Ngươi biết cái gì, cũng xứng cười nhạo hắn. Diêm Linh hai mắt híp lại, đã bao nhiêu năm, vẫn còn có người dám ở trước mặt nó thái độ như thế nói chuyện. Cười nhạo. Hắn xứng sao? Sau đó chỉ Tô Thần. Xem ở trên mặt của hắn mới có tư cách bị ta cười nhạo, không phải vậy như hắn loại này ở đông vực bị người tỏ ra xoay quanh, còn yêu thích ý nghĩ kỳ lạ tiểu xỉu, sẽ có tư cách bị ta đàm luận. Sau đó Diêm Linh con ngón tay búng một cái, Lý Phạt Đàn thân thể liền bay ngược mà ra, té rất ở trong hồ. Diêm Linh đứng dậy, chậm rãi đi ra tròi nghỉ mát, đưa tay vung lên, rơi vào trong hồ Lý Phạt Đàn liền bị nàng đè ở trong tay. Người xem, không có thực lực, còn yêu thích làm náo động chính là cái này kết cục, cái gì cũng không hiểu chính là ngươi, không hướng trên bò cuối cùng chỉ có thể bị trở thành đại nhân vật đồ chơi. Lúc này Lý Phạt Đàn sắc mặt tái nhợt, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Chúng ta không phải cho ngươi đồ chơi. Nhìn thấy trong tay người được này một đòn, lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện, Diêm Linh hơi kinh ngạc, ngắt lấy Lý Phạt Đàn tay hơi dùng sức. Được rồi. Tô Thần chậm rãi tự tròi nghỉ mát đi ra, cả người trở nên bồng bềnh xuất trần, phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Diêm Linh nhìn Tô Thần biến hóa trên người, đem Lý Phạt Đàn tiện tay ném đi cười nói. Làm sao? Nghĩ thông suốt. Tô Thần hít sâu một hơi, nhiều lần tra xét một lần quét mới hệ thống nhiệm vụ, nói rằng. Ta từ chối. Trăng sáng treo cao, Tiên Dược Tông trước sân môn, giữa bầu trời, hoặc là còn đang giao chiến hai tông các đệ tử, dồn dập dừng động tắt lại. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng về Tiên Dược Tông phía sau núi nhìn lại. Có hai cố làm người chấn động cả hồn phách khí thế từ phía sau núi biểu lộ. Chương 87. Chương 87. Đêm náo động, người chưa mị. Sắc khí sôi trào Tiên Dược Tông, bầu trời đêm tựa như xanh đen sắc màn tre, tô điểm loẹ loẹ đời sao. Phía sau núi sân trước ngôi nhà chính, bóng đêm cùng chiến ý như sền sệt mực nghiên mực, thâm trầm đến hóa không ra. Tô Thần cùng Diêm Linh đứng bên hồ, nhìn lẫn nhau, khổng lồ uy thế, vô hình chung lẫn nhau va chạm, để mặt hồ nổi lên gọn sóng, chu vi cổ thụ, tính một chiếc lá cũng không dám hạ xuống. Diêm Linh không nghĩ tới Tô Thần cuối cùng vẫn là cự tuyệt, có chút ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Tô Thần nhìn thẳng Diêm Linh, ánh mắt bình tĩnh. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Diêm Linh mang trên mặt ý cười, chiến ý càng hơn. Kết quả này đối với nàng mà nói kỳ thực cũng tốt, nàng khởi đầu chính là tìm đến người này phiền toái, nhìn Tô Thần ánh mắt chuyển lạnh. Tô Thần thần sắc bình tĩnh, chỉ bầu trời. Chuyển sang nơi khác quá hai chiêu. Tiếp theo hai đạo thân hình, cứ như vậy im hơi lặng tiếng biến mất rồi. Trước sân môn, không trung, hoặc là Tiên Dược Tông còn đang giao chiến các đệ tử, dồn dập ngẩng đầu. Chỉ thấy một vòng hạo nguyệt bên trong, có hai đạo cắt hình, kinh khủng uy thế tự giữa tháng biểu lộ. Ở trên không trung 10.000 mét bên trên, lấy mâm ngọc giống như lang lãng minh nguyệt làm bối cảnh, hai bóng người một đen một trắng, bạch ý nhanh như cầu vồng, váy đen vũ nhược tinh mị. Hai người thân hình đều sắp đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Lấy Tá Hoài Thương thiên cảnh cựu tầng tột cùng tu vi nhìn lại, đều chỉ nhìn thấy hai đạo mơ hồ lưu quang lẫn nhau đan sen. Giữa tháng giao thủ dư âm đủ khiến tinh thần thất sắc. Bóng người đan sen, đạo đạo trùng kích cực lớn sóng tự giữa tháng tàng ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy chòm sao đều ở rung động. Cùng lúc đó, Bắc vượt một chỗ, tràn đầy không mặt du hồn ngăm đen yên tĩnh trong rừng sâu, một pho tượng đá bên cạnh, một vị da rẻ trắng xám thiếu nữ, một đôi máu đỏ con ngươi nhìn về phía vầng minh nguyệt kia. Áo trắng như tuyết, nằm ở cổ thụ đầu cành cây uống rượu đoạn mặc nhìn minh nguyệt có chút xuất thần. Một chỗ nhà lá bên trong, một vị ông lão mặc áo tím, chống cây côn gỗ, trên người dắt một viên bầu rượu, chậm rãi đẩy cửa ra, một mặt nụ cười ngồi xổm ở ngưỡng cửa nhìn phía minh nguyệt. Tây vực một chỗ cấm địa bên trong, có một khuôn mặt khô gầy ông lão, một con trạm cỏ tạp loạn tóc, hai mắt buốc ra màu xanh lam vũ lửa, nhìn phía bầu trời. Thiên Nguyên Đại Lục khu vực trung tâm, cổ lão bên trong cung điện. Có vị người đàn ông trung niên, cùng một vị thanh y tiểu đồng ngồi ở cung điện cung đỉnh, dập đầu hạt dưa hướng về Minh Nguyệt nhìn tới. Thời khắc này, Thiên Nguyên Đại Lục hàng đầu tu vi cường giả, không hẹn mà cùng dồn dập nhìn phía cái kia đổi phiên Hạo Nguyệt. Tô Thần dùng Vô Tương Phong Thần Quyết liêu địch tiên cơ, đồng thời mô phỏng theo đối thủ động tác, lấy cùng Diêm Linh qua mười mấy chiêu. Diêm Linh nhíu nhíu mày, người trước mắt tu vi dĩ nhiên cùng nàng ở sàn sàn với nhau, đều là thông linh 6 tầng. Đoạn Mặc nói với nàng, người này nên mới vừa vào thông linh cảnh mới đúng, lẽ nào Toái Tinh Sơn ngày ấy, hắn vẫn cứ giấu rốt sao? Tô Thần cùng Diêm Linh trao đổi một trường sau khi, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, người trước mắt là giới tu hành đích thực đang đỉnh cao, cũng là hắn đến nay đối mặt mạnh nhất đối thủ. Diêm Linh thu hồi ý cười, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thần. Ta thừa nhận xác thực coi khinh ngươi. Liền lấy ra điểm bản lãnh thật sự đi. Một cái đen kịt như mực, tựa như kiếm tựa như thức màu đen trường binh xuất hiện tại Diêm Linh trong tay. Này đen kịt thần binh khá dài, có tới 2 mét, hẹp hòi dài nhỏ, hai bên vuông vức không nhận.